Chương 641. Giết người diệt khẩu. Chương 641. Giết người diệt khẩu Thanh Long Quan. Trung ương thống lĩnh phủ. Lý Hải Đường sắc mặt tâm trầm. Thân là Thanh Long Quan thống lĩnh, nàng nắm giữ tình báo lực lượng tự nhiên không có khả năng yếu. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Hải Đường trách cứ, xuất động nhiều người như vậy, ta còn mạo hiểm giúp các ngươi đem quỷ tiên làm tiền đến, kết quả cuối cùng các ngươi lại thất bại rồi. Tại đối diện nàng, một áo đen tiên nhân túi lầu nói, chuyện này đích thật là lỗi của chúng ta dự phán phạm sai lầm, không nghĩ tới Tô Giao những người này mạnh như vậy. Nhưng chúng ta kỳ thật suýt nữa muốn thành công, không nghĩ tới thần cơ doanh người sẽ ra tay, này mới khiến chúng ta cuối cùng sắp thành lại bại. Hiện tại đừng nói nhảm. Lý Hải Đường nói, Tô Giao một đoàn người đã bị cứu ra, điều này đại biểu Quỷ Ngọc bí mật bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia ngươi ta đều chịu không được. Yên tâm, tiết lộ không đi ra. Áo đen tiên nhân rét lạnh nói, các ngươi muốn làm gì? Lý Hải Đường mánh kinh. Chuyện cho tới bây giờ, muốn giải quyết việc này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tới một lần huyết tẩy. Áo đen tiên nhân nói, vô luận là Tô Giao mấy cái người biết chuyện, vẫn là tiếp xúc đến việc này người, đều phải chết. Các ngươi điên rồi. Lý Hải Đường cả giận nói, lần này nhúng tay người, đều đến từ thần cơ doanh. Nếu là cuối cùng có người sống, kia chư thiên vạn giới, người ta đều đem tìm không thấy nơi sống yên ổn. Ha ha, Lý thống lĩnh, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Áo đen tiên nhân nói, như không làm như vậy, đợi đến Quỷ Ngọc trên tin tức tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có thể sống? Lý Hải Đường thoáng chốc không biết nên như thế nào phản bác. Thần cơ doanh bên trong, khó xử lý nhất chính là Yến Uyển Thanh, nàng là Yến Quy Hồng chi nữ. Áo đen tiên nhân nói, cho nên lần này ra tay, không thể có bất kỳ sai lầm nào, nhất định phải diệt tuyệt hết thảy người sống, ta sẽ hướng lên nhiều xin mấy tên quỷ tiên. Từ sau lúc đó, dứt khoát thả hết thảy quỷ dị tiến vào Thanh Long Quan, chế tạo là quỷ dị nhập quan sau tạo thành tai nạn. Thả quỷ dị nhập quan, như thế không thông báo chết nhiều ít sinh linh. Nhưng Lý Hải Đường cuối cùng vẫn chậm rãi phun ra một chữ, tốt. Tại vô số sinh linh, cùng nàng tính mạng của mình ở giữa, nàng lựa chọn tính mạng của mình. Thế giới dưới đất, Tô Đạo Hữu, chuyện nơi đây đã giải quyết, chúng ta về trước thần cơ doanh đi. Yến Uyển Thanh mỉm cười nói, có quỷ tiên cùng dụ văn ba nơi tay, lần này cho dù không cách nào triệt để đem Lý Hải Đường định tội, cũng đủ nàng uống một bình. Tô Mục cũng không nhẹ nhõm. Lý Hải Đường là Thanh Long Quan thống lĩnh, sau lưng của hắn còn có Trúc Âm Hội, cường đại như vậy hát thủ, thật cũng chỉ có trước mắt điểm ấy thủ đoạn. Hắn không cho rằng đối phương khi biết kế hoạch thất bại về sau, sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Bất quá Tô Mục tạm thời cũng không quá nhiều suy nghĩ, hắn thần thức mò về Tô Giao, xác định cái sau cũng không lớn việc gì về sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Hắn không phải cái gì thánh hiền, với hắn mà nói, Thanh Long Quan tất cả những người khác tính mệnh cộng lại, cũng không có Tô Giao một người trọng yếu. Tô Giao cùng Tô Mục lẫn nhau đối mặt, hai người đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm túc. Cùng bọn hắn tương phản chính là, bốn phía người đều một mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên cảm thấy sự tình đã giải quyết. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ông, ba đạo màu đỏ cổ sáng từ khe hở bên trong bắn ra, đánh phía Vương Phong, cùng hai tên đè ép da đen nam tử thần cơ doanh cao thủ. Vương Phong phản ứng cực nhanh, dùng Dụ Văn Ba làm bịa lỡ đạn. Vang một tiếng, Dụ Văn Ba thân thể đều bị đánh nát, có thể thấy được cái này màu đỏ cổ sáng lực sát thương. Hai tên thần cơ doanh cao thủ phản ứng hơi chậm một chút, liền không Vương Phong tốt như vậy mệnh. Bọn hắn tại chỗ bị cái này màu đỏ cổ sáng quanh sát. Không tốt. Những người khác đều thất kinh. Đó lấy, càng ngày càng nhiều màu đỏ cổ sáng quanh sát xuống tới. Thủ tịch, mau bỏ đi. Mấy người cao thủ cấp tốc chen chúc Yến Uyển Thanh. Yến Uyển Thanh nhìn về phía Tô Mục, Tô Đạo Hữu, chúng ta đi mau. Chỉ là bọn hắn còn chưa bắt đầu hành động, cách đó không xa liền chuyển ra càng đáng sợ động tĩnh. Một đạo khổng lồ hồng ảnh từ không trung ầm vang hạ xuống. Cái này hồng ảnh như là một tòa di động gò núi. Hình thể của nó kỳ thật không tính lớn, cũng liền dài trăm trượng, nhưng nó mang tới ba trạm lực, so rất nhiều tinh không cự thú đều đáng sợ. Nhanh, giết nó! Yến Uyển Thanh nôn nóng quát. Sau lưng nàng thần cơ doanh những cao thủ cùng nhau động thủ, tương đạo công kích đánh phía hồng ảnh. Hồng ảnh thân hình có chút cứng ngắc, kết quả cũng chỉ thế thôi. Mười mấy tên cao thủ đồng thời công kích, kết quả thế mà đều không thể đối cái này hồng ảnh tạo thành bao lớn tổn thương. Đây là vật gì? Thần cơ doanh tất cả mọi người quá sợ hãi, tiếp tục rút lui, ly khai thế giới dưới đất, dùng Thanh Long Quan đại sát khí tới đối phó cái này hồng ảnh. Vương Phong đội la lên, đám người che chở Yến Uyển Thanh một bên chiến đấu một bên lui lại. Nhưng không lui bao lâu, bọn hắn liền đỗng nhiên dừng lại. Đáng chết, chúng ta phía trên con đường bị người phong kín. Thần cơ doanh mọi người sắc mặt đại biến. Vương Phong kinh sợ vô cùng, hỗn trướng, nhất định là Lý Hải được làm, chỉ có nàng có thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay, đem thế giới dưới đất lối đi cho phong rơi. Lý Hải Đường, đây là muốn đem chúng ta vây chết tại đây thế giới dưới đất bên trong. Nàng quá độc ác. Cái này thế giới dưới đất liền là một cái mộ địa, là Lý Hải Đường cho chúng ta chuẩn bị mộ địa. Lý Hải Đường nàng làm sao dám, ai cho là gan của nàng, muốn đem chúng ta thần cơ doanh người đều diệt khẩu. Đáng chết, nàng tội đáng chết vạn lần, chúng ta những người khác chết thì cũng đã chết rồi, tiến thủ tịch nếu như làm thương tổn một cọng tóc gáy, kia nàng chết một vạn lần đều không cách nào chịu tội. Thần cơ doanh đám người cũng đều phẫn nộ đến cực hạn. Bọn hắn tự nhận tại bên trong Thanh Long Quan địa vị đặc thù. Kết quả hiện tại, lại có thể có người tại Thanh Long Quan bên trong, muốn đem bọn hắn đều giết người diệt khẩu. Trong đó còn bao gồm Yến Uyển Thanh. Tô Đạo Hữu, Vương Phong chân thành nói, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ để ngươi cùng Yến thủ tịch còn sống ra ngoài. Sợ rằng chúng ta đều đã chết, các ngươi cũng sẽ không chết. Điểm ấy không cần ngươi nói cho ta chắc chắn sẽ không chết. Tô Mục bình tĩnh nói. Vương Phong một trận kinh ngạc, sau đó vội vàng nói, "Tô đạo hữu, cũng không thể quá phớt lờ, địch nhân hoàn toàn chính xác cường đại. Ngươi tín nhiệm chúng ta là chuyện tốt, nhưng chúng ta kỳ thật cũng không có vạn toàn nắm chắc." Hắn vô ý thức cảm thấy Tô Mục lời này là bởi vì tín nhiệm bọn họ, nhưng kỳ thật chính hắn đều không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ sợ Tô Mục bởi vì quá tín nhiệm bọn họ mà phớt lờ, ngược lại hại Tô Mục tính mệnh. "Ai nói ta tín nhiệm các ngươi?" Tô Mục nói, "Ta muốn nói là, không ai có thể giết chết ta. Ai muốn giết chết ta, ta liền để ai chết trước." "Không muốn." "Tô đạo hữu, cái bóng màu đỏ kia rất có thể là đỏ người." Thần Cơ Doanh đám người quá sợ hãi, cảm thấy Tô Mục đây quả thực là đang tìm cái chết. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã giết tới cái bóng màu đỏ kia trước người. Khoảng cách gần phía dưới, hắn rốt cục thấy rõ hình ảnh bộ dáng. Kia là một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ quái vật hình người, trừng cao trăm trượng. Nó mỗi một cây tóc đỏ đều như cương châm dựng đứng, tản ra mục nát khí tức. "Cái gì đỏ người không đỏ người, dám đối ta sinh ra sát ý, vậy cũng chỉ có người chết." Tô Mục hai mắt băng lãnh. "Giống." Đỏ người phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, chấn động đến bốn phía nham thạch rì rào mà rơi, không ngừng phá toái. Tô Mục chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi, quái vật này thực lực, chỉ sợ đã đến gần vô hạn kim tiên. Cũng đúng lúc này, đỏ người đột nhiên động. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Mục chỉ thấy một đạo hồng ảnh hiện lên, ngay sau đó một cỗ tanh gió đập vào mặt. Hắn vô ý thức giơ kiếm đón đỡ. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, một cỗ tinh cầu va chạm giống như cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay run lên, cả người bay rất ra ngoài. Sau lưng nham thạch, lúc này bị Tô Mục xô ra một cái ngàn trượng sâu hang. Lực lượng thật mạnh. Tô Mục nhanh chóng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay, phía trên vậy mà xuất hiện mấy đạo vết rách. Đỏ người lần nữa đánh tới. Tô Mục không dám kinh thường, trong cơ thể huyền hoàng chi khí điên cuồng vận chuyển. Trong tay hắn kiếm gỗ tách ra hào quang óng ánh. "Phá!" Tô Mục quát chói tai một tiếng. Một đạo kiếm khí mang theo huy hoàng chi thế quét ngang mà ra. Nhưng mà, một màn kế tiếp để Tô Mục con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy đỏ người không tránh không né mặc cho kiếm khí chạm tại trên thân. Trên người nó tóc đỏ đột nhiên tăng gọn, như là từng đạo thần binh lợi khí, càng đem kiếm khí sinh sinh xoắn nát. Cái này, Tô Mục tâm thần run lên. Quái vật này lực phòng ngự quả thực kinh khủng. Hắn không còn dám lưu thủ, trong cơ thể huyền hoàng chi khí cùng thương nô chi khí đồng thời vận chuyển, điên cuồng rót vào kiếm gỗ bên trong. Huyền hoàng vi cốt, thương nô là phong. Tô Mục lại một lần nữa thi triển ra hồng mông kiếm khí. Một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, trong kiếm quang ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đỏ người tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Ầm ầm. Sau một khắc, hồng mông kiếm khí rơi vào đỏ thân người bên trên. Đỏ người nhanh bị đánh bay mấy ngàn trượng. Tô Mục sau lưng tất cả mọi người ngây ra như phỗng, làm sao cũng không nghĩ đến Tô Mục thực lực sẽ mạnh như vậy. Đây chính là đỏ người. Kết quả Tô Mục có thể cùng đỏ người chính diện chém giết. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nhẹ nhõm. Đuôi bằng tán đi. Đỏ người cũng không có bị đánh giết. Thẳng than phanh. Một trận như sấm rền tiếng tim đập vang lên. Tùy theo xuất hiện, là một cỗ càng ngày càng đáng sợ khí tức hủy diệt. Sau đó đỏ người thân ảnh liền từ bụi bặm bên trong một lần nữa đứng lên. Giống. Nó triệt để bị chọc giận, lấy vô cùng cuồng bạo chi thế, điên cuồng phóng tới Tô Mục. Địa bộ này khiến người khác hô hấp ngưng kết, hãi hùng kiếp đĩa. Nhưng cái này không dọa được Tô Mục. Còn dáng cuồng. Tô Mục sắc mặt băng lãnh. Hắn tiếp tục thi triển ra hồng mông kiếm khí, trong tay kiếm gỗ hung hăng bổ ra. Đỏ người lại một lần bị chém bay. Bất quá sau một khắc, thân thể của nó điên cuồng bành trướng. Trong chớp mắt, nó liền từ cao trăm trượng bành trướng đến cao ngàn trượng. Khí tức của nó cũng biến thành càng kinh khủng. Coi là liền ngươi sẽ cuồng bạo. Tô Mục cười lạnh. Ầm ầm. Nguyên thủy kim thân. Tô Mục thân thể cũng theo đó bành trướng, hóa thành 3000 trượng cao cự nhân. Sau đó, hai tôn cự nhân kịch chiến bắt đầu. Kết quả không chút huyền niệm, đỏ người tiếp tục bị Tô Mục nghiền ép. Tô Mục không có chút nào khách khí. Rầm rầm rầm. Hắn một lần lại một lần tàn nhẫn ra tay. Đỏ thân người trên từng cái bộ vị, bị Tô Mục nhao nhao đánh nổ. Tại hồng nông kiếm khí cùng nguyên thủy kim thân hai tầng uy năng điệp ra hạ, cho dù đỏ thân người trên những cái kia yêu dị tóc đỏ đều không bảo vệ được nó. Ùng ùng. Vương Phong kìm lòng không được giết hầu run run, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Đỏ người không thể nghi ngờ rất khủng bố, nhưng nó cùng Tô Mục so sánh, tựa hồ là tiểu vu gặp đại vu. Chương 642. Đánh nổ đỏ người chương 642, đánh nổ đỏ người ngốc trệ. Thần Cơ Doanh tất cả mọi người tại chỗ ngốc trệ. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục liền là một thiên tài nghiên cứu viên. Nào nghĩ tới, Tô Mục sức chiến đấu sẽ khoa trương như vậy. Đây chính là đỏ người. Kim tiên phía dưới có thể xưng vô địch đỏ người. Kết quả đáng sợ như vậy tồn tại, thế mà bị Tô Mục sức một mình cho cứ thế mà đánh nổ. Cái này hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Sau một lúc lâu, Vương Phong lấy lại tinh thần, rung động nói, Tô đạo hữu, đến tột cùng là quái vật gì? Trước một khắc bọn hắn còn cảm thấy lâm vào to lớn nguy cơ, nội tâm sợ hãi không thôi. Lần này một khắc, Tô Mục vừa ra tay, hết thảy phiền phức liền không còn tồn tại. Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao cái khác nhiều như vậy đại thế giới, lớn nơi ẩn nút đều hủy diệt, kết quả huyền thiên thế giới một cái phù du thế giới lại có thể sừng sững đến nay. Tiến huyền thanh trầm dãi nói. Một bên khác, Hồng Khánh Tuyết bọn người đồng dạng ngây ra như phỗng. Ngoại trừ Tô Giao, những người khác chỉ biết là Tô Mục rất mạnh, nhưng không biết mạnh bao nhiêu. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, nhóm người mình nguyên lai đều xa xa đánh giá thấp Tô Mục. Cái này là tuyệt đối đại lão, đại năng. Lý Dục con mắt đều lăm lăm. Sau đó, Thần Cơ Doanh cùng Hồng Khánh Tuyết bọn người khởi xướng phản sát. Trước đó những này phóng thích màu đỏ của sáng, đều là một đám dấu ở đỏ người phía sau áo đen tiên nhân. Thực lực bọn hắn cũng không yếu, nhưng không có đỏ người, bọn hắn lại đối mặt thần cơ doanh bọn người, không thể nghi ngờ không chịu nổi một kích. Thế là không đến nửa khắc đồng hồ, những này áo đen tiên nhân liền đều bị đánh giết. Trung ương thống lĩnh phủ. Ầm. Lý Hải Đường dưới thân chỗ ngồi đều đống nhiên phá toái. Nàng đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không hình tượng. Đây là nàng mượn dùng Thanh Long Quan đại trận, bán ra tới hình tượng chẳng cảnh. Trong tấm hình, biểu hiện chính là thế giới ngầm chiến đấu. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Hải Đường hoàn toàn không cách nào lý giải. Loại tồn tại này, đặt ở tiên giới đều là một phương đại lão. Nhưng cái này Tô Mục lại một mực vốn tại một cái phủ du thế giới. Vốn cho rằng xuất động đỏ người liền có thể giải quyết hết thảy. Bây giờ đỏ người lại bị đối phương quanh sát. Người kia là ai? Sau lưng nàng áo đen tiên nhân cũng là con người có bảo. Hắn liền là Tô Mục. Lý Hải Đường nói, là huyền tiên thế giới bá chủ, đại hoang đế quốc nơi ẩn nút chúa tể, Tô Giao liền là đệ tử của hắn. Trước đó ta chỉ biết là, hắn nghiên cứu năng lực rất mạnh, có thể độc lập chế tạo phẩm chất cao nguyên phù, chữa trị thiên địa dị chủng, cường hóa đạo bích cùng thiên môn, bồi dưỡng biến chủng cổ trúc. Ta coi là, hắn có thể kháng trụ H2, là bằng vào những năng lực này. Nào nghĩ tới lực chiến đấu của hắn sẽ khoa trương như vậy. Nói đến đây, nàng cũng cực kỳ nghi hoặc, dạng này một tồn tại mạnh mẽ, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, tại đại hắc triều giáng lâm trước đó, ta nghe đều chưa từng nghe qua có một tồn tại như vậy. Hắn lực lượng rất đặc thù, tựa hồ có thể khắc chế quỷ tiên, hoặc là nói khắc chế quỷ dị chi lực. Áo đen tiên nhân nói, trên người người này nhất định có đại bí mật. Điểm ấy ai cũng biết. Lý Hải Đường nói, cái nào cường giả trên thân không có bí mật, có bí mật nhưng thực lực không đủ người, đã sớm chết, căn bản không có cơ hội trở thành cường giả. Mà lại hiện tại vấn đề lớn nhất là quỷ ngọc chẳng mấy chốc sẽ rơi vào thần cơ doanh trong tay, đây mới là chúng ta lửa xém lông mày lớn nhất nguy cơ. Lập tức, phong tỏa toàn bộ Thanh Long Quan, diệt thần cơ doanh. Áo đen tiên nhân nói, không có khả năng. Lý Hải Đường nói, ta mặc dù là Thanh Long Quan thống lĩnh, nhưng không phải tất cả mọi người chỗ thể. Ta như hạ mệnh lệnh này, phía dưới không biết nhiều ít người sẽ phản ta. Nếu là dạng này, vậy thì có một cái biện pháp, trốn. Áo đen tiên nhân nói, trốn. Lý Hải Đường phẫn nộ nói, một khi chạy trốn, ta không chỉ có những năm này tích lũy đều trôi theo nước chảy, sẽ còn trở thành tiên giới tội phạm truy nã, giống như các ngươi, vượt qua chuột đồng dạng sinh hoạt. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có hai con đường này có thể chọn. Áo đen tiên nhân nói, hoặc làm nếm thử phong tỏa Thanh Long Quan, lấy thế xét đánh lôi đình diệt đi thần cơ doanh, không cho quỷ ngọc lưu truyền ra đi, hoặc là liền chạy, không còn cách nào khác. Ngươi có thể để Trúc Âm hội xuất động càng nhiều cao thủ, từ các ngươi đi diệt thần cơ doanh. Lý Hải Đường nhìn chằm chằm áo đen tiên nhân. Đây không có khả năng. Áo đen tiên nhân nói, Trúc Âm hội có tên tuổi những cao thủ kia, đều bị đại giáo nhìn chằm chằm, thậm chí lên chí thánh danh sách, bọn hắn không có khả năng tùy tiện ra tay. Buồn cười, các ngươi liền là đối xử với mình như thế người. Lý Hải Đường nói, ta là Trúc Âm hội làm nhiều như vậy, hiện tại ta gặp được nguy cơ, các ngươi liền chút ra dáng chi viện cũng không chịu cung cấp. Vì chi viện ngươi, ta đã tuần tự tổn thất hai tôn cường đại quỷ tiên, ngươi còn muốn thế nào? Áo đen tiên nhân nói, đừng nói nhảm, ngươi nghĩ lựa chọn thế nào, đều muốn sớm một chút đi làm, nếu không thời gian càng kéo dài, liền đối ngươi càng bất lợi. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai. Lý Hải Đường tức hồn hện, lại không thể làm gì. Thế giới dưới đất, ta nói qua, ai giết ta giết kẻ ấy. Tô Mục ánh mắt bình tĩnh. Giống. Đỏ người rõ ràng không cam tâm bị diệt sát. Da của hắn mặt ngoài, đông nhiên phóng xuất ra nhiệt độ cao, như thiêu đốt hỏa diễm giống như đỏ bừng. Mỗi một tấc da thịt hạ phảng phất đều có nham tương đang lưu động, để người cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia hơi nóng phả vào mặt. Cặp mắt của hắn cũng lóe ra quỷ dị hồng quang, để lộ ra vô tận điên cuồng cùng không cam lòng. Sau một khắc, hắn điên cuồng nhào về phía Tô Mục. Chỉ thấy hắn nắm tay phải nắm chặt, nắm tay phải giống như một ngọn núi lửa, mang theo kinh khủng chi lực đánh phía Tô Mục. Tô Mục mặt không biểu tình. Nguyên Thủy Kim thân giao phó hắn cường đại lực phòng ngự. Đỏ người nắm đấm nặng nề mà đện ở thân thể của hắn bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích khiến cho Tô Mục thân thể có chút lui về sau một bước. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn Nguyên Thủy Kim thân đều chưa nói tới có tổn thương gì. Đỏ người càng thêm phẫn nộ. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng vòng ngọn lửa màu đỏ. Những ngọn lửa này cấp tốc xoay tròn, tạo thành một đoàn to lớn hỏa diễm phong bạo, hướng phía Tô Mục càn quét mà đi. Trong gió lốc xen lẫn vô số hỏa diễm lợi nhận, che ngập bầu trời đem Tô Mục bao phủ. Vùng vây dây chết. Tô Mục một kiếm chém ra. Kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Hỏa diễm lợi nhận cùng kiếm ảnh va chạm, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Nhưng mà vô luận đỏ người như thế nào công kích, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Tô Mục kiếm khí phòng ngự. Phế vật. Tô Mục ánh mắt băng lãnh. Một cỗ thần bí màu tím khí thể từ trong cơ thể của hắn chậm rãi tuôn ra, rót vào kiếm gỗ bên trong, sau đó liền hóa thành kiếm khí màu tím. Cái này tình lình thời điểm hồng mông kiếm khí, đỏ người vô cùng kinh sợ. Trước đó hắn liền trải nghiệm qua cái này thần bí kiếm khí cường đại uy lực, tự nhiên biết kiếm khí này kinh khủng. Hắn vội vàng điều chỉnh xích diễm phong bạo phương hướng, đồng thời không ngừng gào thét, ý đồ ngăn cản kiếm khí công kích. Sau một khắc, hồng mông kiếm khí liền cùng hỏa diễm phong bạo đụng vào nhau. Cường đại hủy diệt ba động đem chung quanh cắt đá toàn bộ đánh bay, phù cận vách đá chớp mắt liền xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Cũng không lâu lắm, phạm vi ngàn dặm bên trong vách đá liền hết thảy sụp đổ. Nhờ có cái này Thanh Long Quan là lấy một viên đại tinh làm cơ sở kiến tạo ra được. Nếu như là phổ thông hành tinh, dưới mặt đất kinh lịch dạng này phá hư, toàn bộ tinh cầu đều đã sớm hủy diệt. Tô Mục không có nương tay, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ, rất nhanh tại đỏ người trùng quanh tạo thành vô số đạo kiếm ảnh. Đỏ người điên cuồng dùng hỏa diễm ngăn cản kiếm ảnh công kích, nhưng vẫn là không ngừng có kiếm ảnh đột phá phòng ngự của hắn. Miệng vết thương của hắn càng ngày càng nhiều. Đỏ người phát ra thống khổ gào thét, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ hãi. Xích Diễm Phần Thiên, sợ hãi để hắn điên cuồng hơn. Chỉ thấy hắn thân thể tiến một bước bành trướng, toàn thân hỏa diễm tiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, phản phất một cái to lớn mặt trời, ánh sáng lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, thân thể của hắn phóng xuất ra vô số đạo màu đỏ hỏa diễm trùng sáng, hướng phía Tô Mục mà tới. Những quang thúc này mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng lực lượng hủy diệt. Mỗi một vệt sáng đều như là một đầu thiêu đốt cự long, tại không trung gào thét mà qua, chỗ đến, không gian bị bóp méo, nham thạch tất cả đều hóa thành hư vô. Quỳ xuống, Tô Mục không những không sợ, trong tay kiếm vô ánh sáng còn đại thịnh. Không gian xung quanh lúc này đều bị cỗ này lực lượng cường đại chỗ bóp méo, tạo thành từng cái mắt trần có thể thấy không gian vòng xoáy. Hồng Mông kiếm khí vây quanh kiếm gỗ xoay tròn, tạo thành một đạo cường đại kiếm khí phong bạo. Ngay sau đó, tại Tô Mục không gian hạ, kiếm khí phong bạo hướng phía đỏ người hỏa diễm trùm sáng nên đón tiếp lấy. Hai đạo lực lượng cường đại tại thế giới dưới lòng đất đụng vào nhau. Thời không sau đó một khắc, tựa hồ lâm vào đứng im. Đứng im qua đi, liền là hủy diệt. Phương viên trong vạn dặm hết thảy đều tao ngộ hủy diệt tính phá hư. Những người khác là cấp tốc lui lại, thối lui đến cái này hủy diệt khu vực biên giới, lúc này mới có thể kháng trụ. Nếu không nếu là ở tại hủy diệt khu vực trung ương, những người khác gánh không được. Về phần trực diện đây hết thảy đỏ người, không thể nghi ngờ là thế thảm. Hỏa diễm trùm sáng hoàn toàn ngăn không được Hồng Mông kiếm khí. Cuối cùng, hỏa diễm trùm sáng phá diệt. Đỏ người thân thể cũng triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Nguyên thần của nó bị hút vào tâm nguyên huyền giới bên trong, cũng không còn cách nào còn sống ra. Tô Mục đối với cái này rất bình tĩnh. Hắn hôm nay đối mặt Kim Tiên đều có thể một trận chiến, chớ nói chi là Kim Tiên phía dưới tồn tại. Đỏ người lại thế nào tiếp cận Kim Tiên, cũng cuối cùng không phải Kim Tiên. Cho nên, một trận chiến này kết cục tại ngay từ đầu liền đã chú định. Chờ đỏ người biến mất về sau, thần cơ doanh mọi người mới bay tới. Tô đạo hữu, chúng ta thật không nghĩ tới, ngươi thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Tiễn Uyển Thanh không thể tưởng tượng nói. Giờ khắc này, nàng thái độ đối với Tô Mục trở nên càng trọng thị. Nguyên bản nàng còn dự định thận trọng một chút, tại Tô Mục trước mặt nhiều phơi bày một ít thần cơ doanh nội tình cùng thủ đoạn, sau đó lại mời chào Tô Mục. Nhưng đến giờ khắc này, nàng đã không có loại ý nghĩ này. Tô đạo hữu, ngươi gia nhập ta thần cơ doanh đi. Tiễn Uyển Thanh ánh mắt tràn ngập không kịp chờ đợi, chỉ cần ngươi gia nhập thần cơ doanh, ngươi chính là thần cơ doanh thủ tịch trưởng lão, sau này thần cơ doanh đem quay trùng quanh ngươi vận chuyển. Lấy ngươi năng lực, lại thêm phối hợp của chúng ta, nhất định có thể cải biến chư thiên vạn giới cách cục. Những lời này sau này hay nói. Tô Mục nói, lần này phục sát hành động, phía sau nhất định có Thanh Long Quan đại nhân vật chủ đạo, không giải quyết cái này phía sau chủ đạo người, chúng ta nguy cơ liền không có giải trừ. Tiễn Uyển Thanh nghe vậy thật đáng tiếc, nhưng cũng biết Tô Mục nói có đạo lý. Vậy chúng ta trước hết ra ngoài đi. Nàng chỉ có thể nói. Tô Mục gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Tô Giao bay đi. Sư phụ. Tô Giao tại vui vẻ bên trong mang theo ấy nấy. Nàng cảm giác, mình đây là cho Tô Mục rước lấy phiền phức. Tô Mục một chút nhìn ra ý nghĩ của nàng, không cần cảm thấy cho ta gây phiền thoái, bởi vì ngươi phiền phức, liền là phiền phức của ta. Hắn biết rõ, Tô Giao là rất có phân tâm người, tuyệt không phải loại kia cố ý muốn cho hắn tìm phiền toái người. Có thể để cho Tô Giao biết rõ nguy hiểm, còn khăng khăng muốn đi làm sự tình, nhất định vô cùng trọng yếu. Từ mục tình hình trước mắt đến xem cũng đúng là như thế. Lần này, Tô Giao tiếp xúc đến đêm tối sẽ cùng Trúc Âm hội, đều cùng Quỷ Dị Lượng kiếp mật thiết tương quan. Mà theo Tô Mục thực lực càng ngày càng mạnh, cho dù không có Tô Giao, hắn cũng sớm muộn sẽ tiếp xúc đến những thế lực này. Tô Giao này bằng với là sách trước giúp hắn thăm dò, làm hắn tiên phong. Chương 643. Không cần lễ mề chậm chạp chương 643. Không cần lễ mề chậm chạp sư phụ. Tô Giao lấy ra quỷ ngọc. Tại Tô Mục trước mặt, nàng không có chút nào giữ lại. Đây là dẫn đến ngươi bị đuổi giết quỷ ngọc. Tô Mục nói. Trong này có thật nhiều đại nhân vật nguyên thần ấn ký. Tô Giao nói, thông qua những này nguyên thần ấn ký, chúng ta có thể nhìn trộm đến rất nhiều trí nhớ của bọn hắn mảnh vỡ. Cái này viên quỷ ngọc hẳn là đối ngươi hữu dụng a. Tô Mục nói. Ừm. Tô Giao gật đầu. Cái này quỷ ngọc có thể cùng ta sâu trong thân thể, loại nào đó ẩn tàng lực lượng sinh ra của mình. Tô Mục nhìn nàng một cái, sau đó nói. Ta sẽ đem những cái kia nguyên thần ấn ký đều lấy ra, cái này quỷ ngọc vẫn là giao cho chính ngươi đảm bảo. Với hắn mà nói, rút ra một chút nguyên thần ấn ký cũng không khó khăn. Đón lấy, Tô Mục liền lấy ra một viên phổ thông thẻ ngọc, đem quỷ ngọc trên nguyên thần ấn ký rút ra, sau đó phong ấn tại trong ngọc giản. Đổi lại người bình thường, thật đúng là làm không được điều ấy. Bởi vì quỷ ngọc trên những cái kia nguyên thần ấn ký chủ nhân đều phi thường cường đại. Tùy ý đụng vào những cái kia nguyên thần ấn ký, chắc chắn sẽ gây nên bọn chúng chủ nhân cảm ứng. Sau đó chủ nhân của bọn chúng có thể thuận cảm ứng đem những này nguyên thần ấn ký đều hủy diệt. Nhưng Tô Mục có được Hồng Mông Thiên Đạo, có thể dùng Thiên Đạo chi lực, thần không biết quỷ không hay đem những này nguyên thần ấn ký bóc ra, sau đó phong ấn. Bóc ra những này nguyên thần ấn ký, phong ấn tại trong ngọc giản về sau, Tô Mục tìm đến thần cơ doanh đám người. Thẻ ngọc này bên trong có rất nhiều đại nhân vật nguyên thần ấn ký, những đại nhân vật này đều hư hư thực thực cùng Trúc Âm hội có quan hệ. Tô Mục nói, thần cơ doanh đám người đều thất kinh, sau đó liền thoải mái. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Lý Hải Đường sẽ điên cuồng như vậy. Phiền toái. Vương Phong nói, nghĩ không ra Trúc Âm hội thế lực đã khủng bố như vậy, chúng ta gặp phải phiền phức cũng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Những đại nhân vật này đến tột cùng nghĩ như thế nào? Một cái khác thần cơ doanh lão giả cả giận nói, vạn giới sinh linh chống cự hắc triều vốn là khó khăn, kết quả bọn hắn không những không dụng tâm chống cự, còn đang đọc sau làm vậy. Các đại nhân vật đối đãi quỷ dị thái độ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không thống nhất. Vương Phong thở dài, Vì thế cũng ra đời rất nhiều phe phái, tỉ như dung hợp phái, tán thành cùng quỷ dị dung hợp, quỷ dị như vậy mang tới hạo kiếp cũng không phải là hạo kiếp. Ngoài ra còn có lợi dụng phái, trung lập phái cùng chống cự phái các loại. Bây giờ, chỉ bất quá tựa hồ chống cự phái tạm thời chiếm cứ chủ lưu, nhưng không có nghĩa là những phái hệ khác liền không tồn tại. Phía chúng ta liên hệ doanh trưởng, một bên đọc đến hạ những này nguyên thần ấn ký. Tiến huyện thanh nói, lúc này bọn hắn liền bắt đầu đọc đến những này nguyên thần ấn ký. Bọn hắn rất nhanh liền cùng lúc trước Hồng Khánh Tuyết bọn người đồng dạng, nhận mãnh liệt xung kích. Lục hợp xem quan chủ, Thiên Diễn lao tổ Thiên Diễn tử, thật sự có hắn. Còn có cái khác mấy cái đại nhân vật, đều là tại Chư Thiên Vạn Giới có đáng sợ lực hiệu triệu tồn tại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thần Cơ Doanh tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn đối với người bình thường tới nói địa vị cao, nhưng cùng những đại nhân vật này so sánh, bọn hắn chỉ có thể coi là trung tầng tu sĩ. Hiện tại tình huống này, thì tương đương với bọn hắn những này trung tầng, mang theo tầng dưới chốt tại cùng quỷ dị đối kháng. Kết quả phía trên nhất tầng cao nhất, lại tại cùng quỷ dị mắt đi mày lại. Cái này khiến bọn hắn há có thể không phẫn nộ. Ta cảm thấy, không cần coi lại. Tô Mục nói, việc cấp bách, đi lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem Lý Hải đường bắt. Bắt nàng. Vương Phong lập tức nói, cái này sao có thể được, nàng thế nhưng là Thanh Long Quan thống lĩnh, bắt nàng Thanh Long Quan liền muốn đại loạn, mà bên ngoài còn có vô cùng vô tận hát triều. Ha ha, các ngươi không bắt nàng, tin hay không lập tức liền gặp phải sự phản công của nàng. Tô Mục cười lạnh, hiện tại các ngươi gặp phải cục diện, liền là so với ai khác nhanh, ai nhanh ai liền chiếm cứ tiên cơ. Như bỏ lỡ tiên cơ, Lý Hải Đường hoàn toàn có thể cho các ngươi chụp một đỉnh cấu kết quỷ dị mũ, đem các ngươi một mẹ hút gọn. Thần Cơ Doanh mọi người sắc mặt biến. Tiến Huyền Thanh quyết định thật nhanh nói, Tô Đạo Hưu nói không sai, chúng ta hẳn là lập tức bắt Lý Hải Đường. Không được. Vương Phong nói, Thần Cơ Doanh cùng thống lĩnh phủ một nội chiến, Thanh Long Quan tuyệt đối sẽ thất thủ, đến lúc đó hát triều sẽ cùng nhau trên bảo. Đúng vậy a. Hay là chờ doanh trưởng đến định đoạn. Không ít những người khác cũng phản đối. Thần Cơ Doanh doanh trưởng liền là Yến Huyền Thanh phụ thân Yến Quy Hồng. Nhưng Yến Quy Hồng ngày thường rất ít tại Thần Cơ Doanh, bởi vì hắn còn có rất nhiều cái khác trọng yếu thân phận. Chờ phụ thân đến định đoạn, chỉ sợ không còn kịp rồi. Yến Huyền Thanh nhíu mày. Được rồi, không cần lề mề chậm chạp. Tô Mục khó chịu nói, không cần các ngươi ra tay, chúng ta đi giải quyết Lý Hải Đường. Đến lúc đó cho dù xảy ra sai sót, đó cũng là ta hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với các ngươi, không cần các ngươi gánh chịu trách nhiệm. Lý Hải Đường muốn giết Tô Giao, vô luận như thế nào Tô Mục đều sẽ không bỏ qua nàng. Cái này không được. Tiến Huyền Thanh lập tức nói, chuyện này không phải ngươi chuyện riêng, sao có thể để ngươi gánh chịu tất cả phong hiểm. Để cho ta tới, những người khác nghĩ biện pháp ổn định Thanh Long Quan, ta tỉ lệ một chi tinh nhuệ đi đối phó Lý Hải Đường. Các ngươi cũng biết bối cảnh của ta, coi như phía trên muốn hỏi tội, phụ thân ta cũng sẽ bảo vệ ta. Những người khác một trận này nấy. Bọn hắn phản đối việc này, mặc dù hoàn toàn chính xác có một bộ phận tâm tư là vì Thanh Long Quan cân nhắc, nhưng càng đại nguyên hơn nhân, đích thật là sợ nhóm người mình gánh chịu không được hậu quả. Chư vị, lúc này, một tên Thần Cơ Doanh lão giả kinh hô, ta đọc đến một viên nguyên thần ấn ký, là Lý Hải Đường. Những người khác nghe vậy đều đem ánh mắt chuyển di tới, sau đó đọc đến kia nguyên thần ấn ký. Chỉ thấy Lý Hải Đường đứng tại Quỷ Ngọc bên cạnh, ta có thể vì chúc âm hội làm việc, đối với cái này ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là các ngươi muốn trị tốt nữ nhi của ta. Những người khác sững sờ. Lý Hải Đường có nữ nhi? Tô Mục hỏi. Là có. Tiến Huyền Thanh nói, chỉ là 30 năm trước, Lý Hải Đường nữ nhi bị quỷ dị chi lực ô nhiễm, chúng ta cho là nàng nữ nhi đã sớm chết. Hiện tại xem ra, con gái nàng không chết, rất có thể đạt được chúc âm hội cứu chữa, mà Lý Hải Đường cũng bởi vậy gia nhập chúc âm hội. Đám người có chút trầm mặc. Từ cái này một đoạn ký ức đến xem, Lý Hải Đường kỳ thật cũng là người đáng thương. Tô Mục cái này nói, đây có tính hay không là bằng chứng như núi rồi. Đương nhiên tính. Tiến Huyền Thanh nói, nhưng không thể không nói, Lý Hải Đường cử động lần này hoàn toàn chính xác tình có thể hiểu. Nói còn chưa dứt lời, Tô Mục liền biến mất. Hắn cũng mặc kệ Lý Hải Đường có phải hay không sự tình ra có nguyên nhân. Vô luận đối phương có nguyên nhân gì, chỉ cần thương tổn tới Tô Giao, đáng chết. Tô Mục ly khai không lâu sau, Yến Uyển Thanh đạo loa liền sóng gió nổi lên. Yến Uyển Thanh trở nên kích động, phụ thân. Những người khác cũng ngừng thở. Sau một lát, đạo loa bên trong truyền ra một thanh âm, đem sự tình cụ thể nói một câu. Thanh âm này thình lình liền là Yến Quy Hồng. Đúng. Yến Uyển Thanh lúc này đem sự tình tiền căn hậu quả đại khái nói lượn. Yến Quy Hồng nói, Uyển Thanh, ngươi cảm thấy Tô Mục người này thật có thể tin? Ta cảm thấy có thể tin. Tiến Huyền Thanh nói, hắn cùng Lý Hải Đường ở giữa, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân, muốn giết Lý Hải Đường chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Lý Hải Đường truy sát Tô Giao. Thực lực cường đại như thế, còn trọng tình trọng nghĩa như thế người, nói thật tại Chư Thiên Vạn Giới đều rất ít gặp. Phụ thân, ta cảm thấy không nên để một mình hắn đi gánh chịu tất cả nguy hiểm cùng trách nhiệm. Ngươi làm cực kỳ tốt. Tiến Quy Hồng vui mừng nói, dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, vô luận cuối cùng có hậu quả gì không, ta đến gánh chịu. Phụ thân. Tiến Huyền Thanh tâm thần một trận xúc động cùng khuấy động. Đi thôi. Tiến Quy Hồng nói. Ở đây cái khác Thần Cơ Doanh cường giả cũng là vô cùng kích động. Có dạng này doanh trưởng, bọn hắn thật cảm thấy cực kỳ tự hào. Thanh Long Quan, một chỗ bí ẩn lầu cát. Lý Hải Đường tiến vào lầu cát, đi vào tiến vào một đầu mật đạo. Liên tục xuyên qua 9 trọng cấm chế, nàng đi vào mật đạo cuối cùng, trong một gian mật thất. Mở cửa phòng, bên trong mật thất phi thường rộng rãi, chỉ có phương viên 10 dặm. Lại bên trong chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, giống như thế ngoại đảo nguyên. Lý Hải Đường đi vào trong mật thất trong chốc lâu. Trong chốc lâu trên giường trúc, nằm một cái khuôn mặt tinh xảo, lại vô cùng trắng bệ thiếu nữ. Thiếu nữ ở vào trong hôn mê. Trên da rẻ của nàng rất nhiều nơi đều có từng đạo hát tuyến. Đây là cho đến tận nay xuất hiện tất cả quỷ dị bên trong, khó chơi nhất giấc ngủ ngàn thu người lưu lại lực lượng vết tích. Giấc ngủ ngàn thu người là thứ hai danh sách quỷ dị. Nhiễm giấc ngủ ngàn thu người chi lực, liền sẽ lâm vào vô tận một cảnh, chỉ vào giấc ngủ ngàn thu. Cũng có người cưỡng ép để cho mình thức tỉnh, chỉ khi nào tỉnh lại liền sẽ tử vong. Nhưng không tỉnh lại lời nói, ý thức cũng sớm muộn sẽ ở vô tận mộng cảnh bên trong sụp đổ tử vong. Có thể nói, lây dính giấc ngủ ngàn thu người lực lượng, liền là một cái tử cục. Lý Hải Đường đối với cái này lúc đầu cũng thúc thủ vô sách. Bất quá tại nàng lúc tuyệt vọng, Trúc Âm Hội người xuất hiện. Trúc Âm Hội người mặc dù cũng vô pháp hoàn toàn phá giải giấc ngủ ngàn thu người lực lượng, nhưng có thể dùng thủ đoạn đặc thù tiến vào thiếu nữ mộng cảnh, đối nàng cung cấp nhất định giúp trợ. Này mới khiến thiếu nữ sống đến bây giờ. Nếu không thiếu nữ đã sớm chết. Lý Thống Lĩnh, sao nhỏ không toa đã chuẩn bị kỹ càng? Một cái áo đen tiên nhân bay tiến đến. Được. Lý Hải Đường lạnh như băng nói, lần này hy vọng các ngươi đừng lại dở trò gian. Nếu không ta liều mạng mệnh của ta, cũng muốn để các ngươi nỗ lực giá phải trả. Yên tâm, chúng ta hứa hẹn qua sự tình vẫn có thể làm được. Áo đen tiên nhân nói. Lúc này Lý Hải Đường đạo loa sóng gió nổi lên. Thống lĩnh đại nhân, thần cơ doanh bên kia đạt được thiên nhất thành thụ mệnh, muốn đối với chúng ta tiến hành điều tra. Bên trong truyền ra Lý Hải Đường thuộc hạ thanh âm. Không cần để ý. Lý Hải Đường lạnh như băng nói, cho ta đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài, ai cũng không thể thả tiền đến. Đúng. Thuộc hạ trả lời. Lý Hải Đường nhìn về phía bên cạnh áo đen tiên nhân, thời gian sắp không còn kịp rồi, lập tức đi. Lúc này, áo đen tiên nhân cứ dựa theo mặt khác hai cái người áo đen, đem trên giường thiếu nữ tính cả giường kim đi. Lý Hải Đường thì mở ra mật thất này cửa sau. Một đoàn người từ mật thất cửa sau rút lui. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuyên qua một đầu không gian thông đạo, đi vào một chỗ trống trải sơn trang. Trong sơn trang, đã ngừng lại một chiếc ngàn trượng dáng dấp tinh không toa. Đây là Trúc Âm Hội chế tạo đặc chế tinh không toa. Ngay tại Lý Hải Đường rút lui thời điểm, Lý Hải Đường chỗ mật thất ngoài thông đạo, không gian ầm vang đổ sụp. Một thân ảnh như bạo long giống như xông tới. Thân ảnh này, thình lình liền là Tô Mục. Mật thất ngoài thông đạo, có lượng lớn Lý Hải Đường thủ hạ tại hộ vệ. Người nào? Những hộ vệ này cả giận nói. Cùng thời khắc đó, lít nha lít nhít tiên cương cùng khóa chặt Tô Mục. Nói cho ta Lý Hải Đường rơi xuống. Tô Mục lạnh như băng nói. Đáp lại hắn là mấy chục cái kinh khủng tiên mũi tên. Chương 644. Thế như trẻ che chương 644. Thế như trẻ che Tô Mục ánh mắt lạnh lùng. Ông. Thân hình hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Không gian chi lực. Trong khoảnh khắc, rõ ràng bốn phía đều là tiên mũi tên, lại không một có thể công kích đến Tô Mục. Tô Mục giống như một sợi u linh, từ những này tiên mũi tên bên trong xuyên thẳng qua. Chớp mắt về sau, Tô Mục liền đến những hộ vệ này trước người. Trong tay kiếm gỗ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chém ra. Từng cái hộ vệ tại chỗ không chết cũng bị thương. Không một người là Tô Mục địch. Bạch. Tô Mục đi vào lớp cấm chế thứ nhất trước đó. Không chần chờ chút nào, hắn một kiếm hung hăng chém ra. Ầm ầm một tiếng, lớp cấm chế thứ nhất bị Tô Mục chạm bạo. Một thanh đại đao từ bên cạnh chém tới. Là cao thủ. Từ đao này kinh khí tức để phán đoán, người xuất thủ là cái thượng bị huyền tiên. Nhưng đối Tô Mục tới nói, cái này không có chút ý nghĩa nào. Tô Mục thân hình đều không có dừng lại, trực tiếp đụng tới. Phía trước chém tới đao kình, tại chỗ bị Tô Mục dùng nhục thân đụng về. Đối diện tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Mục nhục thân đụng thẳng. Oanh! Tại chỗ, cái này thượng bị huyền tiên thân thể liền hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Trang diện cực kỳ hùng vĩ huyết tinh. Nguyên thần của hắn bị Tô Mục tiện tay chảo một cái liền ném vào tâm nguyên huyền giới. Nhục thân mảnh vỡ thì bị hồng mông thế giới cho nuốt mất. Tô Mục tiếp tục đi tới. Lớp cấm chế thứ hai cũng không chút huyền niệm bị hắn cưỡng ép phá tan. Chết cho ta. Hai thân ảnh đồng thời đánh út về phía Tô Mục, là hai tên thượng vị huyền tiên, am hiểu kiếm pháp. Tô Mục đều chẳng muốn xuất kiếm, trực tiếp hai quyền đánh ra. Ầm, ầm. Hai đại huyền tiên liền bị Tô Mục đánh bay, đem lớp cấm chế thứ ba đem phá ra. Sau đó, Tô Mục một đường va chạm. Lớp cấm chế thứ 4, lớp cấm chế thứ 5, lớp cấm chế thứ 6 thẳng đến lớp cấm chế thứ 7. Những nơi đi qua không người có thể làm. Phàm là dám đến ngăn cản Tô Mục, đều là trong chớp mắt bị đánh nổ. Sau đó nhục thân trở thành hồng mông thế giới phân bón, nguyên thần trở thành đám thiên ma đồ ăn. Tô Mục bước chân không ngừng, một cước đạp bạo lớp cấm chế thứ 8. Lần này, ánh vào Tô Mục tầm mắt là cái võ tiên. Cái này võ tiên dáng người cao đại khôi ngô, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắn bắp thịt cả người hở ra, như là sắt thép đúc thành, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Dám đối thống lĩnh nổi sát tâm, hôm nay ngươi phải chết. Võ tiên phát ra một tiếng như hồng trung giống như gầm thét, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, chấn động đến không gian xung quanh ông tác hưởng. Có chút ý tứ. Tô Mục mặt không biểu tình, trong cơ thể huyền hoàng chi khí đã như mãnh liệt giang hà, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Giết. Võ tiên thân thể trong nháy mắt xé rách không gian trói buộc, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn nắm tay phải nắm chặt, mang theo kinh khủng chi lực, phảng phất một viên rơi xuống ngôi sao, hung hăng đánh phía Tô Mục. Quyền phong bạo liệt, trung quanh hư không đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Tô Mục lù lù bất động, đồng dạng một quyền đánh ra. Ầm. Phảng phất giống như hai ngôi sao va chạm. Hai người nắm đấm răn răn chắc chắc đụng vào nhau. Cương đại lực trùng kích, để Tô Mục có chút lui về sau một bước. Đối diện võ tiên lại là bị đẩy lui trăm trượng. Võ đạo kim cương. Võ tiên phát ra thiết lại. Thoáng chốc trên người hắn tản mát ra hào quang màu vàng nóng, da thịt giống như hoàng kim. Tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt. Khi hắn lướt về phía Tô Mục, tốc độ nhanh chóng để người hoa mắt, phản phất vô số cái tàn ảnh tại Tô Mục trùng quanh lấp lóe. Cùng lúc đó, song quyền của hắn cũng như giống như mưa to gió lớn đánh phía Tô Mục, lại mỗi một quyền đều mang cường đại lực lượng hủy diệt, một bộ muốn đem Tô Mục nện thành thịt nát tư thế. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục từ đầu đến cuối ung dung không đổi, trong tay kiếm gỗ trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, giống như một mảnh mưa kiếm, đối Võ Tiên mà tới. Đương đương đương. Võ Tiên quyền kình không ngừng bị phá giải. Hắn lại không chút hoang mang. Kim cương bất hoại. Âm vang ở giữa, hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, làn da trở nên càng cứng rắn hơn. Sau đó hắn vọt thẳng hướng Tô Mục. Kiếm ảnh đâm ở trên người hắn, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, hoa lửa vang khắp nơi, như là kim loại va chạm. Mắt thấy Võ Tiên liền muốn vọt tới Tô Mục trước người, Tô Mục ngưng tụ ra hồng mông kiếm khí. Không gian như là đậu hũ bị cắt chém, lấy đáng sợ tốc độ chém về phía Võ Tiên. Võ Tiên tâm thần nghiêm nghị, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng vận chuyển. Sau đó, hắn liền bộc phát ra viễn siêu trước đó lực lượng, một quyền đánh phía Tô Mục. Một quyền này mang theo rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa chi thế, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều hủy diệt. Tô Mục ánh mắt tỉnh táo. Một quyền này hoàn toàn chính xác cường đại, Tô Mục cũng không dám kinh thường. Hồng Mông kiếm khí thoáng chốc liền cải biến phương thức vận chuyển. Ở trong cơ thể hắn, Huyền Hoàng chi khí cùng Thương Nô chi lực trở nên càng sôi trào mãnh liệt. Trong tay hắn kiếm gỗ ánh sáng bộc phát, không gian xung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trô bặm mẹo, tạo thành từng cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Lúc này, tại Tô Mục quanh người liền hình thành một đạo cường đại kiếm khí phong bạo. Phong bạo do từng cái kiếm khí vòng xoáy cấu thành, giống như thiên địa sơ khai lúc khai thiên phong bạo. Kiếm khí phong bạo cùng Võ Tiên quyền kình thoáng qua gặp nhau. Lớp cấm chế thứ 9 trực tiếp bị cái này va chạm sóng cho xung mở. Võ Tiên há miệng thổ huyết, nghiêm nhiên bởi vì lần này xung kích mà trọng thương. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Kim cương cuồng bạo. Hắn thân thể mãnh liệt bành trướng, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, phản phất một tòa sắc buộc phát hỗn độn hoàn núi. Tại hắn xung quanh năng lượng thiên địa cũng đều bị kịch liệt đáp xúc, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ầm ầm. Võ Tiên hóa thành cao ngàn trượng, điên cuồng nhào về phía Tô Mục. Bay nào thời điểm, hắn từ trong lồng ngực phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm kia như là thiên địa gào thét, rung động toàn bộ Thanh Long Quan. Tô Mục cũng sẽ không e ngại hắn. Hắn cũng không có đụng tới Nguyên Thủy Kim Thân, trực tiếp một kiếm chém ra. Hồng Mông kiếm khí phá không mà ra, cưỡng ép đón lấy đánh tới Võ Tiên. Võ Tiên đấm ra một quyền, quyền kình như là một đầu kim sắc cự long vung ra. Hai đạo lực lượng cường đại đụng vào nhau. Một tiếng đáng sợ tiếng vang, tựa hồ muốn Thanh Long Quan đều chấn vỡ. Thanh âm này, tựa như là thiên địa trung niên thanh âm, để Thanh Long Quan bốn phía tinh không đều vì đó run rẩy. Cương đại hủy diệt ba động đem chung quanh nham thạch bùn đất toàn bộ đánh bay, làm ra một cái dưới đất hang lớn. Qua không bao lâu, bụi mù dần dần tan đi. Chỉ thấy Tô Mục đứng tại chỗ, trong tay kiếm vô tại hướng xuống nhỏ máu. Trên người hắn cũng có được mấy chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo xanh. Nhưng khí tức của hắn từ đầu đến cuối bình ổn. Trái lại đối diện Võ Tiên, khí tức yếu ớt, trên thân hiện đầy vết thương. Phốc phốc. Tô Mục hướng phía lớp cấm chế thứ 9 sau đi đến. Đi ngang qua Võ Tiên thời điểm, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Võ Tiên một chút, không chút do dự vung kiếm. Võ Tiên đầu lâu bị chém xuống. Lít nha lít nhít hấp thụ từ Tô Mục trong cơ thể rũa ra, là những tiên ma kia tay, đều không cần Tô Mục động thủ, bọn chúng liền không kịp chờ đợi cầm ra Võ Tiên nguyên thần, đem Võ Tiên nguyên thần điểm phá. Đồng thời có từng đạo sợi nấm chân khuẩn rũa ra, đem Võ Tiên thi thể bao khỏa, túm nhập Hồng Mông thế giới. Tô Mục vượt qua lớp cấm chế thứ 9, đằng sau là một cái đảo nguyên giống như thế giới, nhưng trong này đã trống rỗng một mảnh, hiển nhiên người nơi này đã rút đi. Cũng đúng lúc này, bên trong thế giới này dâng lên mảng lớn sương mù. Một trận tiếng cười âm trầm từ sương mù chỗ sâu truyền đến, tiếng cười kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu, mang theo hơi lạnh thấu xương, để linh hồn của con người đều vì đó run rẩy. Theo tiếng cười, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này thân hình mờ mịt, giống như một đoàn lúc nào cũng có thể tiêu tán sương mù, quanh thân tản ra quỷ dị hào quang màu tím, ánh sáng bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô số vật mèo huyết ảnh. Những cái kia huyết ảnh, có là thê lương mặt quỷ, có là dữ tợn hung thú, làm người rùng mình. Quỷ tiên. Tô Mục đối với loại này tồn tại không xa lạ gì. Cực kỳ hiển nhiên, đây là trúc cấm hội cao thủ lại hiện thân. Tô Mục lập tức thần phục, nếu không hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Vũ ảnh quỷ tiên thanh âm phảng phất là vô số thanh âm đan vào một chỗ, bén nhọn lại khàn khàn, tại phụ cận không gian chấn động lượn vòng, như vô số cương châm đâm thẳng lòng người. Tô Mục thần sắc bình tĩnh, ánh mắt khinh miệt nói, muốn lấy tính mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quả nhiên cuồng vọng. Vũ ảnh quỷ tiên cười lạnh, coi là giết đỏ người tên phế vật kia, liền thật cảm thấy mình vô địch. Lời còn chưa dứt, chung quanh sương mù liền như là bị một con bàn tay vô hình điều khiển. Trong khoảnh khắc, trong sương mù ngưng tụ ra vô số bén nhọn gai băng, lấy tốc độ kinh khủng bắn về phía Tô Mục. Những này gai băng ẩn chứa đáng sợ hàn khí. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị đông cứng, chỉ thấy trong sương mù có từng đạo màu trắng băng ấn. Tô Mục mặt không biểu tình, nhưng cũng sẽ không thật khinh thị địch nhân. Chiến lược trên muốn xem thường địch nhân, nhưng chiến thuật trên nhất định phải coi trọng bất cứ địch nhân nào. Tô Mục thế nhưng là nắm giữ thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên bên trong, liền ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên. Thoáng chốc mãnh liệt hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cùng chung quanh âm trầm hàn ý hình thành so sánh rõ ràng. Gai băng cùng hỏa diễm va chạm, chế tạo ra từng đợt đáng sợ sóng khí, nhưng thủy chung không cách nào đối Tô Mục tạo thành tổn thương. Tô Mục đứng tại gai băng công kích bên trong, tựa như một tòa không thể dung chuyển hỏa diễm cự sơn. Tùy ý gai băng xung kích, hắn tử lù lù bất động. Vũ ảnh quỷ tiên thấy thế trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nửa người dưới của nó đột nhiên dung nhập dưới mặt đất. Gần như đồng thời, Tô Mục dưới chân mặt đất lại đột nhiên vỡ ra. Vô số màu đen dây leo từ khe hở bên trong chui ra. Những này dây leo như là từng đầu đói hắc mãng, điên cuồng đối Tô Mục quấn quanh mà đi. Dây leo sinh trưởng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Tô Mục đường lui toàn bộ phong kín, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức. Tô Mục đối với cái này quyết định thi triển Lôi đỉnh thủ đoạn, Ngự kiếm chi pháp. Hắn nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành chói mắt trường hồng, mang theo lăng lệ kiếm khí bắn về phía những cái kia màu đen dây leo. Kiếm hồng chô đến, dây leo nhao nhao đứt gãy. Tiếp lấy Tô Mục tại không trung không ngừng biến hóa phương hướng, tại dây leo ở giữa xuyên qua tự nhiên, càng ngày càng nhiều dây leo đứt gãy. Lúc này, Vũ Ảnh Quỷ Tiên phát ra một tiếng chói tai rít lên. Hắn thân thể hóa thành một đoàn màu tím sương mù. Sương mù cấp tốc tràn ngập ra, chớp mắt đem Tô Mục bao phủ trong đó. Tại đây đoàn sương mù bên trong, Tô Mục phảng phất đưa thân vào một thế giới hư ảo. Chung quanh cảnh tượng không ngừng biến ảo. Vô số trương giữ tận mặt quỷ đối Tô Mục điên cuồng gào hét. Làm Tô Mục đem những này mặt quỷ đánh tan, lại rơi vào một cái biển máu bên trong. Sóng máu cuồn cuộn, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Đổi lại những người khác chỉ sợ cũng muốn bị này quỷ dị chi lực ô nhiễm. Lúc này, một cỗ cổ lao khí tức thần bí từ Tô Mục trong cơ thể phóng xuất ra, là Hồng Nông kiếm khí. Hồng Nông kiếm khí là do Huyền Hoàng chi khí cùng Thương Ngô chi lực dung hợp mà thành, đối với quỷ dị chi lực có cực mạnh khắc chế chủ lực. Bốn phía hư ảo cảnh tượng, thoáng chốc liền bị Hồng Nông kiếm khí từng cái chà phá. Cũng không lâu lắm, chung quanh màu tím sương mù cũng nhanh chóng tán loạn. Hồng Nông kiếm khí tiếp tục hướng phía quỷ tiên chém tới. Chương 645. Cưỡng ép va chạm chương 645, cưỡng ép va chạm Vũ Ảnh Quỷ Tiên cảm nhận được Hồng Nông kiếm khí cường đại uy hiếp. Càng nhiều tử quang tử trong cơ thể hắn phun ra, ý đồ ngăn cản Hồng Nông kiếm khí. Quỷ tiên màu tím càng khuynh hướng ám sát, Hồng Nông kiếm khí thì rõ ràng càng sáng tỏ. Song phương va chạm cũng không lâu lắm, Vũ Ảnh Quỷ Tiên tử quang liền xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Quỷ tiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới Tô Mục phản kích sẽ bén nhọn như vậy. Tô Mục không cho Vũ Ảnh Quỷ Tiên cơ hội thở dốc. Càng nhiều Hồng Nông kiếm khí phóng xuất ra, trong nháy mắt tại Quỷ Tiên trung quanh tạo thành vô số đạo màu tím kiếm ảnh. Vũ Ảnh Quỷ Tiên vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ không rõ. Trong chốc lát, hắn tại trong bóng kiếm nhanh chóng xuyên qua, lại để người khó mà nắm lấy vị trí của hắn. Tô Mục ánh mắt lạnh lùng, hắn quyết định lấy nhất lực phá vật pháp. Trong khoảnh khắc, Huyền Hoàng chi khí cùng Thương Lô chi lực ở trong cơ thể hắn bên trong điên cuồng lưu chuyển. Quỷ Tiên cũng cảm giác được nguy cơ, bộc phát ra tuyệt sát chiêu thức. Một đạo ba vạn trượng cao kinh khủng hư ảnh, giống như hỗn độn tử thần tại mảnh không gian này nổi lên. Gần như đồng thời, Tô Mục chém ra một đạo trước nay chưa từng có cường đại Hồng Mông kiếm khí. Hai đạo lực lượng cường đại ầm vang tại đây phiến đảo nguyên không gian bên trong đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ đảo nguyên không gian đều bị chói mắt ánh sáng chiếu sáng, sau đó lại lâm vào ngắn ngủi hắc ám, phảng phất thế giới kinh lịch một lần trùng sinh cùng hủy diệt. Ngay sau đó, cái này đảo nguyên không gian liền chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Từng mảng lớn hư không nứt ra, sau đó phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng hư ảnh cũng ngăn không được kiếm khí như thế. Tại đây hủy thiên diệt địa xung kích hạ, kinh khủng hư ảnh từng khúc vỡ ra, cũng không lâu lắm liền ầm vang tan rã. Vũ Ảnh Quỷ Tiên tòng vết nứt không gian bên trong lão đảo rơi xuống ra. Tô Mục, thật có ý tứ, nghĩ không ra một lần ngoài ý muốn chuyến đi, có thể gặp được ngươi cao thủ như vậy. Vũ Ảnh Quỷ Tiên nhìn về phía Tô Mục nói. Tô Mục mặt không biểu tình, hóa thành một đạo kiếm quang phong tới hắn. Cũng đúng lúc này, Vũ Ảnh Quỷ Tiên thể bên trong truyền ra một trận đáng sợ tịch diệt ba động. Tô Mục tâm thần nhảy một cái. Sau một khắc, Vũ Ảnh Quỷ Tiên thân thể bành nổ tung, kinh khủng tuyệt luân bạo tạc sóng khí quét tán ra đến. Tô Mục đội vàng toàn lực phòng ngự, đồng thời về sau lui nhanh. Lui mấy bước trượng, hắn mới hóa giải lần này sóng xung kích. Lại nhìn bốn phía, trong 300 dặm hết thảy đều bị hủy diệt, xa đến ngàn dặm mặt đất cũng nhận mảnh liệt xung kích. Tô Mục đồng dạng nhận không nhỏ xung kích. Nguyên lai là phân thân. Hắn nhíu mày, tiếp lấy thân hình hắn cũng không dừng lại, hướng phía đảo nguyên không gian cuối một con đường bay đi. Thông qua lối đi này, hắn rất mau ra hiện tại một tòa trang viên bên trong. Trang viên phía trên, một chiếc cỡ nhỏ tinh không toa đã bay lên. Xuyên thấu qua tinh không toa cửa sổ, hắn thấy rõ Lý Hải Đường. Tinh không toa bên trong, Lý Hải Đường ánh mắt băng lãnh, ta muốn nhìn thấy hắn chết. Đối Tô Mục, nàng thật là hận thấu xương. Không phải Tô Mục lời nói, nàng căn bản sẽ không chật vật như vậy. Như thế nàng vẫn là Thanh Long Quan thống lĩnh, cũng không cần mang theo nữ nhi đảo vòng. Được. Lý Hải Đường bên người, một cái áo đen tiên nhân vung tay lên. Trong khoảnh khắc, tinh không toa phía dưới liền lộ ra một cái đen lỗ. Một viên đường kính 10 trượng, hình dạng bất quy tắc màu đỏ tảng đá từ đen lỗ bên trong rơi ra đến, hướng phía Tô Mục rơi xuống mà đi. Cái này màu đỏ tảng đá chợt vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra cực kỳ khủng bố cực nóng lực hủy diệt. Khi nó rơi xuống lúc, liền tựa như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt xé mở màn đêm. Đó lấy, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Phản phất là bị một cái bàn tay vô hình dùng sức kéo dắt. Tại rơi xuống quá trình bên trong, nó cùng trong hư không bụi bặm và khí thể phát sinh kịch liệt ma sát, mặt ngoài trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa diễm tại hắc ám bên trong tùy ý múa, giống như một đầu thiêu đốt cự long. Đây là mặt trời tàn hoạch. Tô Mục con ngươi co rụt lại. Này lại công phu, chỉ thấy không trung mặt trời tàn hoạch mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Những này vết rách như là mạng nện đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra. Mỗi một vết nứt bên trong đều phun ra ánh sáng chói mắt, quang mang kia là mặt trời tàn hoạch nội bộ nóng bỏng năng lượng tại phong thích. Theo vết rách không ngừng mở rộng, mặt trời tàn hoạch vật chất bắt đầu từ những này khe hở bên trong phun ra, tạo thành từng đạo hoa mị quang mang. Theo ngôi sao càng ngày càng tiếp cận mặt đất, phía dưới không gian cũng phát sinh vặn vẹo. Tia sáng đang vặn vẹo không gian bên trong chiết xạ cùng nối lượng, ngôi sao trung quanh thiên địa từ trường bị áp xúc, tạo thành cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cỗ này sóng xung kích như là sóng biển mãnh liệt, đánh thẳng vào hết thảy trung quanh, để vũ bốn phía hết thảy đều tùy theo sôi trào. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã thi triển ra Nguyên Thủy Kim Thân. Hắn chỗ không gian đã hoàn toàn bị mặt trời này tàn hoạch khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Rất nhanh, mặt trời tàn hoạch liền mang theo lực lượng vô tận cùng nhiệt độ cao, nặng nề mà đụng vào Tô Mục trên thân. Một tiếng tựa hồ muốn cả phương thiên địa chấn vỡ tiếng vang truyền ra. Cương đại lực trùng kích, trực tiếp đem Tô Mục đánh vào mặt đất. Trung quanh thổ địa trong nháy mắt rạn nứt, vết rách hướng bốn phía lan tràn ra. Ngay sau đó, vô số bụi bặm như là một đóa to lớn mây hình ấm, xông thẳng lên trời. Trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều hóa thành phế tích, lửa lớn rừng rực tại phế tích bên trong thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ Thanh Long Quan bầu trời đêm. Trên không tinh không toa bên trong, Lý Hải Đường gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, có hay không manh sát hắn. Áo đen tiên nhân nói, thật đáng tiếc, hắn còn sống, tinh không toa trận pháp kiểm tra đến, kia trong hố sâu còn có sinh mệnh khí tức. Thật đúng là khó giết. Lý Hải Đường nói, hoàn toàn chính xác lợi hại. Áo đen tiên nhân cảm thán, còn có hay không mặt trời tàn hoạch, tiếp tục manh sát, ta cũng không tin manh bất tử hắn. Lý Hải Đường nói, ngươi cho rằng mặt trời tàn hoạch là rau cải trắng. Áo đen tiên nhân nói, trong tay của ta chỉ có một vầng mặt trời tàn hoạch. Nhưng cái này đều không cần gấp, chỉ cần chúng ta có thể ly khai cái này, trở lại trúc cấm hội sau liền có thể vận dụng càng nhiều năng lượng, đến lúc đó đánh giết hắn cũng không khó khăn. Tốt, ta muốn để hôm nay những người này, bao quát Tô Mục, Tô Giao cùng thần cơ doanh đám người, hết thể đều chết. Lý Hải Đường khuôn mặt dữ tợn. Lúc đầu nữ nhi của nàng tình trạng liền không tốt, hiện tại còn muốn bị ép chuyện gì, cái này khiến nàng vô cùng đau lòng nữ nhi. Mà nàng có đau lòng biết bao nữ nhi, liền có nhiều thống hận Tô Mục bọn người. Lời con chưa dứt, toàn bộ Thanh Long Quan không gian bốn phía đều phảng phất đột nhiên lâm vào đứng im. Phía dưới hô sâu, bụi bặm tán đi, lộ ra quần cuộn nham tương. Ào 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 ào, nham tương kịch liệt lan lộn, một thân ảnh từ bên trong đứng lên. Thinh linh liền là Tô Mục. Vừa rồi mặt trời tàn hoại quanh kích là rất khủng bố, nhưng vẫn không thể nào giết chết Tô Mục. Mở ra nguyên thạch kim thân Tô Mục, lực phòng ngự đã sánh vai kim tiền, ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh giết. Còn muốn trốn, sau đó về sau lại đến trả thù ta. Tô Mục ngẩng đầu, trong nháy mắt, hai mắt của hắn liền cùng Lý Hải Đường hai mắt kết nối. Thật đúng là không chết, bất quá hắn muốn làm gì? Lý Hải Đường nói. Áo đen tiên nhân nói, ta cảm thấy có chút nguy hiểm, vẫn là rút lui trước vi diệu. Tinh không toa nhanh chóng rời xa mặt đất, đảo mắt liền tới ngàn dặm không trung. Thanh Long Quan đạo bích cũng mở ra một vết nứt. Tinh không toa từ trong cái khe chui ra. Cũng đúng lúc này, Tô Mục thân thể có chút tối lượng, sau đó chân bỗng nhiên đạp một cái. Khó có thể tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Nham tương cùng mặt đất đều bị hắn dẫm đến chìm xuống vạn trượng. Sau đó Tô Mục thân thể liền như là một viên thái cổ hỗn độn đạn tháo, hướng phía bầu trời bạo trùng mà đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh phía sau hắn liền xuất hiện một đạo thật dài hỏa diễm đuôi dài. Hỏa diễm đuôi dài phảng phất giống như một đầu màu đỏ cự long, tại hư không bên trong dương nhanh múa đuốt. Cũng không lâu lắm, Tô Mục liền xông ra hơn nghìn dặm, xông ra Thanh Long Quan đạo bích, đi tới tinh không toa phía dưới. Tinh không toa bên trong đám người ngây ra như phỗng. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới biết được Tô Mục muốn làm gì. Gia hỏa này, thế mà muốn đối cứng bọn hắn tinh không toa. Tên điên. Gia hỏa này là thằng điên. Tinh không toa bên trong tất cả mọi người mang to. Tô Mục không nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn mỗi một tấc cơ bắp đều cổ trướng bắt đầu, để người cảm nhận được một cỗ cực hạn đục thân lực lượng. Chơi chết hắn. Tinh không toa bên trong đám người lập tức điều khiển tinh không toa. Bọn hắn tinh không toa nhưng không phải bình thường tinh không toa, mà là trúc âm hội đặc chế tinh không toa. Trong khoảnh khắc, tinh không toa bên ngoài thân kỳ dị phù văn liền ánh sáng phát ra rực rỡ. Những cái kia phù văn giống như là bị tỉnh lại cổ lao thần linh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, một cỗ cường đại năng lượng trùng sáng từ tinh không toa một cái trong lỗ thủng bắn ra. Cái này năng lượng trùng sáng hiện lên thâm thúy màu đỏ sậm, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Tại trước mặt nó, không gian phảng phất yếu ớt tràn giấy, bị tùy tiện xuyên thủng. Tô Mục mắt thấy năng lượng trùng sáng phóng tới, trong lòng không có chút nào e ngại. Hắn toàn thân khí huyết như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, chớp mắt liền điên cuồng phun trào cùng một phát. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, chấn động đến không gian xung quanh cũng vì đó chấn động, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, hướng về bốn phía quét tán. Cùng lúc đó, Tô Mục đống nhiên vung ra nắm tay phải, đánh tới hướng kia đỏ sậm trùng sáng. Nắm đấm cùng trùng sáng va chạm, tựa hồ vạn lý không ở giữa đều chấn vỡ, trung quanh nham thạch cùng tiểu hành tinh trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Sau đó năng lượng cường đại ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm, như là một viên bị nổ tung mặt trời, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Không gian xung quanh bị cố lực lượng này điên cuồng áp xúc cùng bật mèo, tạo thành từng cái to lớn lỗ đen. Tại đây xung kích bên trong, Tô Mục thân thể không có chút nào rút lui. Trái lại đỏ sậm trùng sáng đã bị Tô Mục đánh nát. Tô Mục thân thể tiến một bước gia tốc, đi tới tinh không toa bên cạnh, một quyền đánh vào tinh không toa bên trên. Tinh không toa này lực phòng ngự cực kỳ cường đại, đã là phổ thông tiên thiên linh bảo cấp bậc. Ầm ầm, Tô Mục nắm đấm nện ở phía trên, để tinh không toa mãnh liệt chấn động, nhưng lại chưa đối tinh không toa tạo thành phá hư. Tinh không toa bên trong áo đen tiên nhân thấy thế cười lạnh, quả thực là đang lãng phí lực lượng, ám long hiệu tinh không toa, lực phòng ngự có thể so với tiên thiên linh bảo, hắn thế mà vọng tưởng phá hư. Cũng tốt, đã hắn dạng này không biết sống chết, vậy liền dùng ám long hiệu, bắt hắn cho ta đâm chết. Hiển nhiên áo đen tiên nhân cũng có chút tức giận. Ngay sau đó, ám long hiệu tinh không toa quả nhiên vọt tới Tô Mục. Mà Tô Mục y nguyên không lùi, cưỡng ép cùng ám long hiệu tinh không toa va chạm. Tô Mục tại chỗ bị đụng bay, nhưng hắn liền một lát đều không ngừng lại, rất nhanh lại phóng tới tinh không toa, lại lần nữa huy quyền. nắm đấm của hắn vẫn làm đện ở vừa rồi cùng một nơi. Dầm dầm dầm. Một lần lại một lần, Tô Mục điên cuồng cùng tinh không toa tiến hành va chạm. Mới đầu tinh không toa đám người còn khinh bị ra mặt, dần dần bọn hắn đều có loại dự cảm không ổn. Tựa hồ vì nghiệm chứng bọn hắn dự cảm. Tại Tô Mục không biết cùng tinh không toa va chạm bao nhiêu lần sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tinh không toa bị Tô Mục ném ra một đầu vết rách. Chương 646. Đánh xuyên qua tinh không toa chương 646, đánh xuyên qua tinh không toa không có khả năng. Ám Long tinh không toa bên trong, tất cả mọi người khó mà tin tưởng. Tô Mục thế mà đem Ám Long tinh không toa cho đánh rách ra. Liền xem như kim tiền, đều chưa hẳn có thể làm được điểm ấy, Tô Mục làm sao có thể làm được? Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn như thế nào không thể nào tiếp thu được, cái này đều đã là sự thật. Phanh phanh phanh. Tô Mục nắm đấm tại tiếp tục đánh kích. Ám Long tinh không toa khe hở càng lúc càng lớn. Mấy cái hô hấp sau, ầm ầm. Ám Long tinh không toa bị Tô Mục đánh ra một cái lỗ thủng. Trúc Âm hội đám người thầm cảm thấy không ổn. Bọn hắn nào dám để Tô Mục xông tới? Áo đen tiên nhân quyết định thật nhanh, điều khiển Ám Long tinh không toa, trực tiếp đụng vào bên cạnh vết nứt không gian bên trong. Trong khoảnh khắc, Ám Long tinh không toa liền rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Tô Mục thấy thế nhíu mày. Không gian loạn lưu bên trong bình thường đều vô cùng hỗn loạn. Chỉ bằng một mình hắn, muốn ở bên trong tìm tới Ám Long tinh không toa, cơ hội là không thể nào sự tình. Tô Mục không chần chờ, quả quyết trở về Thanh Long Quan bên trong. Thần Cơ Doanh đám người lúc này đã đi tới đạo bích vết nứt phía dưới. Làm Tô Mục trở về lúc, vừa vặn gặp được bọn hắn. Tô đạo hữu, Ám Long hiệu tinh không toa có phải hay không chạy? Tiễn Huyền Thanh nói. Hiển nhiên Ám Long hiệu tinh không toa danh khí không nhỏ, Tiễn Huyền Thanh trước đó xa xa trông thấy liền nhận ra được. Tô Mục nói, ta không biết ngươi nói Ám Long hiệu là đâu một chiếc tinh không toa, bất quá vừa rồi Lý Hải Đường bọn hắn cưỡi tinh không toa đã bị ta đánh xuyên qua. Hiện tại, kia chiếc tinh không toa rơi vào không gian loạn lưu, ta tới tìm các ngươi chính là muốn để các ngươi đi tìm. Thần Cơ Doanh tất cả mọi người sửng sở. Lý Hải Đường thế mà không có cưỡi Ám Long tinh không toa. Tiễn Huyền Thanh thần sắc nghi hoặc. Hiển nhiên nàng không cho rằng bị Tô Mục đánh xuyên qua tinh không toa sẽ là Ám Long tinh không toa. Rốt cuộc Ám Long tinh không toa lực phòng ngự, thế nhưng là có thể so với Tiên Thiên Linh Bảo. Như vậy, kia Lý Hải Đường cưỡi tinh không toa cũng không phải là Ám Long tinh không toa. Ta đây không rõ ràng. Tô Mục nói, ta một đường truy tra Lý Hải Đường, phát hiện một chỗ bị chín trọng cấm chế ngăn cách đảo nguyên không gian. Đánh nổ kia chín trọng cấm chế, diệt sát nhiều vị cao thủ cùng một vụ ảnh quỷ tiên về sau, ta liền xuyên qua không gian thông đạo, đi vào một tòa trang viên, thấy được Lý Hải Đường cưỡi kia tinh không toa muốn rời khỏi. Thần Cơ Doanh đám người hô hấp dần dần ngưng kết. Chín trọng cấm chế đảo nguyên không gian, bọn họ đây không xa lạ gì. Kia là Lý Hải Đường trụ sở bí mật, nghe nói chỉ cần không phải kim tiên, liền không khả năng xông vào. Kết quả Tô Mục đánh xuyên qua chín trọng cấm chế, còn có kia vụ ảnh quỷ tiên, cũng là phi thường nổi danh một vị quỷ tiên. Hắn sức chiến đấu không thua gì phổ thông kim tiên. Trong chốc lát, bọn hắn đầu óc đều có chút trống không. Chư vị, lúc này Vương Phong mở miệng nói, ta vừa nhận được tin tức, doanh trưởng đại nhân đã thuyết phục Thiên Nhất Thành một chút cao tầng, đem Lý Hải Đường định tính là cấu kết trúc âm hội người hiểm nghi, trao quyền chúng ta Thần Cơ Doanh bắt nàng. Cho nên, chúng ta bây giờ tất cả hành vi đều xem như đạt được Thiên Nhất Thành cho phép. Quá tốt rồi. Thần Cơ Doanh những người khác vô cùng phấn chấn. Cứ như vậy, bọn hắn liền lại tránh lo âu về sau. Lập tức, chúng ta lập tức vận dụng sức mạnh lớn nhất, đi tìm Tô Đạo Hưu nói tinh không toa. Tiễn Huyền Thanh hít sâu một hơi, dựa theo Tô Đạo Hưu chiến lực để phán đoán, ta nghiêm trọng hoài nghi, bị Tô Đạo Hưu đánh xuyên qua tinh không toa, rất có thể liền là Ám Long tinh không toa. Trước đó nàng không nghĩ như vậy, nhưng Tô Mục ngay cả vụ ảnh quỷ tiên đô có thể đánh giết, nàng nhất định phải một lần nữa cân nhắc Tô Mục sức chiến đấu. Bởi vì có Thiên Nhất Thành thụ mệnh, Tiễn Huyền Thanh đã có thể điều động toàn bộ Thanh Long Quan lực lượng. Thanh Long Quan trăm vạn đại quân xuất động. Tại điều tra phương diện này, đại quân năng lượng không phải cái thể năng so. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, Thanh Long Quan đại quân đã tìm được Ám Long Tinh không toa vị trí. Ám Long Tinh không toa rơi xuống tại một viên tĩnh mịch tinh cầu bên trên. Trước đó nó bị Tô Mục đánh xuyên qua, quả nhiên bị trọng thương, đã mất đi động lực. Bất quá giờ phút này tinh không toa này bên trong đã không có mưa ai. Hiển nhiên người ở bên trong đều đi. Đi điều tra một chút. Tiễn Huyền Thanh nói. Trong khoảnh khắc, liền có Thần Cơ Doanh tu sĩ hướng phía tinh không toa bên trong bay đi. Những tu sĩ này vừa tới tinh không toa cổng, liền gặp có một đám lửa từ bên trong xông ra. Chúng tu sĩ vội vàng rời khỏi. Ngọn lửa kia xông ra tinh không toa. Lúc này chúng tu sĩ mới nhìn rõ, đây là một tôn hỏa diễm người. Hỏa diễm người tán phát khí tức phi thường đáng sợ, nghiễm nhiên đã đạt tới nửa bước kim tiên cấp. Không tốt. Trúc Âm hội thủ đoạn thật đúng là nhiều. Thần Cơ Doanh mọi người đều biến sắc. Cái này ngọn lửa người đáng sợ như thế, Thần Cơ Doanh khẳng định sẽ phải trả cái giá nặng nề. Không cần để ý. Lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt đi vào hỏa diễm bên người thân. Các ngươi tiếp tục điều tra. Thân ảnh này tình lình liền là Tô Mục. Hỏa diễm người phát ra gầm hét. Hắn huy động hai tay, bàn tay khổng lồ phảng phất hai toàn núi nhỏ. Trong nháy mắt, chung quanh hư không liền xuất hiện vô số hỏa long, đối Tô Mục đánh tới. Tô Mục không tránh không né. Ầm ầm. Trong thân thể của hắn, huyền hoàng chi khí như giang hà trào lên. Cũng đúng lúc này, vô số hỏa long đâm vào Tô Mục trên thân. Tô Mục bị vô số hỏa long bao phủ, lại tựa như một tòa nguy nga thần sơn. Hỏa long căn bản là không có cách dung chuyển hắn. Hỏa diễm người thấy thế trở nên càng thêm táo bạo. Chỉ thấy Tô Mục dưới chân mặt đất không hề có điểm báo trước vỡ ra. Vô số nham tương trụ từ khe hở bên trong phun ra, như là từng đầu phẫn nộ hỏa long phóng tới Tô Mục. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một tiếng ầm vang, dưới chân hắn mặt đất sụp đổ, sau đó hắn tựa như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, lấy tốc độ kinh người hướng phía nham tương trụ phóng đi, Tô Mục ngay cả kiếm đều không vận dụng, trực tiếp dùng nắm đấm ném ra. Mỗi một quyền của hắn đều mang diệt tinh chi lực, nặng nề mà nện ở nham tương trụ bên trên. Quyền cùng nham tương trụ va chạm chỗ, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nham tương vang khắp nơi, những cái kia tráng kiện nham tương trụ lại bị Tô Mục cứ thế mà nện đến vỡ nát, hóa thành đầy trời nham tương mưa bay xuống. Hỏa diễm người thấy thế giận không kìm được. Hắn thân thể dâng trào ra vô tận hỏa diễm, đem Tô Mục bao phủ trong đó. Tại đây hỏa diễm bên trong, Tô Mục phảng phất đưa thân vào một cái nóng bỏng luyện ngục bên trong. Bốn phía mặt đất nhanh chóng nóng chảy. Chớp mắt Tô Mục chìm xuống mấy ngàn dặm, trực tiếp rơi vào viên tinh cầu này nham tương tầng bên trong. Giống. Hỏa diễm người gào thét. Bốn phía biển dung nham tại chỗ nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Tô Mục mặt không biểu tình. Sau một khắc, hắn tàn ảnh còn lưu tại chỗ, thân thể cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Gần như đồng thời, liền thấy hắn mới đứng thẳng vị trí, ba con tử nham tương ngưng tụ bàn tay khổng lồ phá sóng mà ra, chụp vào Tô Mục. Quá chậm. Tô Mục lăng không xoay người, chớp mắt xuyên qua vô số nham tương, đi vào hỏa diễm người trên không, đùi phải như chiến phủ giống như đánh xuống. Hỏa diễm người nâng cánh tay đón đỡ. Trong nháy mắt toàn bộ tinh cầu đều vang lên hồng trung giống như chấn động âm thanh. Mà Tô Mục một kích này có thể xưng kinh khủng. Hỏa diễm người tại chỗ bị đánh vào biển dung nham. Tô Mục không có dừng lại, lấy cuồng bạo chi thế thẳng hướng hỏa diễm người. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm người bị nện đến không ngừng xâm nhập tinh cầu này chỗ sâu. Hơn 10 hô hấp về sau, hỏa diễm người bị triệt để chọc giận, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Ngay sau đó, liền thấy nó ngực vỡ ra, lộ ra một viên kinh khủng viêm hạch. Cái này viêm hạch tựa như một viên vi hình mặt trời. Sau một khắc, viêm hạch đột nhiên bắn ra huyết sắc quang mang. Nguyên bản sôi trào biển dung nham lại trong nháy mắt ngưng kết. Sau một lát, đến hàng vạn mà tính hỏa long tử nham tương bên trong bay lên, lấy kinh khủng chi thế vây quanh Tô Mục. Ông. Gần như đồng thời, một đạo kiếm quang từ Tô Mục trong cơ thể bay ra. Ngự kiếm chi pháp. Kiếm vô bộc phát ra vô số kiếm quang, ảnh hưởng những cái kia đánh tới hỏa long. Kiếm quang cùng hỏa long kịch chiến, trong chốc lát lực lượng ngang nhau. Thừa dịp cái này quay người, Tô Mục cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phóng tới hỏa diễm người. Sau đó nắm đấm của hắn, giống như mưa to gió lớn đánh phía hỏa diễm người viêm hạch. Hỏa diễm người điên cuồng đưa tay ngăn cản. Nhưng Tô Mục lực lượng cực kỳ đáng sợ, hỏa diễm người căn bản ngăn không được. Hỏa diễm người thân thể không ngừng tán loạn vừa trọng tổ, nhưng viêm hạch độ sáng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm. Bắt được ngươi. Mấy chục lần ra quyền về sau, Tô Mục đột nhiên biến quyền thành trảo, năm ngón tay đâm vào viêm hạch mặt ngoài, lại phát ra kim loại phá xoa lưu ly gai vàng. Hỏa diễm người rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, quanh người hắn thể lòng hỏa diễm đột nhiên cuốn ngược, hóa thành chín đầu viêm long cắn về phía Tô Mục phần gáy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con bàn tay khổng lồ từ Tô Mục trong cơ thể rũ ra. Thế giới chi thủ, kinh khủng cự trưởng vung ra, chín đầu viêm long chưa cận thân liền bị đánh cho bạo tạc. Cùng lúc đó, Tô Mục cương ép đem hỏa diễm người viêm hạch từ hắn trong lồng ngực cầm ra. Cái này viêm đối chiếu hỏa diễm người mà nói, liền như là hắn trái tim. Nguyên bản uy thế kinh khủng hỏa diễm người, vừa mất đi viêm hạch liền như là thoát hơi khí cầu, uy thế rất xuống ngàn trượng. Chỉ là nó rõ ràng không cam tâm cứ như vậy bị đánh giết. Trong chốc lát, thân thể của nó điên cuồng bành trướng, quanh thân hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy, dây lát liền hóa thành một tôn càng kinh khủng hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân cao 4 trượng, trong tay cầm một thanh khổng lồ hỏa diễm trường kiếm, mang theo khai thiên tích địa sự tình bổ về phía Tô Mục. Hừ. Tô Mục hừ lạnh một tiếng. Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám khinh thường hỏa diễm người, biết đây là hỏa diễm người trước khi chết phản công. Tô Mục lúc này thi triển ra nguyên thủy kim thân, hóa thành vạn trượng cự nhân, đấm ra một quyền. Hỏa diễm cự nhân hỏa diễm trường kiếm, thoáng chốc liền bổ vào Tô Mục đánh ra kinh khủng quyền kình bên trên. Đáng sợ tiếng vang chấn động bốn phía. Vẹn vẹn sóng âm xung kích, đều để trong vòng phương viên trăm dặm hết thể hóa thành hư vô. Cương đại lực trùng kích, để Tô Mục đều bị chấn nhập tinh cầu này chỗ sâu. Trung quanh hắn nham thạch trong nháy mắt rạn nứt, nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, càng nhiều lực lượng tuôn ra, hóa thành một cái thanh hoàng quyền ấn. Hỏa diễm cự nhân hỏa diễm trường kiếm cùng thanh hoàng quyền ấn kịch liệt va chạm, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan thanh hoàng quyền ấn. Tô Mục thừa cơ thi triển ra thương nô chi lực. Thương nô chi lực cùng huyền hoàng chi khí dung hợp, để thanh hoàng quyền ấn hóa thành tử quang quyền ấn. Tô Mục đấm ra một quyền, tử quang quyền ấn cũng đánh ra ngoài. Một quyền này quả thật mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Quyền ảnh chỗ đến, không gian đều cấp tốc đổ sụp, không khí chung quanh bị trong nháy mắt bại không, tạo thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không. Hỏa diễm cự nhân hỏa diễm trường kiếm trực tiếp bị đánh băng. Ngay sau đó, quyền kinh liền rơi vào hỏa diễm cự nhân trên thân. Hỏa diễm cự nhân thân thể cứng ngắc. Sau một lát liền thấy, trên người đối phương xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Cái này khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, mấy cái hô hấp sau càng là phun ra lửa cháy hùng hực. Cùng lúc đó, hỏa diễm cự nhân thân thể cũng bắt đầu sụp đổ. Theo hỏa diễm cự nhân sụp đổ, hỏa diễm người lực lượng dần dần tiêu tán. Hắn thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng khôi phục nguyên bản bộ dáng, rơi xuống tại biển dung nham bên trong. Chương 647. Liền chút bản lĩnh này. Chương 647. Liền chút bản lĩnh này. Ngạt thở. Thần cơ doanh mọi người đều hô hấp ngưng kết. Cứ việc trước đây bọn hắn đã biết Tô Mục thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn là nhận mãnh liệt xung kích. Chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, cảm xúc liền sôi trào khắp trốn. Đây chính là nửa bước kim tiên cấp bậc quỷ tiên. Loại này tồn tại từ đầu tới đuôi đều bị hắn nghiền ép, cuối cùng tức thì bị đánh nổ. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thần cơ doanh đám người nhìn về phía Tô Mục ánh mắt đều không kém tiên nhân. Nhanh, lập tức điều tra tinh không toa, tìm kiếm hết thảy manh mối, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Lý Hải Đường bọn người. Tiễn Huyền Thanh nói. Không sai. Vương Phong cũng kích động nói, Tô đạo hữu cường đại như thế, chúng ta cũng quyết không thể kéo hắn chân sau. Có Tô Mục cao thủ như vậy tại, bọn hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ cần tìm được Lý Hải Đường cùng Trúc Âm hội người, bọn hắn tin tưởng Tô Mục sẽ đánh bại hết thể địch nhân, không cần đang lo lắng tự thân an nguy. Ầm. Tô Mục đem hỏa diễm thân thể người ném vào hồng mông thế giới. Lần này, hắn không có đánh giết hỏa diễm người, mà là dự định đem hỏa diễm người giao cho Thi Hải lão nhân. Có lẽ này lại đối Thi Hải lão nhân nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Đồng thời, thần cơ doanh đối tinh không toa tiến hành điều tra. Lý Hải Đường đám người đã không tại tinh không toa bên trong. Trước đó hỏa diễm người, đoán chừng chỉ là dùng để bảo hộ, cho Lý Hải Đường bọn người tranh thủ thoát đi thời gian. Tô Mục phát hiện, những này quỷ tiên phổ biến đầu góc không dùng được, rất dễ dàng bị xem như công cụ. Thần cơ doanh đám người rất nhanh tại tinh không toa bên trong, thu thập được Lý Hải Đường đám người lưu lại tiên tiên chi khí. Sau đó nội bộ bọn họ có am hiểu thôi diễn thiên cơ tiên nhân. Nhiều vị tiên nhân cùng một chỗ căn cứ những này tiên tiên chi khí thôi diễn, rất nhanh liền đã xác định mấy nơi. Bạch. Tô Mục trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Sau 3 canh giờ, một viên khắc tĩnh mịch tình cầu bên trên, Tô Mục thân hình đột nhiên xuất hiện ở đây. Nơi này là thần cơ doanh suy tính ra, Lý Hải Đường đảo vong hiểm nghi lớn nhất địa phương một trong. Chỉ là Tô Mục thần thức đảo qua tinh cầu này mỗi một tấc đất, kết quả đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, Tô Mục từ viên tinh cầu này ly khai. Ngay tại Tô Mục ly khai không đến nửa khắc đồng hồ, một ngọn núi chỗ sâu, Lý Hải Đường thở phào một hơi, thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Vừa rồi nàng vận dụng mình nắm giữ một môn đỉnh cấp bí pháp, thành công che đậy mình chung quanh đây khí cơ, để nàng cùng nữ nhi trốn qua một kiếp. Lý Hải Đường nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt ôn nhu. Nơi đó có nữ nhi của nàng. Vì nữ nhi của nàng an toàn, nàng đã xem nữ nhi đặt ở một bộ lực phòng ngự cường đại trong quan tài. Vân Nhi, nương nhất định sẽ kiên trì đến ngươi tỉnh lại vào cái ngày đó, khụ khụ. Lý Hải Đường nói. Nàng dùng sức ho khan, sau đó liền từng ngụm thổ huyết. Trước đó tinh không toa bị Tô Mục đánh xuyên qua, tinh không toa bên trong tất cả mọi người liền đều bị thương nặng. Từ sau lúc đó, tinh không toa tại bên trong không gian loạn lưu xuyên qua, càng là tiến một bước tăng lên thương thế của nàng. Cũng may nàng là cực vị huyền tiên, thực lực cường đại, cái này mới có thể sống sót. Cú vỏ. Lý Hải Đường nhìn về phía bên cạnh. Áo đen tiên nhân thân hình cũng nổi lên. Hắn đồng dạng không chết. Ta đem nữ nhi của ta giao cho ngươi, ngươi đi trước. Lý Hải Đường nói, chờ đem nơi này vết tích triệt để xóa đi, liền sẽ đuổi theo ngươi. Cú vọ nói, được. Hắn quyết định thật nhanh, đem bên cạnh quan tài thu nhập mình thể nội thế giới. Sau đó hắn ngay lập tức ly khai. Lý Hải Đường thì mở ra không gian, đem phụ cận hết thảy đều ném vào vết nứt không gian bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể xóa đi nàng nhóm tại đây tồn tại qua vết tích, tránh cho bị thần cơ doanh suy tính ra hành tung của nàng. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, Lý Hải Đường liền làm xong những thứ này. Sau đó nàng mới quyết định ly khai. Nhưng mà Lý Hải Đường một cước vừa bước vào vết nứt không gian, muốn rời khỏi, một nắm đấm liền bỗng nhiên từ bên cạnh mà tới. Ầm ầm. Lý Hải Đường không gian xung quanh tại chỗ bị đánh nổ. Thân thể của nàng cũng từ vết nứt không gian bên trong rơi xuống ra. Lý Hải Đường sắc mặt đại biến. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh hạ xuống. Tô Mục. Lý Hải Đường gắt gao nhìn chằm chằm người đến. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Tô Mục sẽ đi mà quay lại. Lý Hải Đường. Tô Mục ngữ khí đạm mạc, ngươi thật đúng là giàu hoạn, may mà ta nhiều để ý, nếu không thật đúng là để ngươi chạy. Lý Hải Đường nội tâm phẫn nộ. Nhưng nghĩ tới nữ nhi không thể không có mình, Lý Hải Đường vẫn là nhịn xuống cái này lửa giận. Tô Mục, để người truy sát Tô Giao là lỗi của ta. Lý Hải Đường nói, nhưng nàng rốt cuộc không có chết, ta cũng nguyện ý là sai lầm của ta tính tiền. Ta dù sao cũng là Thanh Long Quan thống lĩnh, những năm này tích lũy rất nhiều tư nguyên, ta có thể dùng những tư nguyên này đến đối Tô Giao tiến hành đền bù cùng bồi thường. Không cần thiết phiền toái như vậy, chỉ cần ta đánh chết ngươi, ngươi đổ vật liền toàn bộ là của ta. Tô Mục nói, ngươi. Lý Hải Đường sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Mục, mọi thứ cho người ta để lối thoát, cũng là tại cho mình để lối thoát, ngươi làm gì như vậy tuyệt. Tô Mục không lại cùng nàng nói nhảm. Chết. Tô Mục quát to một tiếng, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, cả người như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Nắm đấm của hắn lôi cuốn lấy cuồng bạo khí kình, những nơi đi qua không gian đều phát ra bén nhọn nổ đùng. Lý Hải Đường con người thu nhỏ lại. Ông. Một đạo kiếm quang từ trong cơ thể nàng bay ra, là kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo. Kiếm quang như hồng, lăng lệ kinh người. Sau một khắc, kiếm phong cùng quyền kình tương giao, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lý Hải Đường chỉ cảm thấy gan bàn tay run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Lực lượng thật đáng sợ. Lý Hải Đường trong lòng thất kinh. Cứ việc trước đó nàng liền biết Tô Mục chiến lược kinh khủng, nhưng giờ phút này tự mình cùng Tô Mục va chạm, nàng vẫn hãi hùng kiếp vía. Tô Mục đắc thế không tha người, tiếp tục ra quyền. Hắn mỗi một quyền đều mang khai sơn liệt địa chi uy. Trong chốc lát quyền kình gào thét, đem bốn phía không gian oanh vặn bẻo biến hình. Lý Hải Đường bị ép không ngừng lùi lại, đồng thời kiếm quang như rệt, tại trước người bày ra từng đạo kiếm mạc. Ầm. Mấy giây qua đi, Tô Mục lại là một cái trọng quyền. Lý Hải Đường kiếm mạc bị cứ thế mà đánh nát. Nàng chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Cái này chính là của ngươi thực lực. Tô Mục cười lạnh, chút thực lực ấy, ngươi ở đâu ra dũng khí, dám đối người của ta sinh ra lòng xấu xa. Lời mặc dù nói như vậy, nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút kinh ngạc. Hắn thấy, Lý Hải Đường cái này cực vị huyền tiên, so với hắn gặp phải một chút nửa bước kim tiên đều càng mạnh. Rất rõ ràng, Lý Hải Đường tuyệt đối là loại kia có thể vượt cấp tác chiến người. Đối phương không hổ là Thanh Long Quan thống lĩnh. Lý Hải Đường lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Tô Mục, ngươi quá cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên tách ra sáng chói qua mang. Kiếm phong đột nhiên run rẩy, phát ra réo rắt kiếm minh, phản phất có vô số thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Sau một khắc, Lý Hải Đường thân ảnh trở nên mờ đi, phản phất hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía Tô Mục nhanh đâm mà đi. Đến hay lắm. Tô Mục không tránh không né, nắm tay phải trực tiếp vung ra. Hắn tự thân là kiếm đạo cao thủ. Lý Hải Đường triển lộ kiếm đạo tạo nghệ, không thể nghi ngờ để Tô Mục hai mắt tỏa sáng. Nguyên nhân chính là đây, hắn vô dụng kiếm, mà là lựa chọn lấy quyền pháp kiếm, tốt nhờ vào đó cảm ngộ Lý Hải Đường kiếm pháp. Oanh! Quyền kiếm tương giao, sóng khí cuồn cuộn. Hủy diệt ba động sông thẳng lên trời, đem mấy ngàn dặm phía trên không gian đều xông ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cùng lúc đó, Lý Hải Đường kiếm quang bị cứ thế mà đánh tan, cả người bay rất ra ngoài, tại không trung lật ra mấy cái té ngã mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà nàng gan bàn tay đã băng liệt, máu tươi thuận trôi kiếm chảy xuôi mà xuống. Tô Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chỉ là dưới chân núi lớn đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn chậm rãi thu hồi nằm đấm, liền chút bản lĩnh này. Lý Hải Đường sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nàng biết không thể lại có giữ lại. Tô Mục tuyệt đối là nàng đời này gặp kinh khủng nhất đại địch. Nếu là không chịu đựng được, nàng chỉ sợ thật sẽ mệnh vẫn tại đây. Sau đó nàng liền trường kiếm giơ cao, mũi kiếm trực chỉ thương khung. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc. Từng đạo kiếm khí từ trên thân kiếm của nàng bắn ra, tại không trung xen lẫn thành một trường to lớn kiếm võng. Vạn kiếm thiên la. Lý Hải Đường hét lên từng tiếng, kiếm vong hướng phía Tô Mục bao phủ xuống. Ong ong ong. Viên tinh cầu này đều run rẩy kịch liệt. Kiếm vong còn không có hàng lâm xuống, trên mặt đất liền xuất hiện đến hàng vạn mà tính kinh khủng vết rách. Tô Mục trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn rốt cục cảm nhận được áp lực. Ha ha ha, lúc này mới ra dáng. Tô Mục cười lớn một tiếng. Ken ken ken. Hắn thân như quỷ mị, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, hắn phảng phất hóa thành vô số tàn ảnh, cùng rơi xuống kiếm vong ba chạm. Lý Hải Đường sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một chiêu này đã là tuyệt chiêu của nàng, lại như cũng không làm gì được đối phương. Nên kết thúc. Tô Mục đột nhiên nói. Ầm. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không gian trực tiếp bị hắn xuyên thủng. Kia hạ xuống tới kiếm võng, cũng tại hắn xông lên phía dưới triệt để phá toái. Mà chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, không ngờ giống như quỷ mị đến Lý Hải Đường trước mặt. Lại nói tiếp, Tô Mục một quyền đánh ra. Một quyền này hắn thật sự quyết tâm. Huyền Hoàng chi khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng lao nhanh, hết thảy tụ hợp vào nắm đấm của hắn bên trong. Lý Hải Đường chỉ tới kịp giơ kiếm đó nữa, liền cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng truyền đến. Giang giác. Trường kiếm theo tiếng mà đứt. Ngay sau đó, Lý Hải Đường liền bị đánh bay và dặm. Ven đường có mấy ngọn núi bị nàng va sụt. Đợi nàng rơi xuống thời điểm, cũng trực tiếp đem một tòa phế tích thành trì cho đập sụp đổ. Lý Hải Đường tâm thần chìm vào đáy cốc. Tô Mục, ngươi thật không cần thiết giết ta. Nàng vùng vây dây chết, ta biết rất nhiều bí mật, có thể thần phục với ngươi, vì ngươi hiệu mệnh. Ầm. Tô Mục một quyền đánh xuống. Lý Hải Đường thân thể trực tiếp bị hắn đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cứ việc về sau, Lý Hải Đường thân thể rất nhanh gây dựng lại, nhưng sinh cơ đã phi thường yếu ớt. Tô Mục đưa tay chộp một cái, liền đem Lý Hải Đường nguyên thần cầm ra. Ngươi có một chút tính sai. Tô Mục nói, ta đối bí mật của ngươi cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta giết ngươi, đồng dạng có thể được đến ngươi nắm giữ bí mật. Sau đó, hắn liền đem Lý Hải Đường nguyên thần ném vào u minh thế giới. Hắn vô luận như thế nào đều muốn giết Lý Hải Đường, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Lý Hải Đường tuyệt đối biết Tô Giao cùng đêm tối sẽ mật thiết tương quan. Đôi này Tô Giao rất bất lợi, cho nên Lý Hải Đường phải chết. Cùng thời khắc đó, Lý Hải Đường nguyên thần xuất hiện tại u minh thế giới về sau, cùng lúc trước những người khác đồng dạng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là địa phương nào? Không ai trả lời nàng. Rất nhanh Tạ Tất An liền xuất hiện, đưa nàng bắt trói. Bên ngoài tinh cầu bên trên, chiến đấu vừa kết thúc không lâu, thần cơ doanh đám người liền rất mau ra hiện. Kỳ thật bọn hắn tiếp cận biển tinh cầu này đã có một đoạn thời gian. Chỉ là trước đó nơi này chiến đấu ba động thật đáng sợ, bọn hắn mới không dám tới gần. Hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn hắn liền lập tức giáng lâm. Khi thấy trên mặt đất Lý Hải Đường thi thể, thần cơ doanh mọi người nhất thời trầm mặc. Chương 648. Tạ Mao, ngươi nhất định phải chết. Chương 648. Tạ Mao, ngươi nhất định phải chết. Đối Thanh Long Quan tu sĩ tới nói, Lý Hải Đường vị này tiền thống lĩnh, địa vị không thể nghi ngờ cực kỳ cao. Nhưng bây giờ, Lý Hải Đường lại bị Tô Mục chém giết, thành một cỗ thi thể. Thần cơ doanh trong mọi người tâm tình tự khó tránh khỏi phức tạp. Có thể nói ngũ vị tạp trần. Sau một ngày, Tô Mục cùng Tô Giao ngồi đối diện nhau. Sư phụ, ta đã luyện hóa viên kia quỷ ngọc. Tô Giao nói, hiện tại trong cơ thể của ta cảm giác tỉnh một loại thần bí quỷ dị chi lực. Đây không thể nghi ngờ là bí mật kinh thiên. Tô Giao một cái tu sĩ, thế mà lại thức tỉnh quỷ dị chi lực. Nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ cho Tô Giao dẫn tới họa sát thân. Thậm chí những cái kia đại giáo đều sẽ không bỏ qua Tô Giao. Bất quá Tô Giao đối Tô Mục tuyệt đối tín nhiệm, tại Tô Mục trước mặt không có bất kỳ cái gì giữ lại cùng giấu giếm. Tô Mục sắc mặt ngưng trọng lên, ngươi xác định, này quỷ dị chi lực đối ngươi vô hại? Tô Giao trong lòng cảm động. Sư phụ biết được nàng thức tỉnh quỷ dị chi lực về sau, phản ứng đầu tiên không phải bài xích, cũng không phải nghĩ đến từ bên trong nhu đồ cái gì, mà là lo lắng an nguy của nàng. Sư phụ ngươi yên tâm, đối ta vô hại. Tô Giao nói, ngươi tình huống này, ngược lại là cùng Vương Tiêm Lạc có điểm giống. Tô Mục như có điều suy nghĩ, bất quá tình huống của ngươi, so với nàng đều phức tạp hơn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói như vậy, ngươi vẫn là sẽ không theo ta về huyền thiên thế giới. Tô Giao cúi đầu, ấy nay nói, sư phụ, huyền thiên thế giới vĩnh viễn là nhà của ta. Nhưng ta hiện tại hoàn toàn chính xác còn muốn đi có thể rõ ràng một chút chân tướng. Tô Mục thở dài một tiếng, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, mà lại nhất định phải nhớ kỹ, gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, liền trở lại tìm ta. Sau đó, hắn lấy ra mình luyện chế hơn phân nửa nguyên sơ phủ cùng nguyên thủy phủ, đưa chúng nó giao cho Tô Dao. Tiếp lấy hai người mới đi ra khỏi đi. Thần Cơ Doanh người đã chờ ở bên ngoài đợi. Yến Uyển Thanh nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc còn có chút khẩn trương. "Ta hôm nay liền về Huyền Thiên thế giới." Tô Mục nói. Hắn biết rõ mình căn cơ ở nơi nào. Huống chi, hắn có thể chế tạo phẩm chất cao nguyên phủ, chữa trị thiên địa dị chủng, đều là dựa vào số liệu bảng năng lực. Những năng lực này là không thể lộ ra ánh sáng, hoặc là nói buộc quang đối với hắn không có gì tốt chỗ. Lưu tại Thanh Long Quan, Thần Cơ Doanh là có thể mang đến cho hắn trợ giúp, nhưng so sánh phong hiểm tới nói, những trợ giúp này giá trị rõ ràng không cao như vậy. Cho nên Tô Mục đều không cần làm sao suy nghĩ, liền quyết định về Huyền Thiên thế giới. Dựa vào số liệu bảng, cho dù không có Thần Cơ Doanh trợ giúp, hắn tin tưởng mình đồng dạng có thể vững bước tăng lên. Tiễn Huyền Thanh nghe vậy một trận thất vọng, "Tô đạo hữu, ta là thật thành tâm mời ngươi lưu lại, ngươi đã đến Thần Cơ Doanh liền lấy ngươi làm mệ tâm." Tô Mục cười một tiếng, "Ta chỉ là không lưu lại, không nói không cùng Thần Cơ Doanh hợp tác. Về sau Thần Cơ Doanh cần nguyên thạch, hoặc là có thiên địa dị chủng cần chữa trị, gặp được cái gì nghiên cứu trên nan đề, đều có thể tới tìm ta." Nghe hắn nói như vậy, Tiễn Huyền Thanh liền biết tâm ý của hắn đã quyết. Tại Tô Mục quyết ý muốn rời khỏi tình huống dưới, dạng này hợp tác không thể nghi ngờ đã là tốt nhất phương án, có thể hơi đền bù nặng tiếc với. "Ngươi Tô đạo hữu ngươi về sau, chính là ta Thần Cơ Doanh vị thứ nhất khách khanh trưởng lão." Tiễn Huyền Thanh nói. Sau đó, Tô Mục lại đi gặp Hồng Khánh Tuyết bọn người. Hồng Khánh Tuyết lấy ra trước đó đạt được Thâm Thúy Bí Ngân, trả lại cho Tô Mục. Tô Mục nhận lấy Thâm Thúy Bí Ngân, nhìn xem bọn họ nói, "Các ngươi tiếp xuống dự định đâu?" "Chúng ta nghĩ về Huyền Thiên thế giới." Hồng Khánh Tuyết, Đường Tuyết cùng Dịch Linh Lung đều nói. Theo lý thuyết bọn họ đã đi tới Thanh Long Quan, tiến vào tiên giới, hẳn là lưu tại thế này mới đúng. Nhưng trong khoảng thời gian này kinh lịch nói cho các nàng biết, có cái cường đại hậu thuẫn so ở tại tiên giới quan trọng hơn. Nếu như không phải Tô Mục, bọn họ đã bị Lý Hải Đường chơi chết. "Các ngươi nghĩ về Huyền Thiên thế giới đương nhiên có thể." Tô Mục nói, "Bất quá ta còn có một cái đề nghị, liền là các ngươi lưu tại Thanh Long Quan. Ta cùng Thần Cơ Doanh đã đạt thành hợp tác, cần tại đây lưu một chi đội ngũ, làm tương lai ta hợp tác với Thần Cơ Doanh mối quan hệ. Lại ta bây giờ tựa hồ Thần Cơ Doanh khách khanh trưởng lão, được hưởng Thần Cơ Doanh tư nguyên tiếp tế, đến lúc đó những tư nguyên này có thể cho các ngươi sử dụng. Sau này chỉ cần ta còn có thể cho Thần Cơ Doanh triển lộ giá trị, như vậy các ngươi lưu tại cái này tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Đồng thời, Tô Dao cũng sẽ không trở về, các ngươi đến lúc đó còn có thể phối hợp nàng, trợ giúp nàng." Hắn muốn đem Hồng Khánh Tuyết bọn người lưu tại cái này, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là muốn cho Tô Dao cung cấp hậu cần trợ giúp. Huyền Tiên thế giới quá vắng vẻ. Tô Dao sau này điều tra phương hướng, đoán chừng chủ yếu liền là tiên giới. Như vậy tại Thanh Long Quan lưu người liền rất trọng yếu. Nghe nói như thế, Hồng Khánh Tuyết bọn người một trận tâm động. Tô Mục cung cấp phương án, để các nàng đã nhưng lưu tại tiên giới, lại có thể hưởng thụ được Tô Mục làm chỗ dựa đãi ngộ. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên. "Chúng ta nguyện ý." Mấy người lúc này đều đáp ứng. "Được, an bài tốt đây hết thảy." Tô Mục liền một mình trở về Huyền Tiên thế giới. Lần này tại Thanh Long Quan giết chóc, Tô Mục trước trước sau sau cũng nhận được không ít khí số. Trước đó hắn có 3600 vạn đạo khí số, hiện tại cái này trị số đã đạt tới 61 triệu nói. Hắn khí số không thể nghi ngờ lại trở nên dư giả. Tô Mục quyết định trước tăng lên đạo bích. Hắc triều hạo kiếp không có kết thúc, sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ. Lượng kiếp tử vừa mới bắt đầu, chính là muốn triệt để hủy diệt chư thiên bản giới. Thái cổ thời kỳ cuối lượng kiếp, đem U Minh Thiên Đạo cùng Trị Phụ Thiên Đạo đều hủy diệt. Lần này lượng kiếp so với lần trước tựa hồ càng đáng sợ. Như vậy, chí ít sẽ có hai đại thiên khu bị hủy diệt. Cái này ngẫm lại liền kinh khủng. Bây giờ Huyền Thiên thế giới bên trong đạo bích là trung vị huyền tiên cấp, bên ngoài đạo bích là hạ vị huyền tiên cấp. Tô Mục trước nhìn xuống lần này đạt được Thâm Thúy Bí Ngân, tổng cộng có 40 cân, phân lượng so trước đó đều nhiều. Lúc này, Tô Mục đem 15 cân dung nhập bên ngoài đạo bích, 25 cân dung nhập bên trong đạo bích. Về phần Hồng Mông thế giới, dấu ở Huyền Thiên thế giới nội bộ chống chất không gian bên trong, chỉ cần Huyền Thiên thế giới không triệt để hủy diệt, Hồng Mông thế giới liền sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên Tô Mục cũng không lo lắng. Tiếp lấy Tô Mục lại đi trong ngoài đạo bích đồng thời rót vào khí số. Khí số nhanh chóng tiêu hao. 3 ngày sau, bên ngoài đạo bích đột phá, tấn thăng trung vị huyền tiên cấp, tiêu hao Tô Mục 300 vạn đạo khí số. Sau 5 ngày, bên trong đạo bích đột phá, tấn thăng thượng vị huyền tiên cấp, tiêu hao 500 vạn đạo khí số. Tô Mục tiếp tục rót vào khí số. Lại qua 5 ngày, 500 vạn đạo khí số biến mất, bên ngoài đạo bích tấn thăng thượng vị huyền tiên cấp. Sau 8 ngày, 800 vạn đạo khí số biến mất, bên trong đạo bích tấn thăng cực vị huyền tiên cấp. Lần này tăng lên đạo bích, Tô Mục đã tiêu hao 21 triệu đạo khí số. Tô Mục dừng lại. Sau đó còn muốn tiếp tục tăng lên, tiêu hao khí số sẽ phi thường khổng lồ, trước mắt hắn khí số đã không quá đủ. Rốt cuộc, hắn còn muốn lưu một chút dự bị, còn thừa lại 4000 vạn đạo khí số. Tô Mục tạm thời không có ý định dùng. Sự chú ý của hắn chuyển hướng Thương Ngô thế giới. Giờ phút này, Thương Ngô thế giới đã ở tiến hành sau cùng quyết chiến. Bích Tiêu Tông cùng Hồng Mông đại quân tại tiến công Kinh Hồng Tông. Kinh Hồng Tông tả hữu đại quân là Hoàng Minh Tông cùng Tiện Đa Môn. Trận đại chiến này, toàn bộ Thương Ngô thế giới thế lực đều cuốn vào. Tất cả thế lực đều biết, trận chiến này sẽ quyết định Thương Ngô thế giới tương lai vận mệnh. Chỉ cần là Thương Ngô thế giới thế lực, liền không có cách nào tránh thoát đi. Kinh Hồng Tông lần này nội tình ra hết, từng cái cao thủ xuất hiện. Khương Huyền Trân, liền là ngươi đánh bại Hà Đạo Tam. Cực kỳ tốt, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo hạ ngươi thực lực. Một thanh niên nam tử nói. Thanh niên nam tử này là Kinh Hồng Tông thất trưởng lão, cũng là Kinh Hồng Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Cứ việc tuổi trẻ, tu vi của hắn lại không yếu, chính là cực vị huyền tiên. Một bên khác, Tiêu Bác Hoành cùng Kinh Hồng Tông trưởng môn giằng co, hai người thực lực đều là nửa bước kim tiên cấp bậc. Ầm ầm, lúc này hư không vỡ ra, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Cái này giáng lâm người thình lình lại là một tên nửa bước kim tiên. Bích Tiêu Tông mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn không cho rằng cái này nửa bước kim tiên. Rất rõ ràng, đây là tình báo bên ngoài biến số. Kinh Hồng Tông một mực liền cực kỳ thần bí. Rất sớm trước đó, Bích Tiêu Tông kỳ thật liền hoài nghi tới Kinh Hồng Tông phía sau có thế lực khác đang ủng hộ. Hiện tại rất có thể là Kinh Hồng Tông thế lực sau lưng ra tay rồi. Hừ, Hồng Mông đại quân, các ngươi ngược lại là dã tâm thật lớn, lại mưu toan ngấp nghé thương nô thế giới. Hồng Quang hiển lộ ra thân ảnh, là một người mặc đạo bào màu trắng nam tử trung niên. Tần Hộ Pháp. Kinh Hồng Tông tông chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Áo bào trắng nam tử trung niên là Lục Hợp Xem hộ pháp Tần Dịch. Kinh Hồng Tông kỳ thật liền là tốt Lục Hợp Xem nâng đỡ lên, mà Lục Hợp Xem mục đích tự nhiên là vì trưởng khống thương nô thế giới. Có thể nói, Lục Hợp Xem đã sớm đem thương nô thế giới coi là vật trong bàn tay. Chỉ bất quá thương nô thế giới đối Lục Hợp Xem tới nói, chỉ là muốn trưởng khống rất nhiều thế giới một trong. Cho nên bọn hắn mới không đội vã đến ngắt lấy viên này trái cây. Không nghĩ tới lại có thế lực muốn tới cướp đi viên này trái cây, cái này khiến Lục Hợp Xem tự nhiên không cách nào tha thứ. Tần Dịch ánh mắt khóa chặt Khương Huyền Chân. Hiển nhiên, hắn đem Khương Huyền Chân xem như Hồng Mông đại quân thủ lĩnh. Thần phục, hoặc là chết. Tần Dịch lạnh lùng nói. Khương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cút. Muốn chết. Tần Dịch hai mắt hàn quang nổ bắn ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp một chỉ điểm hướng Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân vốn là tại cùng Kinh Hồng Tông thất trưởng lao chiến đấu, nơi nào còn có thể ngăn cản Tần Dịch một kích này. Ầm ầm. Thoáng chốc Khương Huyền Chân liền bị Tần Dịch một chỉ này đâm vào dưới mặt đất ngàn trượng sâu. Phốc phốc. Khương Huyền Chân há miệng thổ huyết. Kinh Hồng Tông thất trưởng lao thấy thế vô cùng hưng phấn, ha ha ha, Khương Huyền Chân, ta Kinh Hồng Tông lương tựa Lục Hợp Xem, các ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta đấu. Diệt. Tần Dịch không có ý định buông tha Khương Huyền Chân, còn muốn tiếp tục diệt sát Khương Huyền Chân. Thời khắc nguy cấp, một cây thần thiết phá không mà đến. Là La Hầu ra tay rồi. Ầm ầm. Tần Dịch ngón tay cùng La Hầu trong tay thần thiết va chạm. La Hầu tại chỗ bị đánh bay hơn nghìn dặm, sau đó nhập vào dưới mặt đất vạn trượng chỗ sâu. Hắn là Khương Huyền Chân chặn Tần Dịch một kích này, nhưng hắn mình cũng bị một chiêu trọng thương. Nằm tại trong hố sâu, La Hầu nắm chặt nắm đấm, thật sâu cảm nhận được mình bất lực. Hừ, ở đâu ra xuất sinh, cũng dám ngăn cản bản tọa. Tần Dịch hai mắt băng lãnh. La Hầu lại cũng không e ngại, nhìn chằm chằm Tần Dịch nói, "Tạt Mao, ngươi nhất định phải chết." "Tạt Mao?" Tần Dịch sắc mặt càng thêm khó coi, "Vậy bản tọa, trước hết đưa ngươi toàn thân lông khỉ cho rút." Hắn đối La Hầu sát ý trong nháy mắt vượt qua đối Khương Huyền Chân. Lúc này, hắn liền từ bỏ đối phó Khương Huyền Chân, hướng phía La Hầu bay đi. Trong nháy mắt hắn liền đến La Hầu trên không. "Ngươi nổ lông của nó, ta trước tiên đem lông của ngươi rút." Đang lúc Tần Dịch muốn ra tay lúc, nơi xa hư không đột nhiên lăn tới một trận sóng nhiệt. Sau đó, liền thấy một nữ tử đạp không mà đến. Nữ tử một bộ xích hồng trường bào không gió mà bay, tay áo ở giữa ẩn ẩn có ánh lửa lưu chuyển. Hai tròng mắt của nàng giống như hai vòng liệt nhật, ánh mắt chiếu tới chỗ, tầng mây đều bị thiêu đốt ra cháy đen vết tích. Tại nàng cất bước thời điểm, sau lưng hỏa diễm giống như thủy triều không ngừng lan lộn. Tần Dịch ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Hồng Mông đại quân bên trong, còn có người bậc này nên bật. Bất quá trong mắt của ta, ngươi lựa chọn tốt nhất là không lộ diện. Cuồng vọng. Nữ tử áo đỏ chính là Chu Lăng Quang. Nàng mặt không biểu tình, tay phải nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoạn xích hồng hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, không gian xung quanh đều bị thiêu đốt đến bắt đầu và mèo. Chương 649. Thiên Mãng Thần Kiếm chương 649, Thiên Mãng Thần Kiếm Chu Tức Chân Hỏa. Cái này rõ ràng là Chu Lăng Quang Chu Tức Chân Hỏa. Tần Dịch nhíu mày, cảm ứng được cái này ngọn lửa bất phàm. Trong chốc lát, hắn cũng không dám thất lễ, trường bào trên phủ văn cực kỳ dọa người xuống lại, thoáng qua liền hóa thành từng đầu xiển xích màu đen, hướng phía Chu Lăng Quang quấn quanh mà đi. Tài năng thấp kém. Chu Lăng Quang hừ lạnh một tiếng, trong tay Chu Tức Chân Hỏa bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một con to lớn hỏa điểu, hướng phía xiển xích màu đen đánh tới. Oeng! Hỏa điểu cùng xiển xích chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Xiển xích màu đen tại Chu Tức Chân Hỏa thiêu đốt hạ đứt thành từng khúc. Nhưng rất nhanh, xiển xích này vừa đội nhanh gây dựng lại. Chu Lăng Quang nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới xiển xích này sẽ như thế yêu dị, vậy mà có thể ngăn cản Chu Tức Chân Hỏa thiêu đốt. Tần Dịch lạnh lùng nói, ngươi cái này ngọn lửa cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Chu Lăng Quang trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số đạo xích hồng hỏa diễm từ trong hư không tuôn ra, hóa thành một cái biển lửa, đem Tần Dịch bao phủ trong đó. Chu Tước lĩnh vực, nàng vận dụng mình cường đại. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, nàng liền là chúa tể, có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm, nhiệt độ chi cao, đủ để phần thiên trừ hại. Tần Dịch sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trường bào trên phủ văn đột nhiên thoát ly, tại quanh người hắn hình thành một đầu màu đen cự mãng, đem hắn bao phủ, cũng đem hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm gì được ta? Tần Dịch cười lạnh, thôi được, để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bỗng nhiên mở ra, màu đen cự mãng đột nhiên bành trướng, vậy mà đem Chu Tước lĩnh vực chống ra một vết nứt. Ngay sau đó, một đạo đen như mực cổ sáng từ cự mãng trong miệng phun ra, thẳng đến Chu Lăng Quang mà đi. Chu Lăng Quang con người thu nhỏ lại, nàng cảm thấy đạo quang trụ này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thoáng chốc nàng liền không dám kinh thường, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo xích hồng tường lửa chống rông xuất hiện, ngăn tại trước người. Đất trời rung chuyển, cổ sáng cùng tường lửa chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chu Lăng Quang chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Nàng không nghĩ tới Tần Dịch thực lực vậy mà như thế kinh khủng, ngay cả Chu Tức lĩnh vực đều có thể phá bỡ. Nhưng nàng thủ đoạn tự nhiên không chỉ điểm ấy, cũng không có khả năng cho phép Tần Dịch tại đây làm càn. Sau một khắc, nàng không khí chung quanh phảng phất bị một con bàn tay vô hình bàn tay khổng lồ quấy. Ly hỏa bản nguyên lực lượng như mãnh liệt thủy triều, tại trong cơ thể nàng tiến một bước lan lộn. Giây lát công phu, tại Chu Lăng Quang trước người, liền xuất hiện một đoàn to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một Chu Tức hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Chu Tước chân hỏa. Chu Lăng Quang hai mắt hàn quang bắn ra. Cùng một thời gian, hỏa diễm vòng xoáy bên trong phun ra vô số đạo hỏa diễm chi vũ, mang theo gào thét phong thanh cùng hủy diệt chi uy, hướng phía Tần Dịch vọt tới. Đối với cái này Tần Dịch không sợ chút nào. Hắn quanh người màu đen cự mãng hung hăng vung ra cái đuôi. Lít nha lít nhít hỏa diễm chi vũ, lúc này liền đụng vào đuôi rắn bên trên, phát ra liên tiếp phanh phanh âm thanh, chấn động đến bốn phía đất rung núi chuyển. Mà màu đen cự mãng cái đuôi uy lực mạnh mẽ, tại hỏa diễm chi vũ xung kích hạ cứ việc kịch liệt ba động, lại từ đầu đến cuối không có bị đột phá phòng ngự. Tần Dịch thì thừa dịp hỏa diễm chi vũ thế công hơi chậm, thân hình lóe lên, phút chốc liền biến mất tại nguyên chỗ, tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chu Lăng Quang tâm thần nghiêm nghị, nàng trắng non hai tay lần nữa kết ấn. Chu Tước chân hỏa tại sự điều khiển của nàng hạ, hình thành một con to lớn Chu Tước hư ảnh. Cái này Chu Tước quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, triển khai hai cánh, che khuất bầu trời, phát ra một tiếng cao vút kêu to, hướng phía Tần Dịch tàn ảnh đánh tới. Tần Dịch tại thuần di bên trong, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng khóa chặt chính mình. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng dừng thân hình, điều khiển màu đen cự mãng một mực che chở toàn thân. Gần như đồng thời, Chu Tước hư ảnh nào về phía màu đen cự mãng, cùng màu đen cự mãng phát sinh kinh khủng va chạm. Phương viên trăm dặm mặt đất trong nháy mắt đổ sụp. Tần Dịch ngay tiếp theo màu đen cự mãng bị oanh bay vào trên không trung ngàn dặm. Chu Lăng Quang thừa thắng xông lên, hắc mãng cổ kiếm. Tần Dịch đột nhiên quát chói hai một tiếng, cái kia màu đen cự mãng lại hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, rơi vào tay phải hắn. Cái này trường kiếm màu đen đường vân cùng hình dạng, liền là một đầu mãng xà. Ngay sau đó, Tần Dịch liền một kiếm chém ra. Một kiếm này cực kỳ đáng sợ. Một kiếm chém ra, bầu trời bên trong xuất hiện một đầu hơn 10 vạn trượng dài cự mãng hư ảnh. Sau đó cái này cự mãng hư ảnh liền phun ra vô cùng vô tận kiếm khí, đối Chu Tước hư ảnh vọt tới. Chu Tước hư ảnh tại lít nha lít nhít kiếm khí công kích đến, ánh sáng lập tức trở nên lấp loé không yên. Nhưng nó cũng không cải biến phương hướng, hội nghị liền nhào về phía Tần Dịch. Chu Lăng Quang đứng ở đằng xa, trong cơ thể tiên tiên chi khí quần quần tuôn ra, duy trì lấy Chu Tước hư ảnh lực lượng. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Dịch sẽ có loại thủ đoạn này. Tần Dịch cũng cảm nhận được Chu Tước hư ảnh kinh khủng áp lực. Dĩ vãng hắn vận dụng một chiêu này, địch nhân liền sẽ cấp tốc sụp đổ, Chu Tước hư ảnh lại đứng vững hắn sát chiêu. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong cơ thể tiên tiên chi khí điên cuồng vận chuyển, một kiếm lại một kiếm chém ra. Trên không cự mãng hư ảnh thì không ngừng bặm mẹo, lấy các loại phương thức phóng thích kiếm khí. Đối mặt công kích như vậy, Chu Lăng Quang nội tâm cũng ngưng trọng lên. Giờ phút này, Chu Tước hư ảnh đã tiếp nhận áp lực thật lớn, rất có thể liền sẽ ngăn cản không nổi. Chu Lăng Quang không chần chờ, lần nữa vận dụng Chu Tước lĩnh vực. Tại toàn lực của nàng bạo phát xuống, lần này Chu Tước lĩnh vực càng cường đại. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là hỏa diễm. Chu Tước hư ảnh lực lượng thoáng chốc đạt được tăng cường, hóa thành một con cơ hồ thực chất hóa Chu Tước, phản phất chân chính Chu Tước giáng lâm thế gian. Cơ hồ thực chất hóa Chu Tước quanh thân thiêu đốt lên hừng hực Chu Tước chân hỏa, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra chói mắt xích mang, tản ra nhiệt độ cao để không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Tần Dịch ánh mắt thoáng chốc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn thật không nghĩ tới, Hồng Mông đại quân sẽ còn ẩn tàng một tôn nhân vật như vậy. Thực lực của đối phương hoàn toàn không kém hắn, đối với hắn tạo thành áp lực thật lớn. Tại Chu Tước thân ảnh kinh khủng đè xuống, trong cơ thể hắn tiên tiên chi khí cũng như mãnh liệt sóng biển, bành trướng cuồn cuộn bắt đầu. Hắc mãng cổ kiếm run nhẹ nhẹ, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý, trên thân kiếm mãng xà đường vân lóe ra yêu dị hắc quang. Kim tiên phía dưới, không người có thể ép ta Tần Dịch. Tần Dịch thanh âm như là hồng trung giống như vang vọng chiến trường, mang theo vô tận tự tin cùng bá khí. Chỉ thấy hắn hai chân vững vàng đứng ở hư không, tay phải đem hắc mãng cổ kiếm giơ lên cao cao, trung quanh ngũ hành chi lực điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến. Ngũ hành chi kiếm. Tần Dịch quát lớn. Đây là lục hợp xem độc môn kiếm pháp, dung hợp giữa thiên địa ngũ hành chi lực, uy lực tuyệt luân. Theo Tần Dịch kiếm thế triển khai, bầu trời bên trong phong vân biến ảo, ngũ hành chi lực ở dưới sự khống chế của hắn đan vào lẫn nhau bị dung hợp. Thoáng chốc hắc mãng cổ kiếm bay ra, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm. Cự kiếm trung quanh, ngũ hành chi lực ngưng tụ ra năm đạo đủ để ngăn cách thiên địa kiếm quang. Địa cơ hồ thực chất hóa Chu Tức tại ngũ hành kiếm quang vây công hạ, hành động trở nên chậm chạp bắt đầu. Nó phát ra phẫn nộ kêu to, hai cánh ra sức vỗ, nhấc lên từng đạo hỏa diễm phong bạo, ý đồ xông phá ngũ hành kiếm quang chói buộc. Ầm ầm. Chỉ thấy Chu Tức chân hỏa cùng ngũ hành kiếm quang đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Bọn chúng va chạm rất nhanh liền dẫn phát năng lượng ba đạo khủng bố, để không gian chúng quanh không ngừng mà đổ sụp cùng phá thoái. Chu Lăng Quang trong lòng kinh hãi, nàng cũng không nghĩ tới Tần Dịch còn có cường đại như thế thủ đoạn, có thể thi triển ra dung hợp ngũ hành chi lực kiếm kỹ. Nhưng nàng cũng không cam lòng như vậy là bại, nàng cắn chặt răng, trong cơ thể ly hỏa bản nguyên chi lực bị nàng thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, Chu Tước lực lượng lĩnh vực cũng lần nữa bộc phát. Chu Tước quanh thân hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, mỗi một cây lông vũ đều phóng xuất ra hào quang lóa mắt. Chu Tước hai mắt lộ ra hào quang màu đỏ như máu, tràn đầy sát ý vô tận. Ly, nó đột nhiên mở ra to lớn miệng, một cỗ kinh khủng hỏa diễm dòng lũ theo nó trong miệng phun ra, đối Tần Dịch càn quét mà đi. Tần Dịch tâm thần nghiêm nghị, chỉ cảm thấy trong lòng cảnh báo mãnh liệt, cảm giác nguy cơ đạt tới cực hạn. ngũ hành phá hư. Hắn điên cuồng đem lực lượng rót vào hắc mãng cổ kiếm bên trong, sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân, mang theo thẳng tiến không lùi hủy diệt khí thế, ầm vang chém về phía hỏa diễm dòng lũ. Thiên địa biến sắc ở giữa, hắc mãng cổ kiếm cùng hỏa diễm dòng lũ đụng vào nhau. Bốn phía hư không đông nhiên nện nứt ra, hình thành một cỗ lỗ thủng. Hủy diệt năng lượng xuyên thấu qua không gian này lỗ thủng, xông ra hơn 10 vạn dặm. Đồng thời cái này lực lượng cường đại xung kích, đem Chu Lăng Quang cùng Tần Dịch đều đánh bay ra hơn 1000 dặm. Chu Lăng Quang khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hồi hộp. Tần Dịch càng không tốt thụ, trên người hắn nhiều chỗ bị ngọn lửa đốt bị thương, ngũ tạng lục phủ cũng đều nhận đáng sợ xung kích. Rất rõ ràng, một vòng này đụng nhau, Tần Dịch đã rơi vào hạ phòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình lại sẽ đấu bất quá đối diện nữ tử. Cái này với hắn mà nói là rất khó tiếp nhận sự tình. Đối phương mặt mũi không chỉ có không phải kim tiên, lại tu vi còn không có hắn cao. Mà hắn từ trước đến nay tự xưng là kim tiên phía dưới vô địch. Hôm nay sự tình với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Điều này cũng làm cho trong mắt của hắn nhiều một ít điên cuồng chi ý trong chốc lát, trong cơ thể tiên thiên chi khí phảng phất bị tỉnh lại thái cổ hung thú, ở trong kinh mạch lấy một loại gần như điên cuồng trạng thái lao nhanh gào thét. Hắn mỗi một tế bào đều nhảy cẫng hoan hô bắt đầu, bị cái này mênh mông lực lượng triệt để tràn ngập. Cùng lúc đó, chung quanh tinh không năng lượng cũng giống là nhận lấy bàn tay vô hình lôi kéo, liều lĩnh hướng phía hắn điên cuồng hội tụ, ở trên đỉnh đầu hắn mới tạo thành một cái che khuất bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Sau một khắc, Tần Dịch hai tay cầm thật chặt hắc mãng cổ kiếm. Hắc mãng cổ kiếm trên hắc sắc quang mang càng thêm chói lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đều thôn vệ. Thiên mãng thần kiếm. Tần Dịch đột nhiên hét to. Thanh âm phản phất quần quần lôi đỉnh, tại toàn bộ chiến trường trên không nổ vang, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Cùng một trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, cánh tay hung hăng vung ra. Hắc mãng cổ kiếm hướng phía trước chém xuống. Trong chốc lát, một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ trên thân kiếm gào thét mà ra. Kiếm khí kia mới đầu liền có ngàn trượng chi trường, đến đằng sau càng là dài không biết bao nhiêu dặm, phản phất một đầu màu đen thiên hà, lao nhanh không thôi. Kiếm khí trường hà bên trong, một đầu mấy vạn trượng dáng dấp màu đen tiên mãng hư ảnh như ẩn như hiện. Nó vảy rắn lóe ra u lãnh hàn quang, mỗi một phiến đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, đủ để xé rách thương khung. Đón lấy, cái này tiên mãng mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Kia tiếng gầm gừ bên trong, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều dẫm tại dưới chân. Ngay tại cái này kinh khủng sóng âm xung kích hạ, tiên mãng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, ngang nhiên hướng phía Chu Lăng Quang đánh tới. Chương 650. Kim Tiên Giáng Lâm. Chương 650. Kim Tiên Giáng Lâm. Chu Lăng Quang sắc mặt đại biến, có loại đứng trước tai họa ngập đầu cảm giác. Nàng đội vàng đem Chu Tước lĩnh vực thôi động đến cực hạn. Chu Tước hư ảnh phát ra bén nhọn thiết giải, đón lấy đánh tới Thiên Mãng. Ông. Thiên Mãng cùng Chu Tước hư ảnh va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhân xuống tạm dừng khóa, hết thảy đều dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng chấn động vô tận tinh không tiếng vang ầm vang một phát. Thanh âm kia phảng phất là thiên địa sụp đổ hành mình, chấn động đến toàn bộ thương lô thế giới đều đang run rẩy. Lực lượng cường đại xung kích, để không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Chu Tước hư ảnh tại Thiên Mãng xung kích hạ ầm vang phá toái. Thiên Mãng kiếm khí dư thế không giảm, mang theo vô tận phong mang, lấy thế xét đánh lôi đỉnh kích trúng Chu Lăng Quang thân thể. Mặt đất trong nháy mắt bị vành ra một cái vạn trượng hố sâu. Chu Lăng Quang bị đánh vào cái này hố sâu dưới đáy. Bốn phía tu sĩ khác xa xa nhìn ra xa, liền phát hiện Chu Lăng Quang thân thể đã hóa thành mảnh vỡ. Tần Dịch một chiêu này thực sự quá kinh khủng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Chu Lăng Quang đã mệnh tang tại chỗ thời điểm, Chu Lăng Quang thân thể mảnh vỡ đột nhiên hiện ra một sợi ánh lửa. Tầng này ánh lửa giống như mới sinh mặt trời mới mọc, tản ra cường đại sinh mệnh lực. Ánh sáng bên trong, từng đạo thần bí nói văn như ẩn như hiện. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng êm tai huýt dài, một đầu Chu Tước quang ảnh từ ánh lửa bên trong xông ra. Cái này Chu Tước quang ảnh rất nhanh liền ngưng tụ ra Chu Lăng Quang thân hình. Thinh linh, đây là Chu Lăng Quang bất diệt không tắt chi lực. Không có khả năng. Tần Dịch sắc mặt đại biến, khó mà tiếp nhận. Tần Dịch, hết thảy đến đây là kết thúc. Chu Lăng Quang nhìn qua Tần Dịch, thanh âm băng lãnh thấu xương, phản phất từ cựu địa ngục truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương. Ông, từng đạo ly hỏa bản nguyên chi lực tuôn ra. Tại bất diệt không tắt ra chỉ hạ, lực lượng này trở nên càng thêm cường đại. Trong chốc lát, phiến chiến trường này đều bị một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng bao phủ. Sau một lát, bầu trời bên trong xuất hiện một con to lớn Chu Tước hư ảnh. Hắn quanh thân thiêu đốt lên hừng hực Chu Tước chân hỏa, uy thế so trước đó kinh khủng hơn. Tần Dịch con ngươi bỗng nhiên co vào. Nhưng hắn cũng không có như vậy khiếp đảm, ngược lại kích phát trong cơ thể tiềm ẩn đấu trí. Hắc mãng cổ kiếm run nhẹ nhẹ, phản phất tại đáp lại hắn chiến ý ta Tần Dịch sao lại sợ ngươi. Tần Dịch thấp giọng gầm thét. Lúc này, Chu Lăng Quang đem Chu Tước chân hỏa uy lực thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy con kia to lớn Chu Tước hư ảnh bỗng nhiên mở ra cánh, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra chói mắt ánh lửa. Vô số đạo hỏa diễm kiếm khí từ cánh của nó trên phun ra, những này kiếm khí mang theo đủ để nóng chảy hết thể nhiệt độ cao, đối Tần Dịch bao phủ tới. Mỗi một đạo kiếm khí vẽ qua không gian, đều lưu lại một đạo nóng bỏng vết tích, phản phất muốn đem không gian đều điểm đốt. Tần Dịch lại lần nữa thi triển Thiên Mãng thần kiếm. Nhưng mà, Chu Lăng Quang bất diệt không tắt mỗi thôi động một lần, thực lực của nàng đều sẽ càng đáng sợ. Lần này nàng thành phố triển lãng hội hỏa diễm kiếm khí, uy lực đã so trước đó cường đại mấy lần. Thiên Mãng tại hỏa diễm kiếm khí xung kích hạ, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Vẹn vẹn giữ vững được một lát, Thiên Mãng liền ầm vang phá toái. Sau một khắc, hỏa diễm kiếm khí ầm vang kích trúng Tần Dịch thân thể. Tần Dịch chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt thiên địa nóng bỏng lực lượng tràn vào trong cơ thể, phảng phất ngàn vạn căn xích hồng cương châm đồng thời đâm xuyên hắn thân thể, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Quần áo của hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa điểm đốt hóa thành hư vô, nhục thân cũng nhanh chóng trở nên khét lẹn. Ầm ầm, Tần Dịch bay ngược ra hơn 1000 dặm, đem một ngọn núi đánh nát, sau đó ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Ngọn núi phế tích bên trong, Tần Dịch dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, trong cơ thể tiên tiên chi khí cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Tần Dịch ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế cục sẽ phát sinh hy kịch tính như vậy một chuyện. Mà hắn cái danh xưng này kim tiên phía dưới vô địch người, cũng thật bị một cái tu vi không bằng hắn nữ tử cho triệt để đánh tan. Sư điệt, thế gian này mãi mãi cũng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một đạo mở mị không linh nữ tử âm thanh, đột nhiên không biết từ chỗ nào chuyển đến, tại phía trên chiến trường này về tay không đãng. Tần Dịch sững sờ, sau đó liền sắc mặt phức tạp, sư thúc. Ngay sau đó, bầu trời bên trong xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang chiếu rọi, vô cùng vô tận biển mây từ thiên ngoại vọt tới. Cũng không lâu lắm, trong đó một đóa mây trắng hóa thành một nữ tử. Nữ tử này da thịt trắng như tuyết, phản phất thế gian tinh khiết nhất đám mây, tinh tế tỉ mỉ không có một tia tì vết, so thượng đẳng nhất dương chi ngọc đều càng hoàn mỹ hơn. Hai tròng mắt của nàng giống như hai bông thanh tuyển, trong suốt mà sáng tỏ. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phản phất có từng tia từng sợi mây mù ở trong đó phiêu động. Chỉ là nàng thanh tỉnh không phải hài đồng thanh tịnh. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt linh hoạt kỳ ảo, phản phất thế gian hết thảy phức tạp đều không thể nhiễm nàng mảy may, lại như có thể xem thấu thế gian này ngàn vạn huyền bí. Ánh mắt như vậy, đủ để làm cho tâm thần người vì đó chấn nhiếp. Mái tóc của nàng như là thác nước rủ xuống tại sau lưng, thân mang một bộ trắng thuần trường bào, ngoại trừ bên hông buộc lấy một dải lụa, liền lại không cái khác càng nhiều trang trí. Làm nữ tử này vừa xuất hiện, thiên địa thất sắc, vạn vật nghẹn ngào. Tựa hồ toàn bộ thương nô thế giới đều bị nàng trấn áp. Nữ tử này là Lục Hợp Xem Mũ trưởng lão, Tố Vân Tử. Phía dưới mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Kim tiên. Nữ tử này tuyệt đối là kim tiên. Ai cũng không nghĩ đến, thương nô thế giới sẽ nên đón một tôn kim tiên. Bích Tiêu Tông một phương tu sĩ tâm thần, trong nháy mắt đều chìm vào đáy cốc. Tố Vân mục nhỏ chỉ riêng đảo qua Tần Dịch, nhìn về phía Chu Lăng Quang, Chu Tước Liên Mạch. Có ý tứ, nếu ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Lăng Quang ánh mắt băng lãnh, kim tiên. Cho dù ngươi là kim tiên, cũng không có nghĩa là liền có thể ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Lời tuy như thế, nàng kỳ thực biết đối phương rất khủng bố. Đang khi nói chuyện, nàng đã cấp tốc vận chuyển Chu Tước Chân Hỏa. Quần quần Chu Tước Chân Hỏa hóa thành từng đạo màu đỏ lông vũ, giống như thiểm điện bắn về phía Tố Vân Tử. Tố Vân Tử thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang đưa tay phải ra để ép. Trong chốc lát, một cỗ nhu hòa lại mênh mông lực lượng vô tận tuôn ra, hình thành một đạo vô hình màn trời ép hướng phía dưới. Lít nha lít nhít màu đỏ lông vũ đụng vào vô hình màn trời bên trên, phát ra liên tiếp phanh phanh âm thanh, lại không cách nào đột phá vô hình màn trời mảy may. Chu Lăng Quang con người co bảo, trong cơ thể nàng tiên tiên chi khí lúc này điên cuồng vận chuyển. Bốn phía không gian run rẩy kịch liệt, vô số đạo hỏa diễm từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hội tụ thành một con to lớn Chu Tước hư ảnh. Chu Tước hư ảnh triển khai hai cánh, phát ra cao vút kêu to, hướng Tố Vân Tử đánh tới. Hắn chỗ đến, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trung quanh mặt đất hóa thành quần quần nham tương, hình thành từng đạo cao mấy chục trượng nham tương sóng. Tố Vân Tử từ đầu đến cuối bình tĩnh, tay phải có chút một nắm. Phía dưới hư không lập tức vặn vẹo biến hình. Tiếp lấy liền phản phất có một con bàn tay vô hình giáng lâm, lại Chu Tước hư ảnh ngăn lại. Chu Tước hư ảnh điên cuồng va chạm, lại không cách nào phá vỡ bàn tay vô hình. Song phương giằng co mấy giây, cuối cùng một tiếng ầm vang cùng nhau bạo tạc. Chu Lăng Quang bị đánh bay mấy trăm dặm. Tố Vân Tử lại không nhúc nhích tí nào. Tay phải của nàng năm ngón tay tiếp lấy nhẹ nhàng kích thích, bốn phía tầng mây lập tức chấn động. Ngay sau đó, tầng mây bên trong liền xuất hiện vô số đầu màu trắng vân liên, hướng Chu Lăng Quang quấn quanh mà đi. Chu Lăng Quang liều mạng giãy giụa, thi triển Chu Tước Chân Hỏa ý đồ thiêu hủy vân liên, nhưng vân liên không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ chăm chú quấn quanh lấy nàng. Thân thể của nàng bị vân liên càng quấn càng chặt, trong cơ thể tiên thiên chi khí vận chuyển cũng nhận cực lớn trở ngại. Nhưng mà tính cách của nàng vô cùng mạnh hơn, sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Nàng lại một lần nữa thi triển Chu Tước lĩnh vực. Trong nháy mắt cái này đất trời bốn phía liền hóa thành hỏa diễm cùng nham tương sư tỷ. Vô cùng vô tận hỏa diễm cùng nham tương nhào về phía Tố Vân Tử, đảo mắt liền đem Tố Vân Tử bá phủ. Một màn này không thể nghi ngờ cực kỳ hùng vĩ. Chu Lăng Quang đối mặt kim tiên thế mà đều không sợ, còn cần Chu Tước lĩnh vực bao phủ cái sau. Công kích như vậy, đổi lại cái khác bất luận cái gì không phải kim tiên tồn tại, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Chỉ tiếc, Tố Vân Tử là kim tiên. Mấy giây về sau, vô tận biển lửa đột nhiên nổ tung vạn trượng sóng to, Tố Vân Tử chân đạp hư không kẽ nứt phóng ra. Không gian vặn vẹo xoay tròn, dính dấp Tố Vân Tử cùng Chu Lăng Quang cùng một chỗ đến tinh không bên trong. Tố Vân Tử áo bào trắng đồng bền, bốn phía tinh không tại nàng đưa tay ở giữa bắt đầu sụp đổ. Sau một lát, trung quanh ba viên hành tinh lại bị nàng áp xúc thành đèn lưu ly lớn nhỏ, cuốn quanh ở nàng giữa ngón tay xoay tròn không ngừng. Chu Lăng Quang tóc đen bay múa, phía sau dâng lên chín đạo Chu Tước Chân Hỏa, Chu Tước hư ảnh toàn diện triển khai, lại chiếm hết vạn dặm thương cung. Từng đạo Chu Tước lông vũ hướng bốn phía càn quét. Đảo qua chỗ, không gian như sáp dầu giống như dung thành kim hồng nham tương. Ta muốn phần thiên. Một tiếng biết hai nhức góc thét dài phảng phất quần quần lôi đỉnh, tại trong tinh không ầm vang nổ vang. Thét dài người chính là Chu Lăng Quang. Theo nàng thét dài, lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt càn quét ra. Chỉ thấy bảy đầu bàng bạc mênh mông nham tương chi hạ, lại bị nàng lấy ly hỏa bản nguyên chi lực dẫn động, hướng phía nơi này chạy ngược mà xuống. Mỗi đầu nham tương chi hà đỉnh sóng phía trên đều ngạo nghệ đứng thẳng từng tôn hỏa diễm anh linh. Những này anh linh đều là Chu Lăng Quang những năm này gặp, vẫn lạc hỏa đạo tu sĩ. Bọn hắn dù thân tử hồn diệt, nhưng nó ý chí lại bị Chu Lăng Quang lấy bí pháp đặc thù thu nạp, trở thành nàng giờ phút này chiến đấu trợ lực. Đối mặt Chu Lăng Quang hành động điên cuồng như thế, tới rằng có Tố Vân Mục nhỏ bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới, Chu Lăng Quang một cái huyền tiên có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy. Tố Vân Tử ngón tay giữa ở giữa ba viên thu nhỏ lại ngôi sao bắn ra, vọt tới Chu Lăng Quang nham tương chi hạ. Kinh cùng lực hủy diệt không ngừng bộc phát. Kết quả Chu Lăng Quang nham tương chi hạ lại kháng trụ ba viên thu nhỏ lại ngôi sao xung kích, lại tại nham tương bên trong nóng chảy. Ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc ngươi chỉ là một cái huyền tiên. Tố Vân Tử thở dài một tiếng, sau đó chập ngón tay như kiếm, tại không trung nhanh chóng huy động. Từng đạo cổ lão mà tối nghĩa thái cổ chữ truyện tùy theo hiện hiện. Những này chữ truyện đạo ẩn vần quanh, mỗi một đạo đều ẩn chứa giữa thiên địa cổ xưa nhất lực lượng pháp tắc. Theo thái cổ chữ truyện không ngừng ngưng tụ, tinh không bên trong các loại phá toái pháp tắc mảnh vỡ phảng phất nhận lấy loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một thanh ba thước thanh phong. Thanh này thanh phong kiếm thân kiếm cổ pháp vô hoa, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức bén nhọn. Kiếm phong không động, cô kia kiếm ý bén nhọn liền đã như mãnh liệt giống như thủy triều càn quét mà ra, thẳng bức Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang thấy thế trong lòng run lên, sau đó không dám chậm trễ chút nào. Bảy đầu nham tương chi hà lực lượng hết thảy tụ lại, rất nhanh liền hóa thành một đầu thực chất hóa chu tước. Nhưng mà, Tố Vân Tử kiếm ý tới quá nhanh quá mạnh, còn chưa chờ chu tước mở ra hoàn toàn công kích, kia kiếm ý bén nhọn liền đã hung hăng chém xuống, trong nháy mắt xuyên thủng chu tước thân thể. Chu tước phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể khổng lồ lung lay sắp đổ. Mảng lớn nham tương huyết dịch theo nó trong cơ thể vẩy xuống mà ra, hóa thành từng khóa màu đỏ sao băng, mang theo vô tận uy thế, xuyên thủng bốn phía tầng tầng tinh không. Tại đây kinh khủng lực trùng kích hạ, phụ cận nhiều viên tiểu hành tinh bị trực tiếp nổ thành một biển. Chương 651. Ngân hạnh đại thụ giáng lâm. Chương 651. Ngân hạnh đại thụ giáng lâm. Chu Lăng Quang khỏe miệng chảy máu, tại chỗ bị thương nặng. Thời khắc nguy cấp, nàng phản ứng cực nhanh. Bị thương nặng nham tương chu tước, lấy cực nhanh tốc độ biến hóa ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm quanh thân còn cuốn lồng đậm hỏa diễm. Mũi kiếm xoay tròn thời điểm, phản phất muốn bốn phía không gian đều vỡ ra đến. Kiếm khí của nó tiêu tán chỗ, không gian nếp vốn tầng tầng lớp lớp, nhấc lên ngập trời đại hỏa, tràn diện giống như tận thế giáng lâm. Tố Vân Tử thấy thế, sắc mặt lại cũng hơi đổi. Đối Chu Lăng Quang cái này huyền tiên, nàng lần thứ nhất sinh ra lòng kiêng kỵ. Lập tức, nàng cũng không dám thất lễ. Chỉ thấy tóc của nàng đỗng nhiên tản ra, một đầu đen sống tóc xanh như mãnh liệt tinh hà giống như điên cuồng tăng gọn, mỗi một cây tóc xanh đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Sau đó những này sợi tóc lại cuốn lấy bốn phía từng khỏa tiểu hành tinh. Trong chốc lát, tóc xanh tinh liên giao thoa tung hành, tại hư không bên trong tạo thành một trường kín không kẽ hở phòng ngự lưới lớn. Cùng lúc đó, Chu Lăng Quang hỏa diễm trường kiếm mang theo hủy diệt hết thảy khí thế vọt tới, cùng tóc xanh tinh vong hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, tinh không bên trong bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng vang. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Tại lực lượng kinh khủng này xung kích hạ, vô số tóc xanh tinh liên run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhưng Tố Vân Tử từ đầu đến cuối thong dong, không ngừng mà rót vào tiên thiên chi khí, một mực chống đỡ lấy tóc xanh tinh liên. Tại nàng chống cự hạ, kia diệt thế hỏa diễm trường kiếm bị cứ thế mà xiết vỡ thành đầy trời hỏa vũ. Chu Lăng Quang lại lần nữa tao ngộ phản vệ. Tố Vân Mục nhỏ chỉ riêng lạnh lùng, đã không có ý định lại cho Chu Lăng Quang thời cơ, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, trấn áp. Hai chữ này phảng phất tận chứa giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, sắc lệnh tiếng vang triệt vô số trọng tinh không. Trong chốc lát, Tố Vân Tử trong mắt trái chiếu ra thái âm chân tụy thần bí ánh sáng, mắt phải thì bắn ra lấy mặt trời tinh hạch nóng bỏng quang huy. Hai đạo bản nguyên chi lực lẫn nhau giao hội, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn âm dương cối xay. Cái này âm dương cối xay chậm rãi chuyển động, tản ra cường đại hấp lực, càng đem thương ngô thế giới thiên đạo chi lực đều cứ thế mà lôi kéo ra. Thiên đạo chi lực hóa thành từng đạo pháp tắc xiển xích, hướng về Chu Lăng Quang gào thét mà đi, trong chớp mắt liền đưa nàng toàn thân chăm chú trói khóa. Chu Lăng Quang ra sức dây rủa, lại phát hiện mình lực lượng tại ngày này nói xiềng xích chói buộc hạ, lại bị không ngừng mà suy yếu. Nàng tâm thần rơi xuống đến đáy cốc, nhưng không cam tâm cứ như vậy bị trấn áp. Thế là nàng cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, bốc cháy lên chính mình huyết mạch chi lực, ý đồ gọi ra chân chính Chu Tức Hư Ảnh. Trong chốc lát, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra. Thái cổ Chu Tức Hư Ảnh chậm rãi hiện hiện, kia uy nghiêm khí tức để không gian chung quanh đều vì đó run rẩy. Nhưng mà, Tố Vân Tử sớm đã chập chỉ thành kiếm, đối trên trời sao mới điểm tới. Trong khoảnh khắc, gia thiên tinh đấu phảng phất nhận lấy loại nào đó lực lượng cường đại điều khiển, bắt đầu nhanh chóng lệnh vị trí. Ông thiên địa đạo máy móc trong nháy mắt liền bị chém đứt. Chu Lăng Quang triệt để mất đi triệu hoán thái cổ chu tức cơ hội. Tố Vân Tử đưa tay lần nữa nhấn một ngón tay, một cây kinh khủng ngón tay trong tinh không ngưng tụ thành hình, đâm về Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang giờ phút này đã cực độ suy yếu, căn bản là không cách nào ngăn cản dạng này một kích. Một kích này như kích trúng Chu Lăng Quang, nàng cho dù không chết cũng muốn phế rơi. Bích Tiêu Tông tất cả mọi người mặt lộ vẻ không đành lòng, Hồng Mông đại quân chúng tu sĩ càng là vô cùng kinh sợ. Ai cũng coi là Chu Lăng Quang đã khó thoát một kiếp. Đúng lúc này, toàn bộ hư không đột nhiên giống như gợn sóng sóng gió nổi lên. Tại đây thần bí ba động phía dưới, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Đây là một loại cường đại đến cực hạn không gian lực lượng. Sau đó, một cây cuốn quanh thần bí mê vụ cây ngân hạnh nhánh từ tinh không trường hà bên trong phá không mà đến. Hắn cảnh cuối cùng tách ra từng đạo không gian đạo văn, tinh chuẩn chống đỡ kinh khủng ngón tay đầu ngón tay. Kinh khủng ngón tay thoáng chốc dừng lại. Ngay sau đó, khó có thể tưởng tượng lực lượng từ cây ngân hạnh nhánh bên trong tuôn ra, đối kinh khủng ngón tay tạo thành không có gì sánh kịp xung kích. Kinh khủng ngón tay tại chỗ nổ tung lên. phía dưới Thương Ngô thế giới chúng tu sĩ toàn bộ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vũ trụ bên trong chẳng cảnh. Cái này cây ngân hạnh nhánh lai lịch ra sao? Thế mà có thể ngăn cản Kim Tiên tuyệt sát. Hồng Mông đại quân thì đều kích động lên. Bọn hắn đối cái này cây ngân hạnh nhánh quá mức quen thuộc. Đây chính là bọn họ tín ngưỡng. Tố Vân Tử chính là Kim Tiên, là trong lòng bọn họ bên trong vô địch đại đạo chúa tể cấp tồn tại. Đổi lại cái khác bất luận cái gì tồn tại đến, bọn hắn đều không cho rằng có thể thay đổi cục diện. Nhưng cây ngân hạnh nhánh vừa xuất hiện, nội tâm của bọn hắn lại lập tức liền khôi phục trấn định, trở nên lực lượng mười phần. Kinh Hồng Tông đám người cũng phát giác được tâm tình của bọn hắn biến hóa, cũng không khỏi nhíu mày. Các ngươi sẽ không cảm thấy, cái này không biết lai lịch cây ngân hạnh nhánh, liền có thể cứu các ngươi à? Kinh Hồng Tông thất trưởng lão cười lạnh. Khương Huyền Chân nhìn qua kia cây ngân hạnh nhánh, ánh mắt cùng nhiệt, đồng thời đối Kinh Hồng Tông thất trưởng lão châm chọc nói, ngươi loại này hết ngồi đại giếng, như thế nào lại biết thần thụ cường đại cùng bí ngạn? Kinh Hồng Tông thất trưởng lão khí cái mũi đều muốn sai lệch. Bởi vì Kinh Hồng Tông lưng tựa Lục Hợp Tông, bọn hắn từ trước đến nay xem thường Thương Ngô thế giới thế lực khác, cảm thấy thế lực khác sinh linh đều là hết ngồi đại giếng. Kết quả hôm nay, đối diện Khương Huyền Chân lại còn nói hắn là hết ngồi đại giếng. Kim Tiên cũng không phải tốt như vậy địa phương, coi như trong miệng ngươi thần thụ có thể ngăn cản nhất thời, cũng vô pháp một mực ngăn cản xuống dưới, đơn giản liền là cái thứ hai Chu Lăng Quan thôi. Kinh Hồng Tông thất trưởng lão châm chọc nói. Mà giờ khắc này tinh không bên trong, Tố Vân Tử con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng một chỉ đã bị kia thần bí cây ngân hạnh nhánh đánh nát. Cái này đủ để hiện lộ ra đối phương cường đại. Tố Vân Tử chăm chú nhìn tinh không bên kia. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy tinh không bên trong cái bóng. Tựa hồ tại một cái thế giới khác, có một gốc ngân hạnh đại thụ chống trời tiếp đất. Hiu. Không đợi Tố Vân Tử nhiều quan sát, một tiếng chói hai tiếng vang phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Cái thứ hai cây ngân hạnh nhánh đã xuyên thủng hư không mà đến, thẳng điểm Tố Vân Tử mi tâm. Tố Vân Tử không dám thất lễ. Trong chốc lát, chín chôi thông thiên cự kiếm từ hắn phía sau bay lên. Mỗi một chôi cự kiếm đều tản ra nóng bỏng ánh sáng, áp xúc lấy đốt thế chi uy. Quang mang kia chiếu rọi chỗ, nhiệt độ kịch liệt lên cao, trung quanh hư không đều bị nhen lửa. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang lấp lóe, như là từng đạo thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành kiếm quang lồng giam, đối kia cây ngân hạnh nhánh cuốn giết tới. Cái này lồng giam những nơi đi qua, không gian phảng phất bị nhiệt độ cao nóng chảy, xuất hiện từng đầu xích hồng khe hở. Chỉ cần du, cây ngân hạnh nhánh liền ngăn cản không nổi, bị xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều cây ngân hạnh nhánh đánh tới. Đương đương đương, kiếm quang lồng giam kịch liệt lắc lư, nghiêm nhiên đã khó mà ngăn cản. Tố Vân Tử quả quyết biến chiêu. Những cái kia kiếm quang cấp tốc hợp thành hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh hoành không trường kiếm. Kiếm phong nổ tung tinh không, kiếm ảnh đầy trời theo mũi nhọn chút xuống. Đồng thời, từng đầu cây ngân hạnh nhánh xé rách hư không, rút đến toàn bộ tinh không ù ù sụp đổ. Phá! Mũi kiếm đẩy ra vòng tròn, Tố Vân Tử trong cổ bắn ra long âm. Nàng quanh thân dâng lên màu trắng mây hình hư diễm, trường kiếm trong tay điên cuồng chém ra. Hư không thoáng chốc hiện mạng nhện vết dạng, tứ phương ngôi sao lực hút đều bị chấn thành hư vô. Chiến đấu như vậy, nhìn phía dưới Thương Nô thế giới sinh linh đều rung động không hiểu. Ông, cây ngân hạnh nhánh công kích đều bị ngăn trở. Nhưng ngay sau đó, cây ngân hạnh nhánh bên trong lại phóng xuất ra kiếm khí, cùng Tố Vân Tử kiếm quang va chạm. Sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh thẳng tới, Tố Vân Tử nứt gan bàn tay. Nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, trở tay bổ ra từng đạo càng mạnh kiếm khí. Kiếm khí lôi cuốn thái cổ cương phong cắt đứt rễ cây ngân hạnh nhánh. Cây ngân hạnh nhánh đứt gãy chỗ chất lỏng dâng trào, đem bốn phía hư không đều nhuộm thành lũ lụt. Cũng đúng lúc này, cây ngân hạnh nhánh bên trong thả ra lực lượng lần nữa biến hóa. Từng đạo xanh vàng chi khí tuôn ra. Cái này xanh vàng chi khí lực lượng vô cùng đáng sợ. Tố Vân Tử kiếm khí từng khúc băng liệt. Mắt thấy cây ngân hạnh nhánh của tới, Tố Vân Tử chân đạp vân triện đội vàng tối lui, lưỡi kiếm vạch ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí hóa thành tiếp kiếm, lại xoắn tới chín quả thiêu đốt sao băng đánh phía cây ngân hạnh nhánh. Cây ngân hạnh nhánh công kích thoáng chốc vì đó mà ngừng lại. Các hạ là thần thánh phương nào? Tố Vân Tử nhẹ nhàng thở ra, cho là mình chặn đối phương công kích, nhịn không được nói chuyện. Không ngờ rằng, một cỗ cùng Thương Nô Thiên Đạo tương tự lực lượng, từ cây ngân hạnh nhánh bên trong tuôn ra. Lực lượng này cùng trước đó xanh vàng chi khí hợp thành hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hình thành kinh khủng kiếm khí vòng xoáy. Kiếm khí này vòng xoáy mới đầu đường kính còn chỉ có hơn một trượng, trong nháy mắt liền hóa thành vạn trượng. Như là ngôi sao vòng xoáy đánh phía Tố Vân Tử. Cho dù Tố Vân Tử là Kim Tiên, cũng bị cái này kinh khủng kiếm khí vòng xoáy đánh bay mấy vạn dặm, đem sau lưng không gian đều xô ra một cái lỗ thủng. Tinh không bên trong đống nhiên yên tĩnh. Thương Ngô thế giới vô số sinh linh gấp chằm chằm tinh không. Chẳng lẽ Kim Tiên bại? Ngươi cảm thấy Kim Tiên sẽ bại? Kinh Hồng Tông trầm giọng nói, mười phần sai, các ngươi phía sau tồn tại, đây là tại cho các ngươi gây tai họa, nó rất có thể liền sẽ biết, chọc giận một tôn Kim Tiên khủng bố đến mức nào. Tựa hồ để ấn chứng lời nói của hắn, tinh không đống nhiên chấn động. Này tấm độ mới đầu chưa đủ lớn, đến đằng sau liền càng ngày càng kịch liệt. Tinh không chấn động đầu nguồn, chính là Tố Vân Tử rơi xuống cái kia tinh không lỗ thủng. Ngay từ đầu, mọi người thấy được Tố Vân Tử. Tố Vân Tử cực kỳ chật vật, trên thân nguyên bản không nhốn bụi trần, mờ mịn xuất trần áo bào trắng, đều trở nên lam lũ không chịu nổi. Trên người nàng cũng hiện đầy vết thương. Nhưng ngay sau đó, trong cơ thể nàng liền tuôn ra từng đạo mây mù. Những này mây mù rất nhanh hóa thành một đoàn nùng vân. Cái này nùng vân lại giống như một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, cho người ta một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Thinh linh, đây là Tố Vân Tử bản thể. Tố Vân Tử không phải người, mà là thái cổ thời kỳ một đoàn mây. Sau một khắc, nùng vân bỗng nhiên nổ tung. Trong chốc lát, vô số đạo thần bí vân triển phù văn từ cái này nổ tung nùng vân bên trong bắn ra. Bọn chúng tại không trung giăng khắp nơi, phát họa ra một bức hỗn độn sơ khai hùng vĩ quy tích, phản phất tại tái hiện thiên địa sinh ra mới bắt đầu tráng lệ chẳng cảnh. Vân Triện phủ văn trung ương, Tố Vân Tử thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, tản ra làm người run rẩy khí tức khủng bố. Mười ngón tay của hắn tại hư không bên trong gậy, phản phất là tại vệ động ngôi sao. Mỗi một đạo từ đầu ngón tay hắn tiêu tán ra lực lượng, đều lôi cuốn lấy vạn quân lôi đỉnh chi lực. Kia lôi đỉnh chi lực gầm thét, chấn động lấy mây chục vạn bên trong tinh không. Nhưng Tố Vân Tử cũng không phải tại làm vô dụng động tác. Từng đạo tinh thần chi lực bị hắn dẫn dắt mà đến, sau đó bị nàng cô động thành 99 trôi hỗn nguyên vân qua, mỗi một trôi vân qua đều lóe ra lạnh lẽo hàn quang, tản ra kinh thế hãi tục khí tức. Ngân Hạnh, ngươi thành công chọc giận bản tọa. Đồng thời, thanh âm đạm mạc từ Tố Vân Tử trong môi son chậm rãi phun ra. Chương 652. Biển mây 9 ngày chương 652, biển mây 9 ngày kim tiên, đây chính là kim tiên. Thương Lô thế giới, rất nhiều đại năng hãi nhiên biến sắc. Bọn hắn nhìn về phía Tố Vân Tử ánh mắt tràn đầy kính sợ. Kim tiên chính là nói đại danh tử. Mỗi một vị kim tiên đều nắm giữ kinh khủng đạo chi bản nguyên. Tố Vân Tử nắm giữ nói, không thể nghi ngờ liền là mây chi đạo. Nó bản thể liền là hỗn độn mở về sau, giữa thiên địa sớm nhất mây trắng một trong. Lại nó rất có cơ duyên, mở ra linh trí, chứng kim tiên đại đạo. Chọc giận ngươi lại như thế nào? Trong thoáng chốc, chúng tiên phảng phất nhìn thấy, vô tận hư không cuối cùng, đứng đấy một cái nam tử mặc áo xanh. Nam tử mặc áo xanh sau lưng là một gốc ngân hạnh đại thụ. Ông. Sau một khắc, từng đầu bích nhánh từ nam tử mặc áo xanh sau lưng đột nhiên đâm về hư không. Những này cây ngân hạnh nhánh uy năng mạnh hơn, phản phất là đến từ viễn cổ thần minh, mỗi một cành cây trên đều chạy xuôi thần bí xanh vàng chi khí. Dây lát công phu, từng đầu cây ngân hạnh nhánh tiểu xuyên toa không biết bao nhiêu tầng không gian, đi vào phiến tinh cung này. Diệt. Tố Vân Tử cũng không nhiều nói nhảm. 99 trôi hỗn nguyên vân qua hung hăng đâm ra. Qua trong dây lát, cây ngân hạnh nhánh liền cùng 99 trôi hỗn nguyên vân qua gặp nhau. Bọn chúng gặp nhau trước mắt, bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không đều đánh vỡ, vô số hoa lửa tại va chạm chỗ vẩy ra mà ra, chiếu sáng mảnh này mở tối chiến trường. Tại chúng tu sĩ rung động trong ánh mắt, 99 trôi hỗn nguyên vân qua lại toàn bộ bị đánh lui. Tạch tạch tạch. Thường trôi hỗn nguyên vân qua phá thoái, một lần nữa tán thành vân khí. Nói cho ta, chọc giận ngươi lại như thế nào? Cây ngân hạnh hạ nam tử mặc áo xanh ánh mắt bệ nghệ nói. Hôn trướng. Tố Vân Tử giận tím mặt. Hắn vẫn nộ bên trong, những cái kia thần bí vân triện phù văn đột nhiên phát sinh biến hóa, bọn chúng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một con tre khuất bầu trời cự trường, hướng về đối diện tinh không hung hăng đè xuống. Cự trường này vân tay bên trong, trào lên lấy tiên thiên cương phong, kia cương phong lực lượng cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nước màu đen. Nhưng mà, nam tử mặc áo xanh lại không có chút nào lùi bước chi ý, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước chậm rãi dạo bước. Cùng lúc đó, phía sau hắn ngân hạnh đại thụ tùy theo cấp tốc biến lớn. Các loại lôi đỉnh cùng hỏa diễm bắn ra, chiếu sáng nam tử mặc áo xanh thân thể, cũng chiếu sáng chúng quanh hắc ám. Cùng lúc đó, nam tử mặc áo xanh dưới chân hư không ầm vang chấn động, một con bàn tay khổng lồ sau lưng hắn hiện hiện. Cái này bàn tay khổng lồ, mười ngón tay đều do khác biệt nguyên tố đại đạo biến thành, lại mỗi một cây đều như là một dãy núi. Đây là thế giới chi thủ. Thế giới chi thủ ầm vang đánh ra, các loại nguyên tố loạn lưu đánh thẳng tới, cứ thế mà đem kinh khủng tiên tiên cương phong sụp nát. Ngay sau đó, hai con thông thiên bàn tay lớn liền trong tinh không gặp nhau. Song phương lực lượng kịch liệt va chạm chỗ nổ tung ánh sáng vô lượng, quang mang kia cực kỳ lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không gian liền như là đèn lưu ly đồng dạng, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích hạ, từng khúc nứt ra. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ầm ầm. Mấy giây qua đi, hai con thông thiên bàn tay lớn cùng nhau pha toái. Đúng như vậy, đối phổ thông sinh linh tới nói, liền như là sáng thế thần đồng dạng đụng nhau. Hai con thông thiên bàn tay lớn sau khi vỡ vụn hình thành sóng xung kích cũng dị thường đáng sợ. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu tầng hư không hủy diệt. Trăm vạn dặm tinh không tạo thành mẫn diệt tính xung kích. Khu vực bên trong tiểu hành tinh cùng tinh không loạn thạch triệt để hóa thành một biển. Tại đây hủy diệt ánh sáng bên trong, Tố Vân Tử áo trắng bay phất phới. Mi tâm của nàng chỗ đột nhiên sáng lên cổ lão lạc ấn. Theo cái này lạc ấn sáng lên, trung quanh biển mới bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn, bọn chúng lấy càng nhanh chóng hơn độ ngưng tụ, hóa thành 12 thanh kiếm. Cái này 12 thanh kiếm kiếm phong lưu chuyển lên chôn vùi đại thế kiếp khí, vẹn vẹn phát ra khí tức, liền khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Phản phất chỉ cần bị kiếm này nhẹ nhàng đụng vào một chút, liền sẽ tan thành mây khói, vô tận hư không đều sẽ bị hắn hủy diệt. Tô Mục cũng cảm nhận được cái này 12 trôi cấp kiếm uy hiếp. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng này tiếng gào làm vỡ nát mấy vạn dặm hư không. Vô số ngôi sao tại đây tiếng gào bên trong chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đồng thời không gian lôi kéo, ngân hạnh đại thụ triệt để giáng lâm đến phiến tinh không này. Hừ. Tố Vân Tử hừ lạnh. 12 trôi cấp kiếm phá toái hư không, chém về phía ngân hạnh đại thụ. Ngân hạnh đại thụ trên mấy chục mảnh lá cây bay ra, sau đó đột nhiên đều tăng vọt mấy ngàn trượng. Mỗi một phiến lá cây gân lá bên trong đều du tẩu khác biệt màu sắc đạo văn. Những đạo văn này thần bí cường đại, ẩn chứa giữa thiên địa các loại nguyên tố chi đạo. Hiển nhiên, đây là Tô Mục lại một lần nữa vận chuyển thế giới bản nguyên chi lực. Các loại bản nguyên lực lượng tụ hợp vào trong lá cây, để mỗi một phiến lá cây đều như đồng hóa thành một cái tiểu vị diện. Những này lá cây cùng nhau bay ra. Sau đó Tô Mục chỉ bằng mượn những này cây ngân hạnh lá, cứ thế mà chặn kia đủ để bổ ra cửu thiên kiếm mang. Tại kiếm mang cùng cây ngân hạnh lá đang dây dưa, từng đạo màu đen vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, phảng phất là thế giới vết thương, để người nhìn thấy mà giật mình. Tố Vân Mục nhỏ chỉ riêng đột ngột ngừng, không nghĩ tới mình công kích như vậy, đều vẫn như cũ diệt không xong đối diện cây ngân hạnh. Cái này khiến nàng đối cây ngân hạnh coi trọng trình độ lại một lần nữa cất cao. Bất quá nàng thủ đoạn tự nhiên không chỉ như vậy. Tinh không phía trên, đột nhiên xuất hiện càng mênh mông hơn kiếp vân. Hủy diệt kiếp khí lan lộn, để thương nô thế giới sinh linh đều như rơi vào hầm băng. Công kích như vậy nếu là hạ xuống thương nô thế giới, tuyệt đối sẽ để thương nô thế giới sinh linh tử vong hơn phân nửa. Ngay sau đó, tại kiếp vân kia bên trong, nô ra một con từ 3000 vạn nói lôi đỉnh sen lẫn mà thành diệt thế cự trảo. Cự trảo kia lực lượng đã cường đại đến cực điểm. Nơi nó đi qua, ngôi sao năng lượng đều bị áp xúc thành chất lỏng. Tô Mục con ngươi bên trong hiện ra hai phe thiên địa. Một phương thiên địa tản ra nhu hòa thần bí chi xanh vàng ánh sáng, khác một phương thiên địa tản ra hắc quang. Cùng lúc đó, ngân hạnh đại thụ quanh thân đầu tiên là phun ra tẩm bộ vạn cổ huyền hoàng chi khí. Cố khí tức này tràn ngập tại toàn bộ tinh không, để không gian xung quanh đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiếp lấy lại dâng trào ra thiên đạo vô tình hắc quang. Hai cỗ lực lượng cấp tốc kết thành che khuất bầu trời cự kiếm. Tại đây cự kiếm kiếm văn ở giữa, nhảy lên có thể làm ngôi sao lại cháy lên các loại nguyên tố chi khí. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cự kiếm là kết hợp huyền hoàng chi khí, thương nô chi lực cùng thế giới bản nguyên ba tầng lực lượng. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Thoáng qua ở giữa diệt thế cự trảo, liền cùng che trời cự kiếm va chạm. Tố Vân Tử cùng Tô Mục lại một lần nữa chính diện đánh hám. Hai cỗ chí cường vĩ lực đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, trăm vạn dặm tinh không phảng phất đều đình chỉ hô hấp. Trung quanh 10 vạn dặm tinh không, càng là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích hạ, tận hóa kiếp xám. Tố Vân Tử trên thân thể xuất hiện không ít vết rách. Hiển nhiên lần này va chạm, đối nàng tạo thành tổn thương. Tô Mục cũng không phải bình yên vô sự. Ngân hạnh đại thụ trên đồng dạng có vết rách. Đối hắn hôm nay tới nói, đây cũng là phi thường kinh người sự tình. Đạo hữu là ai? Tố Vân Tử nói. Huyền Tiên thế giới, Tô Mục. Tô Mục thản nhiên nói. Không, ta hỏi là, đạo hữu đến tột cùng là thái cổ thời kỳ vị bằng hữu nào? Tố Vân Tử nói, thái cổ thời kỳ, các vị đạo hữu ta tự hỏi đều rất quen thuộc, lại đối đạo hữu có chút lạ lẫm. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy, Tô Mục là thái cổ thời kỳ tồn tại. Không cần nói nhảm, có thủ đoạn gì liền dùng đến. Tô Mục nói. Tố Vân Tử trong con ngươi lộ ra sắc mặt giận dữ, đạo hữu đây là khăng khăng phải đắc tội ta Lục Hợp Xem. Không phải ta muốn đắc tội ngươi Lục Hợp Xem, là ngươi Lục Hợp Xem trước đối người của ta ra tay, là các ngươi phải đắc tội ta. Tô Mục nói. Trước đó sự tình chỉ là hiểu lầm, ta cũng không phải là Hồng Mông đại quân phía sau là đạo hữu. Tố Vân Tử nói, bây giờ nếu biết là đạo hữu, vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác chia cắt thương nô thế giới. Ta có thể làm chủ, đem thương nô thế giới 1/3 chia cho đạo hữu. Tô Mục không khỏi có chút tức giận, ngươi đây là tại đuổi ăn mày đâu? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tố Vân Tử chính là Kim Tiên, cảm thấy mình có thể kéo hạ mặt mũi cùng Tô Mục đàm, đã là cho cái sau lớn như trời mặt mũi. Kết quả đối phương còn không biết điều. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, thẹn quá hóa giận. Biển mây chín ngày. Trong mây, ở vang dâng lên 9 vòng xích dương, kia xích dương ánh sáng nóng bỏng vô cùng, phản phất muốn đem vô tận tinh không đều điểm đốt. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, cũng làm cho thương nô chúng sinh cảm nhận được cực hạn lực hủy diệt. Quả thực liền như là cổ lão thần thoại giáng lâm. Nhưng mà, Tô Mục lại không sợ chút nào. Cây ngân hạnh cành lá ở giữa, huyền hoàng chi khí lan lộn, ngưng tụ thành 9 chi vũ tiễn. Xạ nhật thần tiễn. Tô Mục quả quyết thi triển xạ nhật thần tiễn. 9 chi huyền hoàng vũ tiễn khoảnh khắc liền lấy xuyên thủng hết thể chi thế bắn ra. Xạ nhật thần tiễn, không thể nghi ngờ vừa lúc khắc chế mặt trời. Biển mây bên trong 9 vòng xích dương, trong nháy mắt toàn bộ bị xuyên thủng. Không cách nào hình dung hủy diệt song càn quét ra. Đến lúc cuối cùng một đạo xích dương mảnh vỡ chôn vùi tiêu tan lúc, 300 vạn dặm tinh không đều hiện đầy hình mạng nhện đen kịt vết rách. Trang cảnh kia nhìn thấy mà giật mình. Tố Vân Tử khoe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Sau đó nàng liền triệt để bạo cậu. Tinh không kịch liệt bập bẹo, phát ra một trận làm người sợ hãi quanh mình. Vô tận biển mây chi lực, đột nhiên như vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt mà ra. Tô Mục không cam lòng yếu thế, mê vụ hắc giới triệt để phát động. Trung trung điệp điệp đậm đặc mê vụ cũng tuôn ra. Qua trong giây lát, biển mây chi lực liền đậm đặc mê vụ đan vào lẫn nhau cùng va chạm. Ở trong quá trình này, biển mây bên trong Tố Vân Tử cũng diễn ra. Ngân hạnh đại thụ từng cây nhánh cây cũng quét ngang. Phanh phanh phanh. Song phương tiến hành kịch liệt giao phong. Chớp mắt liền va chạm mấy trăm cái hiệp. Ngân hạnh đại thụ hạ, Tô Mục ánh mắt đạm mạc, bấm tay khẽ chọc hư không. Trong chốc lát, phía sau hắn ngân hạnh đại thụ lại lần nữa bộc phát. Từng đạo cây ngân hạnh nhánh giống như dương nhanh múa vút chi giao lòng, trở nên càng thêm trắng kiện. Bốn phía không gian vặn mèo, tràn ngập kinh khủng lôi kéo lực hút. Thương nô thế giới phụ cận tiểu hành tinh đều nao nao bị lôi kéo qua đến. Sau đó từng đầu cây ngân hạnh nhánh quấn quanh lấy tiểu hành tinh, tạo thành một con từ cây ngân hạnh nhánh cùng tiểu hành tinh tạo thành ngôi sao cự kiếm. Ngôi sao cự kiếm xa xa một kiếm đâm ra. Phương này tinh không bị xuyên thủng ra một đầu mấy vạn dặm dáng dấp vết rách, tựa hồ muốn tinh không một phân thành hai. Tố Vân Tử lông tơ đứng vững, nào dám lãnh đạo. 9 vòng xích dương lần nữa từ phía sau nàng đằng không mà lên. Có trước đó kinh nghiệm, nàng không cho Tô Mục vận dụng xạ nhật thần kiếm cơ hội. Mỗi một vòng xích dương đều trong nháy mắt bộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm, trận liền mang theo đốt thế khí tức, đối Tô Mục ngôi sao cự kiếm đánh tới. Tại sóng lửa thôn phệ hạ, ngôi sao cự kiếm nhận mãnh liệt xung kích. Nhưng chỉ là như vậy, Tố Vân Tử hiển nhiên vẫn là ngăn không được ngôi sao cự kiếm. Lúc này, trước người nàng hiện hiện một bộ vân vân nói đồ. Nói đồ trên vân vân phi tốc xoay tròn, tản mát ra lực lượng thần bí, phản phất tại cải biến chư thiên quy tắc. Ngôi sao cự kiếm rất nhanh liền đâm vào vân vân nói đồ bên trên. Lực lượng lần nữa vượt qua Tố Vân Tử tưởng tượng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vân vân nói đồ trên cũng hiện ra từng đạo vết rách. Cái này khiến Tô Vân Tử cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Khóe mắt của nàng chảy ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống tại dưới người nàng biển mây bên trong. Sau đó từng mảnh mây lục bay ra. Những này mây lục cùng lúc trước khác biệt, đều mang huyết sắc. Tiếp lấy những này mây lục nhanh chóng tổ hợp, lại hóa thành 72 tôn dữ tợn ma tượng phá đất mà lên. Mỗi tôn ma tượng đều cực kỳ khổng lồ, chừng 10 vạn trượng chi cao. Ma tượng con mắt sáu đều ngưng tụ áp xúc tiếp khí lóe ra màu tím lôi quang, phát ra trận trận oanh minh. Giang giác. Vân Vân nói đồ triệt để phá toái. Nhưng cùng lúc đó, 72 tôn dữ tợn ma tượng đồng loạt ra tay, oanh ra kinh khủng quyền kình. Những này quyền kình đều đánh vào ngôi sao cự kiếm bên trên. Ngôi sao cự kiếm rất nhanh liền bị ngăn trở, sau đó chịu không được 72 tôn dữ tợn ma tượng công kích, bị từng tấc đánh nứt ra. Chương 653. Táng cổ thanh đăng chương 653, táng cổ thanh đăng Tô Mục lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Nguyên thủy kim thân. Đến giờ khắc này, hắn cũng triệt để phát lực. Trong khoảnh khắc, bản thể của hắn liền cấp tốc cất cao, hóa thành 3 vạn trượng cao đại thụ. Trên người nó thả ra khí tức cơ hồ tăng gấp bội. Sau đó, nó nhánh cây còn kết thành một bộ đại trận, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Kinh khủng đại trận chi lực, bao phủ bốn phía trăm vạn dặm tinh không. Vô cùng vô tận hủy diệt kiếm khí hạ xuống tới, giống như mưa to đánh út về phía 72 tôn dữ tợn ma tượng. 72 tôn dữ tợn ma tượng uy năng cường đại. Tố Vân Tử vốn cho rằng bằng vào chiêu này, có thể để lại Tô Mục. Nào nghĩ tới, Tô Mục cũng có thể vận dụng càng kinh khủng thủ đoạn. Lúc này 72 tôn dữ tợn ma tượng liền ngăn không được Tô Mục thập nhị đô thiên thái hạo đại trận, nhao nhao sụp đổ. Tố Vân Tử như bị sét đánh, thân thể về sau lảo đảo rút lui. Nàng quanh người biển mây cũng biến thành hỗn loạn lên. "Sư Minh, cứu ta." Tố Vân Tử sắc mặt tái nhợt, đội vàng kêu cứu. "Ai?" Một đạo tiếng thở dài, mang theo nặng nề tuế nguyệt đạo vận, trong tinh không vang lên. Hư không ba động, hiện lộ ra một đầu hắc ám không gian thông đạo. Chỉ thấy cái này không gian thông đạo một chỗ khác, lóe ra yếu ớt ánh đèn. Ánh đèn này phi tốc tiếp cận, giây lát Tô Mục liền thấy, kia là một tòa thanh đồng đăng ngọn. Thanh đồng đăng ngọn mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí tức căm trầm. U lục ngọn lửa yêu dị tại cây đèn bên trong chập chờn. Tiên Tiên Linh Bảo. Tô Mục ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cái này thanh đồng đăng ngọn, nghiêm nhiên là Tiên Tiên Linh Bảo, còn không phải phổ thông Tiên Tiên Linh Bảo. Đây là một kiện trung phẩm Tiên Tiên Linh Bảo. Táng cổ thanh đăng. Nhìn thấy cái này thanh đồng đăng ngọn, Tố Vân Tử lập tức liền khôi phục trấn định, đa tạ sư huynh tương trợ. Táng cổ thanh đăng là nàng sư huynh thanh đăng tử bản mệnh linh bảo. Chỉ thấy táng cổ thanh đăng bên trong hỏa diễm chập chờn. Sau đó tinh không bên trong liền xuất hiện một sợi yếu ớt ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh này mới đầu vẫn chỉ là một tiểu sợi, thoáng qua liền mở rộng đến một đóa. Đồng thời, cái này phảng phất kéo ra một cái hùng vĩ mở màn. Chỉ thấy tinh không bên trong rất nhanh liền xuất hiện thứ hai đóa ngọn lửa màu xanh. Sau đó là thứ ba đóa, thứ tư đóa. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, phương viên vạn dặm tinh không liền hóa thành một mảnh màu xanh biển lửa. Bất thình lình màu xanh biển lửa, đem toàn bộ tinh không đều nhuộm thành quỷ dị màu xanh biếc. Cuồn cuộn sóng nhiệt như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy Tô Mục đại thụ bản thể cùng thập nhị đô thiên thái hạo đại trận đánh tới. Cảm nhận được kia đập vào mặt nóng bỏng cùng lực lượng hủy diệt, Tô Mục nhưng trong lòng không có bối rối chút nào. Tại đây bốn bề nguy hiểm trên chiến trường bất kỳ cái gì một vẻ bối rối đều có thể trở thành chí mạng sơ hở. Huyền hoàng chi khí. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng huyền hoàng chi khí, cái sau chớp mắt như là lao nhanh giang hà, tại bản thể nhánh cây bên trong sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Đồng thời, theo cố lực lượng này rót vào, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận ánh sáng càng thêm lóa mắt. Ầm ầm. Hạ còn có thể, vô số đạo hủy diệt kiếm khí từ trong đại trận phun ra, hình thành một đạo mênh mông kiếm hà hướng về màu xanh biển lửa chém tới. Kiếm hà cùng biển lửa đụng vào nhau, phát ra chấn động tinh không oanh minh âm thanh. Cảnh tượng này phi thường hùng vĩ chói lọi, nhưng mà cái này nhìn như mỹ lệ cảnh tượng phía sau lại ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Ngọn lửa màu xanh đáng sợ uy năng, mỗi một đạo kiếm hà rơi vào biển lửa, mặc dù có thể kích thích một trận kịch liệt bạo tạc, đem bốn phía hỏa diễm bay đến lăn lộn không thôi, nhưng những ngọn lửa này chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hướng phía Tô Mục phát động công kích. Trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo lực lượng quả nhiên không thể khinh thường. Tô Mục tâm thần thầm run, hắn quả quyết cải biến sách lược, quyết định trọng điểm công kích trong biển lửa. Dạng này có lẽ còn có thể phá cục. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem thập nhị đô thiên thái hạo đại trận hạch tâm lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, tạo thành một đạo viễn siêu trước đó cường đại hủy diệt kiếm khí. Đạo kiếm khí này so trước đó bất luận cái gì một đạo đều muốn tráng kiện mấy lần, tản ra làm chư thiên run rẩy khí tức. Chạm. Tô Mục hét lớn một tiếng, thao túng đạo này hủy diệt kiếm khí hướng về trong biển lửa vào tới. Hủy diệt kiếm khí như là một viên diệt thế sa băng, mang theo vô cùng kinh khủng chi thế, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng ngọn lửa màu xanh, thẳng tắp phóng tới trong biển lửa. Trong biển lửa chính là táng cổ thanh đăng chỗ. Làm hủy diệt kiếm khí đi vào táng cổ thanh đăng phụ cận lúc, toàn bộ biển lửa lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Sóng này động càng ngày càng kịch liệt, nhìn xu thế tựa hồ sắp chống đỡ không nổi. Liền ngay cả táng cổ thanh đăng bên trong ngọn lửa màu xanh cũng bắt đầu cấp tốc lấp lóe, một bộ muốn dập tắt tư thế. Tố Vân Tử hoảng sợ mà nhìn trước mắt hết thảy. Nàng không thể tin được, Tô Mục vậy mà có thể đối táng cổ thanh đăng tạo thành uy hiếp. Không, đây không có khả năng. Tố Vân Tử nghiễm nhiên không thể nào tiếp thu được. Đúng lúc này, một cái bóng mờ từ hắc ám không gian thông đạo bên trong chậm rãi đi ra. Người này một bộ áo bào xanh, khuôn mặt lạnh lùng. Sư Minh. Tố Vân Tử cực kỳ vui mừng. Mặc dù đây chỉ là sư Minh lực lượng hình chiếu, không phải sư Minh chân thân, nhưng cũng làm cho nàng có loại tìm tới chủ tâm cốt cảm giác. Cái này Tô Mục thực sự quá tà môn, để nàng đường đường kim tiên đều đã mất đi chấn định. Áo bào xanh hư ảnh đưa tay phải ra. sau đó tay phải của hắn liền nhỏ ra một giọt máu tươi. Máu tươi bay vào táng cổ thanh đăng bên trong, thoáng chốc liền hóa thành táng cổ thanh đăng dầu thắp. Đạt được mới dầu thắp gia trì, táng cổ thanh đăng uy năng tăng nhiều, nguyên bản chập chờn thanh sắc hỏa diễm, lập tức trở nên rõ ràng ổn định bắt đầu. Đồng thời, nó phóng thích ra hỏa diễm, cũng so trước đó thâm thúy được nhiều. Một cỗ tịch diệt ba động, trong tinh không tràn ngập ra. Tô Mục trong lòng đỗng nhiên run lên. Thời khắc này ngọn lửa màu xanh đã để hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận tao ngộ nguyên thăng trước đó xung kích, lay động run rẩy lên. Hắn ra tốc vận chuyển huyền hoàng chi khí, ý đồ ổn định cục diện, nhưng như cũng vô hiệu. Mắt thấy thập nhị đô thiên thái hạo đại trận liền muốn sụp đổ, Tô Mục ý niệm đột nhiên hướng Thương Ngô thế giới rơi đi. Sau một khắc, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận liền phóng xuất ra một loại lực lượng thần bí. Lực lượng này gia nhập, lúc này liền để Tô Mục cùng táng cổ thanh đăng hỏa diễm lẫn nhau chống lại. Nguyên bản muốn sụp đổ cục diện như vậy ổn định. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không đều bị hai loại lực lượng cường đại bao phủ. Ánh sáng lấp lóe, tiếng nổ không ngừng vang lên, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất chư thiên tận thế lại sắp tới. Tố Vân Tử mặt lộ vẻ vẻ khó tin, càng không nghĩ tới là Tô Mục lực lượng còn càng ngày càng mạnh. Tố Vân Tử bỗng nhiên kịp phản ứng, Thương Ngô Thiên Đạo, là Thương Ngô Thiên Đạo, không có khả năng, ngươi sao có thể điều khiển Thương Ngô Thiên Đạo? Rõ ràng lục hợp nhớ lại trước Thương Ngô thế giới bố cục càng lâu, nàng cùng Thương Ngô thế giới ở giữa đều sinh ra nhất định liên hệ, có thể thích hợp mượn nhờ Thương Ngô Thiên Đạo lực lượng. Nhưng vào thời khắc này, cái này liên hệ không hiểu gián đoạn. Cái này khiến Tố Vân Tử lập tức hiểu được, vì sao Tô Mục lực lượng lại đột nhiên tăng cường. Tô Mục là đạt được Thương Ngô Thiên Đạo lực lượng gia trì. Nay lại công phu, Thương Ngô Thiên Đạo chi lực đã hoàn toàn dung nhập thập nhị đô thiên thái hạo đại trận bên trong. Đại trận xông ra 12 đạo ánh sáng, phản phất có 12 cổ thần giáng lâm, đối bốn phía biển lửa điên cuồng mãnh kích. Bốn phía không gian như yếu ớt giấy mỏng, bị tùy tiện xé mở. Cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh đồng dạng ngăn cản không nổi, bị đánh đến liều xiềng, từng mảng lớn giật cắt. Tô Mục không hề làm mất cơ hội này, tiếp tục gia tăng lực lượng phong thích, cùng Thương Ngô Thiên Đạo toàn lực phối hợp. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận chi uy trở nên càng mạnh. Theo nó không ngừng xung kích, màu xanh biển lửa phạm vi càng ngày càng nhỏ, táng cổ thanh đăng lực lượng cũng tại dần dần bị suy yếu. Đèn bên trong ngọn lửa màu xanh không còn như trước đó như kia tràn đầy, mà là trở nên yếu ớt, chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cắt. Không. Tố Vân Tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong rốt cục toát ra vẻ sợ hãi. Đoạn nói máy móc. Tô Mục điều khiển Thương Ngô Thiên Đạo chi lực. Phiến tinh không này vốn là lấy Thương Ngô thế giới làm tâm. Thương Ngô Thiên Đạo lực lượng tại nơi này có ưu thế cực lớn. Trong khoảnh khắc, Tô Mục vận chuyển Thương Ngô chi lực cùng Thương Ngô Thiên Đạo chi lực dung hợp, hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm chém về phía tinh không. Một đạo dài tới hơn 10 vạn dặm vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó lấy cái này khe hở làm trung tâm, từng đạo kiếm khí hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Phiến tinh không này nói máy móc, trong nháy mắt bị đoạn tuyệt. Ngọn lửa màu xanh trong biển thân ảnh, lập tức giống như bọn biển giống như tiêu tán. Nói máy móc bị đoạn, hắn căn bản là không cách nào lại giáng lâm mảnh không gian này. Táng cổ thanh đang trôi nổi trong tinh không, triệt để đã mất đi lực khống chế. Tô Mục. Một đạo kinh sợ thanh âm xa xa truyền đến. Kia là thanh đăng tử thanh âm. Nhưng giờ phút này, thanh đăng tử thanh âm rõ ràng có chút tức hồn hện, thậm chí có thể nói là vô năng cùng nộ. Rất nhanh thanh âm của hắn liền hoàn toàn biến mất. Tố Vân Tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguyên bản tại nói máy móc bị đoạn trước đó, nàng còn có cơ hội thoát đi nơi đây. Lấy tu vi của nàng, chớp mắt liền chạy độn mấy trăm vạn dặm. Nhưng bây giờ, nàng đã vô pháp bỏ chạy. Nói máy móc bị đoạn, phía tinh không này không gian cũng lâm vào hỗn loạn bên trong, căn bản là không có cách thoát gì. Tô Mục tâm thần khẽ động. Tây Ngân Hạnh nhánh phút chốc vừa ra, liền đem táng cổ thanh đăng cuốn lấy. Không nghĩ tới cái này, táng cổ thanh đăng bên trong lại truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng, "Tô Mục, ngươi ngàn vạn lần không nên ham ta bản mệnh linh bảo. Ngươi chạm đến ta bản mệnh linh bảo, cho dù ngươi đoạn mất nơi đây nói máy móc, ta cũng đồng dạng cảm giác được ngươi, sau đó lần theo cái này cảm giác giáng lâm." Cái này rõ ràng là thanh đăng tử thanh âm. Đối diện Tố Vân Tử con mắt đột nhiên sáng tỏ. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Tô Mục ngữ khí đạm mạc. Không chút do dự, hắn liền đem táng cổ thanh đăng ném vào Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới có Hồng Mông Tiên Đạo cùng U Minh Luân Hồi, tại đây hai đại lực lượng phong tỏa hạ, thanh đăng tử căn bản là đừng nghĩ cảm giác được mình bản nguyên linh bảo. Quả nhiên, táng cổ thanh đăng vừa vào Hồng Mông thế giới, trong đó nguyên bản đã hiện hiện một tia thanh đăng tử khí cơ, thoáng chốc liền im bặt mà dừng. Tiên giới, một chỗ mây mù quấn quanh dãy núi chỗ sâu, lơ lửng một tòa cổ pháp đạo quan. Đạo quan thần bí tĩnh mịch, lộ ra một cỗ cổ pháp nặng nề chi khí. Nó nhìn bề ngoài cực kỳ phổ thông, không có chút nào huy hoàng đại khí. Bất quá kia mỗi một cục gạch ngói đều hiện đầy tuế nguyệt vết tích. Đạo quan phía trên cửa chính bảng hiệu bên trên khắc lấy lục hợp xem ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, tiểu chữ phiêu giật thoải mái, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất là dùng thiên địa chi lực tuyên khắc mà thành. Giờ phút này, đạo quán này bên trong một tòa lầu các tầng cao nhất, một người đàn ông tuổi trung niên đạo nhân chính ngồi xếp bằng. Đột nhiên hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hàn quang cùng hận ý, Thương Ngô thế giới, Tô Mục. Chương 654. Ngọc hốt chương 654, ngọc hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa, Càn Khôn đạo xem ẩn lục hợp xem. Nơi đây có tiên tiên lục hợp đại trận bao phủ. Quan chủ chính là danh chấn chư thiên lục hợp đại tiên. Ngọc hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa, Càn Khôn đạo xem ẩn, lục hợp diệu pháp chư thiên truyền. Cái này nói liền là lục hợp tử. Đây là thái cổ thời kỳ liền danh chấn chư thiên đại năng. Mà lục hợp xem bên trong đại năng, cũng không phải là chỉ có lục hợp tử một người. Lục hợp tử phía dưới là Thanh Đăng tử. Thanh Đăng tử ở tại Thanh Đăng các bên trong, bởi vì hắn tính cách quái gở, lầu các bên ngoài có chút quận cũ bé. Chỉ có hai cái đạo đồng tại kia thủ vệ chờ Thanh Đăng tử mệnh lệnh. Đột nhiên, một cỗ làm người hít thở không thông uy áp từ Thanh Đăng các bên trong truyền ra. Phúc. Càng làm hai cái đạo đồng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn hắn tựa hồ nghe đến một đạo thổ huyết âm thanh. Nghe nhầm, cái này nhất định là nghe nhầm. Thanh Đăng tử thế nhưng là trung vị thái ớt kim tiên đại năng. Loại này đại năng làm sao có thể thổ huyết? Người tới. Đúng lúc này, trong lầu các truyền ra Thanh Đăng tử thanh âm. Hai cái đạo đồng giật mình, đội vàng bay vào lầu các, rất mau tới đến Thanh Đăng tử trước người. Chờ bọn hắn nhìn thấy Thanh Đăng tử bộ dáng, cũng không khỏi quá sợ hãi. Chỉ thấy Thanh Đăng tử sắc mặt tái nhợt, trước người mặt đất càng là có rõ ràng vết máu. Thanh Đăng tử vừa rồi thật thổ huyết rồi. Đại trưởng lão, hai cái đạo đồng đều có chút hoảng. Các ngươi đi để quán chủ đến một chuyến. Thanh Đăng tử nói. Nghe nói như thế, hai cái đạo đồng càng là kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, Thanh Đăng tử có thể trực tiếp liên hệ quán chủ. Đối phương để bọn hắn đi thông chi quán chủ, đủ thấy Thanh Đăng tử giờ phút này đã vô pháp vận dụng tiên tiên chi khí cùng thần thức. Không cần. Hư không ba động, một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, sư đệ, ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Quán chủ. Thanh Đăng tử nói, thương lô thế giới bên kia xuất hiện biến cố, Tố Vân tử nàng chỉ sợ có ngủ say nguy hiểm. Tố Vân tử là kim tiên. Loại này tồn tại đã rất khó bị đánh giết, nhưng địch nhân có thể để chi ngủ say cái mấy nghìn mấy vạn năm. Như thế nào như thế? Thanh âm giàn mua đồng dạng lấy làm kinh hãi. Nơi đó xuất hiện một tôn tên là Tô Mục bản thể là cây ngân hạnh yêu tiên. Thanh Đăng tử nói, này tiên thực lực sợ không giới ta, đánh bại Tố Vân tử, sau Tố Vân tử kêu cứu, ta vận dụng tiên tiên chi khí hóa thân giáng lâm thương ngô thế giới. Nguyên bản ta đối với hắn là có nhất định áp chế, không được này tiên không biết dùng thủ đoạn gì nắm giữ thương ngô thiên đạo, từ đó đánh tan lực lượng của ta hóa thân. Đồng thời, hắn còn mượn nhờ thương ngô thiên đạo chi lực chặt đứt thương ngô thế giới nói máy móc, để cho ta mất cùng bản nguyên Thanh Đăng liên hệ. Vậy, hư không tiến một bước ba động. Một tên tóc trắng trắng hư lão giả xuất hiện tại trong lầu các. Quan chủ, hai tên đạo đồng đội vàng hành lễ. Các ngươi lui ra đi. Lão giả đối hai tên đạo đồng vất tay. Hai tên đạo đồng cung kính lui ra. Này Tô Mục là phương nào đạo hữu? Lão giả nhìn về phía Thanh Đăng tử. Hắn chính là Lục hợp tử. Quan chủ, ta cũng không biết người này theo hầu, tìm ngươi đến liền là muốn hỏi việc này. Thanh Đăng tử nói. Lục hợp tử nghe vậy nhíu mày, Tô Mục, bản thể là cây ngân hạnh. Bần đạo chính là hỗn độn tiên thiên sinh linh, tất cả có đại bối cảnh sinh linh, bần đạo cũng không thể không biết. Thanh Đăng tử ánh mắt hơi động một chút, nói như vậy, này Tô Mục không phải cổ đại năng, cũng không phải đại giáo đệ tử. Có lẽ là cổ đại năng, nhưng tuyệt không phải đại giáo đệ tử. Lục hợp tử nói. Vậy liền không cần lo lắng. Thanh Đăng tử nói, nhất định phải tìm tới này Liêu, đoạt lại ta bản nguyên linh bảo. Mà lại này Liêu nên là đạt được cơ may lớn gì, bằng không hắn không có khả năng nắm giữ thương nô thiên đạo, ở trên người hắn chúng ta có lẽ có thể có thu hoạch lớn. Này Liêu hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Lục hợp tử cười nói. Thương nô thế giới nói máy móc đã bị hắn chặt đứt, ta ngược lại thật ra muốn đi tìm hắn, nhưng căn bản tìm không thấy. Thanh Đăng tử nói. Không sao, hắn đã lộ ra chân ngựa, tại đây chư thiên bản giới, chỉ cần có hắn dấu vết để lại, hắn liền không khả năng giấu được. Lục hợp tử bình tĩnh nói. Có lẽ trong thời gian ngắn, hắn là tìm không thấy đối phương, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm muộn có thể suy tính ra đối phương rơi xuống. Vậy chuyện này liền làm phiền sư minh. Thanh Đăng tử đối Lục hợp tử đồng dạng tràn ngập lòng tin. Thương nô thế giới. Tô Mục nhìn về phía hư nhược Tố Vân tử, ánh mắt một mảnh đạm mạc. Hắn đương nhiên sẽ không cho Tố Vân tử cơ hội thở dốc. Dù nói thế nào, đối phương đều là kim tiên. Cho dù đối phương không phải đối thủ của hắn, dưới tình huống bình thường chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lần này hắn có thể để cho đối phương không thể chạy trốn, thuần túy liền là Thương Nô Thiên Đạo đang trợ giúp hắn. Hắn nắm giữ Thương Nô chi lực, cùng Thương Nô Thiên Đạo có mật thiết liên hệ. Trình độ nào đó, bọn hắn coi là có vinh cùng vinh, một lục đều đủ. Lại Thương Nô Thiên Đạo nếu như không giúp hắn, sau đó hắn như bại vào Lục Hợp Xem, kia Thương Nô Thiên Đạo tuyệt đối sẽ bị Lục Hợp Xem cho luyện hóa hết. Thiên Đạo không có bản thân ý thức, cũng không có sướng vui giận buồn, nhưng thân là ý chí thể, cũng có xu lợi tránh hại bản năng. Cho nên Thương Nô Thiên Đạo bang hắn rất bình thường. Trấn áp. Tô Mục lần nữa cùng Thương Nô Thiên Đạo phối hợp, liên thủ trấn áp Tố Vân Tử. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận hóa thành 12 đạo của sáng, đem Tố Vân Tử cầm tù ở trong đó. Sau đó một đầu hắc long từ Thương Nô thế giới bay ra, dung nhập đại trận bên trong. Ông. Tô Mục tay một nắm, 12 đạo của sáng cùng hắc long cũng bay nhanh qua bảo, dây lát công phu liền hóa thành một bức lớn chừng bàn tay trận đồ. Trận đồ chung quanh là 12 đạo cự nhân thân ảnh, trung ương chiếm cứ một đầu hắc long. Tại đám cự nhân cùng hắc long ở giữa, thì có một đạo vân khí tại đi khắp. Cái này vân khí thình lình liền là Tố Vân Tử. Nàng đã bị Tô Mục trấn phong. Cùng lúc trước Diêm Vương chờ tiên đế khác biệt, cái này nhưng là chân chính kim tiên. Không chỉ có kim tiên chi thể, cũng có được kim tiên nguyên thần. Đối loại này tồn tại, Tô Mục đương nhiên sẽ không chỉ muốn đi manh sát. Kỳ thật muốn triệt để xóa bỏ Tố Vân Tử cũng phi thường khó khăn. Hắn nghĩ tới chính là đem lợi ích tối đại hóa. Đương nhiên, giải quyết Tố Vân Tử trước đó, hắn muốn trước giải quyết Thương Nô Thiên Đạo. Lục hợp xem bị đánh tan, Thương Nô thế giới đã là hắn vật trong bàn tay. Hiện tại là triệt để ngắt lấy thành quả thắng lợi thời điểm. Phía dưới chiến trường, Ta Kinh Hồng Tông nguyện ý thần phục. Kinh Hồng Tông tông chủ sợ hãi nói, hắn chỉ là nửa bước kim tiên, nhưng liền ngay cả kim tiên Tố Vân Tử đều bị Tô Mục trấn áp, hắn nơi nào còn dám đầu sắt tiếp tục chống cự. Tiêu Bác Hành trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng, bởi vì cái gọi là một cái củ cải một cái hố, như Hồng Mông thế giới tiếp nhận Kinh Hồng Tông, kia Bích Tiêu Tông lợi ích tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Không có Kinh Hồng Tông, tương lai cái này Thương Nô thế giới tư nguyên, Bích Tiêu Tông tối thiểu có thể hưởng thụ ba thành. Nhưng nếu là Kinh Hồng Tông tới, Bích Tiêu Tông tuyệt đối phải nhường ra lượng lớn tư nguyên số định mức. Diệt. Ly Tuyền lại phát ra lãnh khốc vô tình mệnh lệnh. Nàng đã đạt được Tô Mục thụ ý Kinh Hồng Tông đã từng là lục hợp xem dưới trướng thế lực, mà tương lai Hồng Mông đại quân sớm muộn vẫn là sẽ cùng lục hợp xem đối đầu. Như lưu lại Kinh Hồng Tông, kia đến lúc đó đây chính là một cái nội bộ thai hoàng ẩm. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là thừa dịp lúc này, trực tiếp đem Kinh Hồng Tông diệt. Hoặc là nói, Kinh Hồng Tông phổ thông đệ tử có thể lưu, nhưng cao tầng đều phải chết. Tiêu Bác Hoành nghe vậy con mắt to sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chiến tranh lần nữa bộc phát. Chỉ là lần này, Kinh Hồng Tông một phương sức chống cự, kém xa tít tắp trước đó. Lục hợp xem thất bại, đối tinh thần của bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Lại lần này, Bích Tiêu Tông công kích, so trước đó mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn. Bọn hắn chỉ sợ Kinh Hồng Tông đến cướp đoạt ích lợi của bọn hắn, phát điên muốn tiêu diệt Kinh Hồng Tông. Rốt cuộc bọn hắn cũng lo lắng Hồng Mông đại quân sẽ thay đổi chủ ý, vạn nhất Hồng Mông đại quân phát hiện Kinh Hồng Tông thực lực rất mạnh, đột nhiên lại khởi ý muốn mời chào Kinh Hồng Tông, vậy bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Ổn thỏa nhất biện pháp, liền là lại thời gian ngắn nhất bên trong diệt đi Kinh Hồng Tông. Dạng này Hồng Mông đại quân cho dù nghĩ thay đổi chủ ý cũng không có cơ hội. Một phương trở nên điên cuồng hơn, một bên khác lại sĩ khí tan rã. Trận chiến đấu này kết cục từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Kinh Hồng Tông trận doanh binh bại như núi đổ, đại quân lấy Hồng Thủy vỡ đê chi thế tan tác. Ngắn ngủi 3 ngày, Kinh Hồng Tông trận doanh liền triệt để thất bại. Kinh Hồng Tông tông chủ bị Tiêu Bắc Hoành liên thủ với Chu Lăng Quang cầm xuống. Kinh Hồng Tông thất trưởng lão trước đó còn cực kỳ phách lối, kết quả Tố Vân Tử mỗi lần bị trấn phong, hắn liền vô cùng sợ hãi. Sau đó hắn liền bị Khương Huyền Chân một người đơn độc đánh bại. Trong chốc lát, Kinh Hồng Tông các cao tầng đều chết thì chết, bị bắt, không có ngoại lệ. Kinh Hồng Tông trận doanh bên trong thế lực khác bị bại càng nhanh. Thế lực khác rất nhiều tu sĩ đều chủ động đầu hàng. Thế là 3 ngày sau, toàn bộ Thương Lô thế giới liền bị Hồng Mông đại quân cầm xuống. Hư không sâu xa bên trong, hai đạo mênh mông ý chí tiếp xúc. Cái này hai đạo ý chí, một là Tô Mục phân thân, cũng chính là Hồng Mông Thiên Đạo, hai là Thương Ngô Thiên Đạo. Tô Mục không có thôn vệ hòa luyện hóa Thương Ngô Thiên Đạo chi ý, loại phương pháp này tuyệt đối không lâu dài. Hôm nay luyện hóa Thương Ngô Thiên Đạo, như vậy sau này Hồng Mông đại quân tiến công thế giới khác Thiên Đạo tất nhiên sẽ toàn lực phản kháng Hồng Mông đại quân. Lần này Lục Hợp Xem sẽ bại bởi Hồng Mông đại quân, cũng là bởi vì Thương Ngô Thiên Đạo biết như Lục Hợp Xem thắng, vậy nó liền sẽ bị Lục Hợp Xem luyện hóa. Lục Hợp Xem xa so với Hồng Mông đại quân cường đại, đều sẽ bởi vậy thất bại. Hồng Mông đại quân tự nhiên không thể phạm sai lầm như vậy. Bất quá thế lực khác, cho dù biết điểm ấy cũng không có cách nào, bởi vì ngoại trừ luyện hóa thế giới khác thiên đạo, bọn hắn căn bản không thủ đoạn khác có thể nắm giữ thế giới khác thiên đạo. Tô Mục lại khác, hắn vô tận đại đạo, có hải nạp bách xuyên, bao dung hết thảy bản chất, cho nên Hồng Mông thế giới là có thể bao dung cái khác thiên đạo, để cái khác thiên đạo cùng Hồng Mông thiên đạo cùng tồn tại, thậm chí đều có thể hoàn chỉnh giữ lại Thương Ngô thế giới. Tương lai cái khác thiên đạo tại Hồng Mông thế giới liền như là các phương chư hầu, Hồng Mông thiên đạo thì là trong triều đình trụ cột. Lúc này Tô Mục liền hướng Thương Ngô thiên đạo triển lộ mình vô tận đại đạo. Thiên đạo ở giữa không cần ngôn ngữ. Tô Mục mở ra lộ vô tận đại đạo, Thương Ngô Thiên Đạo liền hiểu Tô Mục ý tứ. Nó cũng sẽ không giống sinh linh như thế bị các loại cảm xúc quấy nhiễu, lâm vào do dự. Trong chốc lát, nó liền đánh giá ra gia nhập Hồng Mông thế giới, đối với mình cùng Thương Ngô thế giới đều lợi nhiều hơn hại. Nếu như cự tuyệt, Hồng Mông thế giới chắc chắn sẽ không buông tha nó. Nó tuyệt đối sẽ diệt vong. Gia nhập Hồng Mông thế giới, không chỉ có không cần diệt vong, tương lai khả năng sẽ còn trở thành một phương lớn thiên đạo trận doanh nguyên lão. Tại những cái kia chí thánh đại giáo áp bách dưới, kỳ thật chư thiên thiên đạo cũng là run lẩy bẩy. Ngoại trừ vô thượng Hỗn Nguyên Thiên Đạo, chí thánh chi lực siêu việt bất luận cái gì thiên đạo. Thậm chí, liền xem như Hỗn Nguyên Thiên Đạo cũng vô pháp tiêu diệt chí thánh. Như chí thánh muốn nhằm vào cái nào thế giới thiên đạo, như vậy ngoại trừ Hỗn Nguyên Thiên Đạo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thiên đạo có thể ngăn cản. Bây giờ có báo đoàn sưởi ấm thời cơ, nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hai phương thiên đạo kết nối, Thương Ngô thế giới cùng Hồng Mông thế giới cũng chậm chậm dung hợp. Bất quá là Thương Ngô thế giới dung nhập Hồng Mông thế giới. Thương Ngô thế giới so Hồng Mông thế giới lớn hơn. Đổi lại thế giới khác, khẳng định không cách nào hoàn thành loại rắn này nuốt tượng hành động vĩ đại. Nhưng Hồng Mông thế giới có được vô tận đại đạo, tại cả trong cả quá trình đều biểu hiện ra cường đại tính ổn định. Quá trình dung hợp về sau đều không có đối Hồng Mông thế giới tạo thành cái gì xung kích. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Thương Ngô thiên đạo đối Hồng Mông thế giới khảo nghiệm. Nếu như Hồng Mông thế giới không thể thừa nhận dung hợp Thương Ngô thế giới xung kích, kia cái gọi là dung hợp tự nhiên muốn thất bại. Đồng dạng, nếu là Hồng Mông thế giới ngay cả cái này đều có thể làm đến, liền chứng minh Thương Ngô thiên đạo lựa chọn là chính xác. Lần này dung hợp kéo dài 1 tháng. Chương 655. Hỗn độn mang thai linh vạn kiếp bất diệt tinh phách thần thiết. Chương 655, hỗn độn mang thai linh vạn kiếp bất diệt tinh phách thần thiết. 1 tháng sau, Hồng Mông thế giới nhiều tầng một, thức Thương Ngô Thiên nhất thống Thương Ngô thế giới chi chiến cũng cho Tô Mục mang đến to lớn ích lợi. Đầu tiên là trực tiếp khí số thu nhập, hủy diệt Kinh Hồng Tông các thế lực lớn, để Tô Mục thu hoạch được 7.000 vạn đạo khí số. Tô Mục khí số tổng lượng tiêu thăng đến 130 triệu nói. Tiếp theo là tương lai khí số thu nhập, đem Thương Ngô thế giới đặt vào Hồng Mông thế giới về sau, tương lai các thần quan liền có thể tại Hồng Mông thế giới kiến tạo thần miếu. Tô Mục ổn định khí số thu nhập, không biết có thể lật gấp bao nhiêu lần. Đôi này Tô Mục tới nói là vô cùng trọng yếu. Chiến tranh thu hoạch khí số, với hắn mà nói tương đương với thợ săn đi săn. Nhưng thợ săn muốn thu hoạch được càng nhiều ăn thịt, biện pháp tốt nhất vẫn là mình phát triển chăn nuôi nghiệp. Loại này ổn định khí số đối Tô Mục tới nói, liền như là hắn chăn nuôi nghiệp. Hồng Mông Thiên Đạo chi lực, so sánh Thương Ngô Thiên Đạo chi lực, không chỉ có không có bất kỳ cái gì ưu thế, ngược lại có chút hơi hiển yếu. Sau đó Tô Mục suy nghĩ lên điểm ấy. Cái này rõ ràng không được. Hồng Mông Thiên Đạo là triều đình, Thương Ngô Thiên Đạo chỉ là chư hầu, há có thể để chư hầu so triều đình càng mạnh. Vừa bận hắn bây giờ khí số nhiều, cho nên hắn quyết định tăng lên Hồng Mông Thiên Đạo Thái Thượng Tiên nói, tăng lên. Tô Mục tâm thần khẽ động, khí số lập tức nhanh chóng tiêu hao. Sau một ngày, Thái Thượng Tiên nói từ thứ ba chuyển tăng lên tới tứ chuyển, tiêu hao 4000 vạn đạo khí số. Hắn uy áp trong nháy mắt trở nên càng kinh khủng. Dựa theo tu sĩ tu vi để phán đoán, kia tuyệt đối đạt đến kim tiên cấp. Trong khoảnh khắc, Thái Thượng Tiên nói uy áp liền vượt qua Thương Ngô Thiên Đạo. Tiếp dẫn không gian tăng lên. Tô Mục quyết định tiếp tục tăng lên một chút thực lực. Với hắn mà nói, tiếp dẫn không gian không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Tiếp dẫn không gian là u minh thế giới thu nạp âm hồn năng lực chỗ. Nếu đem u minh thế giới so thành một người, kia tiếp dẫn không gian liền là u minh thế giới quan miệng. Tiếp dẫn không gian bây giờ là lục chuyển. Tô Mục lúc này hướng trong đó đầu nhập khí số. Thời gian lần nữa quá khứ một ngày. Tiếp dẫn không gian từ thứ 6 chuyển tấn thăng làm thứ 7 chuyển. Hắn vì thế tiêu hao 32 triệu đạo khí số. 130 triệu khí số, lập tức chỉ còn lại 58 triệu nói. Tô Mục tu vi cũng lần nữa thu hoạch được đột phá. Từ huyền tiên hạ vị tấn thăng làm huyền tiên trung vị. Lần này chinh chiến đại quân cũng đều thu hoạch được to lớn công đức. Sau đó, Hồng Nông trận doanh các thế lực lớn, lấy càng đại lực hơn độ đầu nhập Thương Ngô thế giới. Tứ đại tiên sư cùng Kim Cương tự tại kịch liệt cạnh tranh, không ngừng kiến tạo thần miếu. Bọn hắn rất rõ ràng, tại đây ban sơ kỳ thành quả sẽ quyết định bọn hắn tương lai phạm vi thế lực. Hiện tại có thể kiến tạo nhiều ít thần miếu, sau này những này thần miếu người coi miếu liền đem từ bọn hắn người đảm nhiệm. La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương tự có ra tay trước ưu thế. Vương Linh cung cùng Bạn Thọ cung xa xa là hậu, nhưng cũng không có từ bỏ, đang toàn lực đuổi theo. Mà Tô Mục lực chú ý thì trở lại Tố Vân tử trên thân. Nên xử lý như thế nào tôn này kim tiền? Loại tồn tại này, sống không biết bao nhiêu năm, làm cho đối phương tâm duyệt thành phục quy thuận căn bản không có khả năng. Cho nên, Tô Mục càng nghĩ, vẫn là phải đưa nàng thống ngự rơi. Vô luận là Tố Vân tử vẫn là Lục Hợp Xem, hiển nhiên đều sẽ không nghĩ tới, Tô Mục có thể nắm giữ thống ngự vạn linh lịch tiên như vậy năng lực. Tô Mục thần thức cường độ, không tại Tố Vân tử phía dưới, thống ngự tỷ lệ thành công phi thường lớn. Thống ngự, Tô Mục trực tiếp nếm thử. Rốt cuộc, thất bại hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, mà lại thất bại tỷ lệ phi thường nhỏ. Tố Vân tử lập tức cảm ứng được, một cô vô hình vĩ lực bao phủ trên người mình. Ý thức của nàng lâm vào tầng tầng huyễn cảnh. Nàng phảng phất tiến vào từng tràng luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, nàng đều sẽ có mới sinh mệnh, kinh lịch mới cả đời. Mà mỗi một sinh nàng đều sẽ gặp phải một cái chủ nhân. Chủ nhân này liền là Tô Mục. 7 ngày thoáng qua liền mất. Ngắn ngủi 7 ngày, Tố Vân tử lại kinh lịch mấy ngàn lần ý thức luân hồi. Cái này khiến Tô Mục là nàng chủ nhân là ấn, đã khắc sâu vào nàng tiềm thức chỗ sâu. Chủ thượng, 7 ngày sau, Tố Vân tử hoàn toàn thần phục Tô Mục. Sư phụ. Cùng thời khắc đó, Nguyễn Tuệ An tìm đến Tô Mục. Chuyện gì? Tô Mục nói. Thứ sư đệ biến mất không thấy. Nguyễn Tuệ An nói. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục nói. Ngay cùng hai đại kim tiên đại chiến lúc, đem Thương Ngô thế giới bốn phía tinh không đánh phá toái. Nguyễn Tuệ An nói, mà lúc kia, thứ sư đệ vừa lúc ở cùng Kinh Hồng Tông thứ nhất chân truyền đại chiến, trong lúc vô tình rơi vào trong đó một đầu vết nứt không gian, về sau liền tung tích không rõ. Tô Mục sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Không nghĩ tới đúng lúc này, tín ngưỡng ngộng giới bên trong liền vang lên la hầu thanh âm, sư phụ, thứ sư đệ. Nguyễn Tuệ An cực kỳ vui mừng. Con khỉ, ngươi tình huống như thế nào? Tô Mục nói. Sư phụ, ta cùng Lý Vận Chân đại chiến, rơi vào không gian loạn lưu bên trong. La Hầu hưng phấn nói, kết quả tại trong quá trình này, ta phát hiện tay ta trung thần sắc xuất hiện kêu to, tựa hồ có đồ vật gì dẫn phát nó cảm ứng. Ta liền theo thần tiết tiến lên, không nghĩ tới cuối cùng lại đi vào một cái không có bị đào móc qua nguyên thủy thế giới. Tín Dương ngộng giới bên trong chúng thành viên đều thất kinh. Thứ sư đệ, mau nói kia nguyên thủy thế giới chuyện gì xảy ra? Nguyễn Tuệ An vội vàng nói, cái này nguyên thủy thế giới phi thường mênh mông. La Hầu nói, hỗn độn bạo tắc lúc, đại bộ phận hỗn độn mảnh vỡ hóa thành bây giờ chư thiên vạn giới, nhưng cũng có số ít tiêu tán bên ngoài. Những này hỗn độn mảnh vỡ, tuyệt đại bộ phận đều đã bị các đại năng tìm tới, luyện hóa thành mình tiên sơn độc phủ. Chỗ ta ở nguyên thủy thế giới, hẳn là những này hỗn độn mảnh vỡ một trong, chỉ bất quá nó đến nay còn không có bị cái khác đại năng phát hiện qua. Nghe nói như thế, mê bộ tướng tài nhóm đều trở nên hưng phấn. La Hầu nói những sự tình này bọn hắn cũng biết. Từ hỗn độn mảnh vỡ luyện hóa mà thành tiên sơn độc phủ, đều là đứng đầu nhất tiên sơn độc phủ, chủ nhân không phải chí thánh cũng là đỉnh tiêm kim tiên. Phổ thông kim tiên cũng không có tư cách có được dạng này tiên sơn độc phủ. Mà La Hầu có thể phát hiện chỗ như vậy, quả nhiên là một cọc đầy trời cơ duyên. Thứ sư đệ, ngươi thật đúng là vận khí tới. Kim đại cũng không nhịn được nói chuyện, không đúng, không phải vận khí, ngươi có thể đến nơi đó, là dựa vào lấy thần thiết chỉ dẫn, chẳng lẽ? Không sai. La Hầu cười hắc hắc, thần thiết liền đến từ thế giới này, vẫn là cái này hạch tâm của thế giới tinh hoa biến thành. Bây giờ, thần thiết giáng lâm lúc này sau đã triệt để thức tỉnh. Trước đó nó không có phẩm cấp, không giống như là linh bảo, càng giống là một ngọn núi, nhưng bây giờ nó đã so sánh. Nói đến đây, La Hầu cố ý dừng lại. Mau nói. Thứ sư đệ, đừng thừa nước đục thả câu. Những người khác đội vã không nhịn nổi. Tô Mục một trận bật cười. Không nên nói là so sánh, mà là nó bây giờ đã là tiên tiên cực phẩm linh bảo. La Hầu nói. Cái gì? Tín Dương ngộng giới tất cả thành viên đều nhận mãnh liệt xung kích. Liền ngay cả Tô Mục đều cười không nổi, tâm thần cùng biểu lộ đều một trận rung động. Thật, ông trời của ta, tiên tiên cực phẩm linh bảo, đây chính là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất bảo vật. T, tiên tiên cực phẩm linh bảo, gần với Hỗn Nguyên Tiên Tiên Chí Bảo. Hỗn Nguyên Tiên Tiên Chí Bảo hết thảy liền 12 kiện, mà tiên tiên cực phẩm linh bảo mặc dù số lượng càng nhiều, nhưng đợi hồ cũng không đến 200 kiện. Thứ sư đệ lại đạt được loại cơ duyên này. Cho dù mê vụ tướng tài nhóm từ trước đến nay đoàn kết, giờ phút này cái khác tướng tài cũng không khỏi đối La Hầu sinh ra lòng ghen tị. Ai có thể nghĩ tới, kia nhìn như không đáng chú ý thần thiết, lại sẽ là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Thần thiết bản danh Hỗn Độn Mang Thai Linh Vạn Kiếp Bất Diệt Tinh Phách thần thiết. La Hầu nói, trước đây nó bình thường là bởi vì thiếu khuyết Hỗn Linh Tinh Phách, mà Hỗn Linh Tinh Phách tại Hỗn Linh thế giới, cũng chính là Hỗn Linh Tinh Phách đem thần thiết cùng ta dẫn tới Hỗn Linh thế giới. Vậy ngươi chỗ Hỗn Linh thế giới mạnh không mạnh? Nguyễn Tuệ An hỏi. Ta cảm giác không phải quá mạnh. La Hầu nói, trong khoảng thời gian này, ta liền bị thế giới này mạnh nhất một cái thế lực truy sát, nhưng bọn hắn bị ta giết cái người ngã ngửa đổ. Đừng khoác lác, nếu như bọn hắn thật không mạnh, cũng không phải là ngươi bị đuổi giết. Ly Tuyền hừ lạnh nói. La Hầu lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, kia vẫn có chút mạnh, ta cảm giác truy sát ta cái thế lực này, thực lực so Kinh Hồng Tông hơi mạnh hơn một chút, nhưng sẽ không mạnh quá nhiều. Nói đến đây, hắn đông nhiên khẩn trương nói, không tốt, truy binh tới. Sau đó hắn liền không lên tiếng nữa. Hỗn Linh thế giới, giới này lại chưa nhận hắc triều xâm nhập. Trên thực tế, nếu như không phải có thần sắc chỉ dẫn, La Hầu cũng vĩnh viễn không có khả năng phát hiện nơi này. Nơi này hoàn toàn độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài, cùng ngoại giới không dính nhân quả. Không có nhân quả, như vậy chí thánh cũng suy tính không ra nơi này tồn tại. Yêu Hầu, giao ra thần thiết, thà cho ngươi khỏi chết. Một tên hắc bảo nam tử từ trên trời giáng xuống. Lại là ngươi? La Hầu giận tím mặt. Đuổi giết hắn Hồn Thiên giáo trong cao thủ, người này thực lực là đứng đầu nhất một nhóm. La Hầu tu vi mới đầu vẫn chỉ là cực vị thiên tiên. Thần thiết đạt được Hỗn Linh tinh phách về sau, hắn cũng nhận được nhất định chỗ tốt, lúc này mới tấn thăng từ dưới vị huyền tiên. Nhưng đối diện hắc bảo nam tử là cực vị huyền tiên. Cái này tu vi chênh lệch không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn. Cho dù dạng này La Hầu cũng không sợ hãi, trong mắt chỉ có tức giận. Hừ. Nhìn thấy nó bộ dạng này, hắc bảo nam tử liền biết đối phương kiệt ngạo bất tuần. Hắn không khách khí, ngang nhiên ra tay. Lôi đình ầm vang xé rách bầu trời, hắc bảo nam tử tay cầm chiến mâu. Trận chiến này mâu chính là hắn linh bảo Xích Hà chiến mâu. Chiến mâu bù bù, mũi thương phun ra nuốt vào kinh khủng kỳ lân hư ảnh, đem bốn phía trong trăm dặm cổ mộc nham thạch đều ép thành một biển. La Hầu thấy thế lưng trong nháy mắt cong lên nhanh lùi lại, thân thể những nơi đi qua đá núi ầm vang nổ tung, đá vụn lôi cuốn gió tanh khắp nơi loạn xạ. Đồng thời trong cơ thể hắn lực lượng tuôn ra, hóa thành một cái cối xay bay ra. Hắc bảo nam tử thấy thế hừ lạnh. Hắn chiến mâu giữa trời bẽ bừa, vạn sợi đạo văn bỗng nhiên hóa thành kỳ lân cự trảo, đối cứng đập tới cối xay. Song phương va chạm, bỗng nhiên bắn ra chói mắt tinh hỏa. Giang giác. Sau một lát cối xay liền phá toái. Bất quá hắc bảo nam tử kỳ lân cự trảo cũng vỡ nát. Hắc bảo nam tử ung dung không đội bàn tay trái kết bạo bình ấn, đốt ngón tay bắn ra óng ánh tia sáng, trong nháy mắt hóa thành một vạn trượng lồng giam chụp vào La Hầu. Hắn động tác cực nhanh, lại lồng giam to lớn, chờ La Hầu kịp phản ứng lúc đã tới không kịp bỏ chạy, bị lồng giam bao lại. Hô trướng. La Hầu trên thân bộc phát ra sát khí, điên cuồng xung kích tại lồng giam bên trên, để cái sau bốc hơi ra mảng lớn khói xanh. Chợt, nó hai mắt liền xích mang tăng gọn, răng nanh cứ thế mà cắn nát hư không, phóng tới lồng giam. Lực lượng của nó cực kỳ cuồng bạo, càng đem lồng giam đâm đến rạn nứt. Hắc bào nam tử con người co rụt lại. Tốt một cái Yêu Hầu. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, áo bào đen tại gió lớn nào ạt hạ bay phất phới. Sau đó hắn chân phải bước ra sơn hà đảo ngược chi thế, chiến mâu phóng xuất ra nhật nguyệt hư ảnh. Mang theo cái này kinh khủng ý thế, hắc bào nam tử tay phải nắm chặt chiến mâu, đối La Hầu đâm thẳng mà ra. Ầm ầm. Ven đường không gian như lưu ly từng khúc phanh vỡ tan, khó có thể tưởng tượng chiến mâu chi lực bộc phát. Chương 656. La Hầu quát tháo chương 656, La Hầu quát tháo phảng phất trường hồng có nhật. Một đạo hủy diệt ánh sáng xuyên thủng bầu trời. La Hầu phát ra gào thét, không có chút nào e ngại, cuộn tròn thân đón đỡ một kích này. Hung thần năng lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, phóng tới hủy diệt ánh sáng. Nhưng hắn đánh giá thấp một kích này. Hắn hung thần năng lượng ầm vang phát toái, tiếp lấy vai trái của hắn liền bị xỏ xuyên. Bị xỏ xuyên vai trái tuôn ra máu tươi. Nhưng những máu tươi này, tại rơi xuống đất chớp mắt dẫn bạo địa mạch, cùng dưới mặt đất đỏ hồng nham tương dung hợp. Thoáng qua công phu, La Hầu huyết dịch cùng nham tương ngưng tụ thành 3000 hỏa hầu, đối hắc bảo nam tử cuồng tập mà đi. Hắc bảo nam tử ung dung không đội, trong tay chiến mâu tiếp tục xoay tròn, chế tạo ra xích kim dòng xoáy. Xích kim dòng xoáy mang theo hủy diệt phong bạo đón lấy đánh tới 3000 hỏa hầu, tại chỗ liền đem 3000 hỏa hầu đều xoắn thành kiếp cho. Ngay sau đó, hắc bảo nam tử cười khẩy, "Yêu Hầu, ngươi đây là tại lấy trứng chọi đá." Nói chuyện thời điểm, hắn mi tâm sáng lên cổ lão phù văn, sau lưng hiện hiện một vòng mặt trời dị tượng, ánh sáng đi tới chỗ cỏ cây đều đốt, mặt đất hóa thành quần quần nham tương. Sau đó kinh khủng hỏa diễm lực lượng, đối La Hầu phóng đi. La Hầu đấm ngực, trong cơ thể một cỗ viễn siêu trước đó hủy diệt ba động xông ra, trong nháy mắt đánh sơ sắc đánh tới liệt diễm. Lại xem xét, trong tay hắn xuất hiện một cây tử kim côn. Tử kim côn đón gió căng phồng lên, là thông thiên cử côn, lôi cuốn chói hai phong thanh vùng già trời sập chi thế. Kia tử kim côn bên trên, thình lình khắc lấy Hỗn Độn Mang Thai Linh Vạn Kiếp Bất Diệt Tinh Phách Thần Thiết 12 cái chữ lớn. Này, nhận lấy cái chết. La Hầu phát ra chấn động trời cao thét dài. Sau một khắc, hắn trong tay thần thiết liền cùng hắc bảo nam tử ngưng tụ mặt trời ba chạm. Hai cỗ vĩ lực chạm vào nhau, trong khoảnh khắc liền lật tung toàn bộ dãy núi. Trong chiến trường không gian sụp đổ, lại hình thành một cái kinh khủng không gian lỗ đen. Hắc bào nam tử áo bào xoạt phát toái, lộ ra kim ngọc cốt tướng, hắn chiến mũi thương đầu nhỏ xuống sáng chói đạo huyết. Nhưng La Hầu cũng không chịu nổi, nửa bên thân thể thành than, một thân lông khỉ đều khét lẹt. Bất quá hắn ngược lại nhếch miệng lộ ra sâm nhiên ý cười, nhìn chằm chằm Hắc bào nam tử nói, "Uy tôn tử, ngươi cũng không gì hơn cái này." Hắc bào nam tử tức giận. Phía sau hắn lần nữa hiện ra mặt trời, mà mặt trời phía sau lại bay ra 32 con hỏa điểu. Không gian bốn phía tại đây 32 con hỏa điểu áp bách dưới, đều nghiêm trọng bật bẹo biến hình, mặt đất từ trường cũng biến thành hỗn loạn lên. La Hầu cũng không có chú ý nhiều như vậy, tay cầm thần thiết hắn uy thế tăng nhiều, trực tiếp hung hăng một côn quát ra. Thoáng chốc đất trời rung chuyển, hỗn linh thần thiết bọc lấy khí tức hủy diệt quét ngang bầu trời, vạn trượng bên trong không gian đều tuôn ra mạng nhện vết rạn. Hắc bào nam tử mặt không biểu tình. 32 con hỏa điểu từ chân trời lao xuống. Bọn chúng uy thế kinh khủng, Hắc bào nam tử cũng là lòng tin tràn đầy. Nào nghĩ tới, khi chúng nó vừa chạm đến thần thiết thả ra hủy diệt cương phong, bị hủy diệt cương phong cho chấn thành lưu diễm. Hắc bào nam tử vô cùng kinh sợ, nhưng trong mắt cũng lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi. Tay cầm thần thiết La Hầu, thực lực căn bản không phải trước đó có thể so sánh. Ý thức được không ổn, hắn quát lên, các ngươi còn không ra tay. Lời còn chưa dứt, La Hầu đã hướng hắn lần nữa đánh tới. Phanh phanh phanh. Hắc bào nam tử liều mạng phóng thích hỏa diễm lực lượng, ý đồ ngăn cản La Hầu, kết quả đều bị đánh nổ. Cũng liền thời gian mấy mắt, La Hầu đi vào Hắc bào nam tử trước người. Tiểu ma cạp đông, cô ma, trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? La Hầu cười ha ha. Nó là Tô Mục dưới trướng, tối kiệt ngạo bất tuần, khí thế hung ác lớn nhất tướng tài. Trước đó tại Thương Ngô trên chiến trường, hắn thực lực không đủ không phát huy ra bao lớn tác dụng, đã cảm thấy vô cùng biệt khuất. Bây giờ hắn đạt được thần thiết, tự thân lại tấn thăng huyền tiên, sao có thể tha thứ những người khác tại trước mặt nó cuồng? Cười to bên trong, hắn một côn vung ra. Oanh! Trong một chớp mắt, thật là thiên băng địa liệt. Không! Hắc bào nam tử phát ra gào thét. Sau một khắc, hắn thân thể liền bị thần thiết giúp bạo. Phương này chiến trường cũng biến thành vô cùng huyết tinh. Giờ phút này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, bầu trời bị huyết sắc tà dương thẩm thấu. Tà dương dư huy cùng phía trên chiến trường này huyết vụ lẫn nhau chiếu rọi, thoáng chốc liền để toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng màn máu bao phủ. Mỗi một tấc không khí đều tràn ngập huyết tinh cùng túc sát chi khí. Trên bầu trời ngàn dặm không trung, một con hắc tước quan sát phía dưới, chỉ thấy một tòa 7 vạn trượng cao nguy ngang ngọn núi đã ở cái này hủy diệt xung kích hạ băng liệt. Đứt gãy đá núi như giữ tận cự thú hải cốt, tản mát tại mặt đất phía trên. Một con toàn thân tản ra kinh khủng hung diễm khỉ lông vàng, ngạo nghệ sừng sững tại cái này phá toái tàn núi chi đỉnh. Bộ lông của nó trong gió tùy ý bay múa, giống như thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Ha 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 ha. Nó lên tiếng cùng thiếu, thứ không biết chết sống, cũng dám ở ông nội ngươi trước mặt ta phép lối. 9 tầng phong ma đại trận. Đúng lúc này, một đạo hét to tiếng vang lên. La Hầu chân đạp băng liệt đàn núi, hai chân cơ bắp đống nhiên căng cứng, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, hiển nhiên nó cảm giác được nguy cơ. Sau một khắc, tầng mây chấn động kịch liệt. 9 quả sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại La Hầu bốn phía. Sau đó cái này 9 quả sao băng liền hóa thành 9 đạo của sáng, cùng nhau đối La Hầu ép đi. Phá! Theo một tiếng rung khắp thiên địa gào thét, La Hầu đống nhiên xoay người bật lên, trong tay hôn linh thần thiết lóng lánh hào quang chói mắt. Thần thiết mũi nhọn, chói mắt vạn trượng kim quang ngưng hiện, kim quang kia phảng phất kết nối thiên địa, lôi cuốn lấy một cỗ có thể bổ ra thiên địa kinh khủng cương phong, quét về phía 9 đạo đánh tới của sáng. Ầm ầm. Thần thiết kim quang cùng 9 đạo của sáng, lúc này phát sinh kinh khủng va chạm. Trên bầu trời La Hầu, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tên áo bào trắng tu sĩ. Nhưng giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán không ngừng lăn xuống. La Hầu lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vốn định dùng 9 tầng phong ma đại trận đến chấn áp La Hầu, bây giờ lại phát hiện không chấn áp được, ngược lại là 9 tầng phong ma đại trận tùy thời đều có thể sụp đổ. Tựa hồ để ấn chứng ý nghĩ của hắn, vẹn vẹn 3 cái hô hấp về sau, liền nghe được răng rắc một tiếng, từng đạo cột sáng trên xuất hiện vết rách. Cho ta tụ. Áo bào trắng tu sĩ gào thét, ý đồ ổn định 9 tầng phong ma đại trận. Nhưng ngay sau đó, La Hầu cũng bạo phát lực lượng. 9 tầng phong ma đại trận triệt để chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung lên. Không đợi La Hầu truy sát áo bào trắng tu sĩ, mặt đất đột nhiên luồn lên 7 đầu xích kim xiển xích, như 7 đầu linh động xích xà, hướng về La Hầu phải mắt cá chân tấn manh cuốn đi. La Hầu phản ứng cực nhanh, phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt, nó răng nanh trong nháy mắt thử ra, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể của nó bỗng nhiên phát lực, hai tay nắm chặt mặt đất, vậy mà sinh sinh văng lên cả khối mặt đất. Trong chốc lát đá vụn bay ra, hướng phía bốn phía điên cuồng bắn ra. Mà 7 đầu xích kim xiển xích cũng bị La Hầu cho cứ thế mà kéo đứt. Đang đang đằng. Trong hư không, một tên tử bào lão giả bị buộc hiện lộ ra thân hình, hướng về sau lão đạo rút lui. Ở bên cạnh hắn, còn vây quanh 7 tên đệ tử. Thật hung nhiệt xúc. Áo bào tím lao đạo trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn tay áo vung lên, liền tế ra một tôn thanh đồng trung cổ. Trung cổ ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, phát ra ông ông tiếng vang, sau đó đối La Hầu ép đi. 7 tên đệ tử bồi tiếp trung cổ, đồng thời vận chuyển pháp thuật, tăng cường trung cổ uy năng. Đến hay lắm. La Hầu không sợ chút nào, huy động thần thiết liền đánh tới hướng trung cổ. Trung cổ cùng thần thiết đụng nhau trước mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động liền lấy ba chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Cái này xung kích xa nhất càn quét đến hơn 1000 dặm bên ngoài. Trung trên mặt điêu khắc 3000 đạo văn đều đang rung động kịch liệt, phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Nhưng cái này uy năng vẫn là ép không được La Hầu thần thiết chi uy. Mấy giây công phu về sau, tại thần thiết chi lực xung kích hạ, những này đạo văn lại đồng thời nổ thành một biển. Kinh khủng sóng khí như mãnh liệt thủy triều, đem kia 7 tên đệ tử trong nháy mắt tung bay. Bọn hắn như diều đứt dây giống như, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, không rõ sống chết. Tử bào lão giả cũng hướng về sau rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. Áo bào trắng nam tử, tử bào lão giả cùng ban sơ áo bào đen tu sĩ, đều là cực vị huyền tiên. Kết quả ba vị đại năng ra tay, lại đều ép không được La Hầu một cái hạ vị huyền tiên. Mất mặt xấu hổ. Một đạo nữ tử tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy một cái kim giáp nữ tử xé rách không gian xuất hiện. Đại trưởng lão, tam đại cực vị huyền tiên mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Cái này kim giáp nữ tử, thình lình tản ra nửa bước kim tiên khí tức ba động. Kim giáp nữ tử nhìn về phía La Hầu, không nói nhảm, trực tiếp liền làm một chỉ điểm ra. Hắn đầu ngón tay tách ra một tia hơi mở thần bí tơ vàng. Sau đó những này thần bí tơ vàng quấn quýt nhau tổ hợp, dây lát công phu liền hóa thành một cây núi trụ giống như ngón tay màu vàng nóng. Ngón tay màu vàng nóng đối La Hầu đâm tới. Phong bạo đánh tới, La Hầu toàn thân lông khỉ không ngừng múa. Nó không chút nào không lùi, giơ thần thiết xông lên trời, vọt tới ngón tay màu vàng nóng. Ầm ầm. Ngón tay màu vàng nóng tại chỗ bị La Hầu đụng nát. Quả thật có chút thực lực, chắc không được có thể làm cản đến bây giờ. Kim giáp nữ tử nhíu mày. Sau đó tay nàng chỉ nhanh chóng bôi qua mi tâm, một đạo máu tươi thuận đầu ngón tay của nàng chảy xuống. Trong chốc lát, giọt này máu tươi liền hóa thành lực lượng nào đó kích nổ. Nàng quanh người từ trường bật mèo, phản phất tại dẫn dắt cái gì. Cũng không lâu lắm, kim giáp nữ tử sau lưng liền hiện ra chín đầu nham tương chi hà. Cái này chín đầu nham tương chi hà tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, đem không gian chung quanh đều thiêu đốt đến bật mèo biến hình. Sau đó, mỗi một đầu nham tương chi hà đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía La Hầu rơi đi. Này, La Hầu cảm nhận được to lớn nguy cơ, lại càng đánh càng hăng. Nó trong tay Ngũ Linh Thần Thiết đột nhiên bắn ra màu tím tinh huy, quang mang kiếp như là một đạo thần bí màu tím thiên hà, chảy xuôi vô tận huyền bí. Cùng lúc đó, Ngũ Linh Thần Thiết trên những cái kia hoa văn cũng giống như sống lại, như là từng đầu dao long quấn quanh ở màu tím thiên hà bốn phía. Dạng này một đạo kinh thiên màu tím thiên hà, liền treo ở La Hầu trên không, ngăn cản chín đầu nham tương chi hà giáng lâm. Làm người khiếp sợ là, màu tím thiên hà không chỉ có chặn chín đầu nham tương chi hà, còn sẽ bọn chúng đều nuốt vào thần thiết trong văn lý. Đại trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Nam tử áo bào tím cùng hắc bào nam tử giáng lâm đến kim giáp nữ tử bên người. Tiếp lấy cái này ba đại cao thủ liền cùng lúc ra tay. La Hầu đồng tử bên trong nháy mắt giấy lên hai đóa tử kim hỏa diễm. Ngọn lửa kia chậm chạp toát ra, phản phất đến từ hỗn độn chỗ sâu, mang theo vô tận thần bí. Nhận cái này ngọn lửa lực lượng ảnh hưởng, bốn phía không gian vặn vẹo biến hình. Ầm ầm. Vặn vẹo không gian bên trong, lại có một tòa ngọn núi cao từ bốn phía bị lôi kéo qua đến, sau đó nhao nhao phá toái. Chiến. La Hầu huy động hôn linh thần thiết, hắn uy tích kéo lấy phá toái sơn nhạc. Một kích này uy lực không cách nào hình dung, có thể xưng kinh thiên động địa. Ba tên cao thủ lại bị cái này côn quét cùng nhau bay rất ra ngoài. Nhưng mà, chiến đấu cũng không như vậy kết thúc. Hồn Thiên giáo ba đại cao thủ thủ đoạn đã bố trí thành công. Mặt đất đột nhiên hiện lên một cái to lớn huyết sắc bát quái đường cong lóe ra quỷ dị huyết quang, phản phất là dùng máu tươi vẽ mà thành. Ngay sau đó, huyết sắc bát quái xoay tròn, 72 đạo kiếm quang tại hắn dẫn động hạ từ địa mạch phóng lên tận trời, mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng sắc bén, mang theo lệnh thấu xương hàn ý. La Hầu thấy thế, không sợ hãi chút nào. Nó trực tiếp huy động hôn linh thần thiết, hung hăng phóng tới trong bát quái. Ở trong quá trình này, từng đạo kiếm quang phóng tới La Hầu. Nhưng mà, hôn linh thần thiết triệt để bộc phát, càng đem những này kiếm quang đều xung phá. Phốc phốc, hôn linh thần thiết đâm vào bát quái trung ương mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường vỏ quả đất như sóng lớn cuộn, vô số kiếm mang tại chạm đến La Hầu quanh thân ba thước lúc, đều cùng nhau vặn vẹo phá toái. Chương 657. Làm sư phụ cảm giác thành tựu chương 657, làm sư phụ cảm giác thành tựu lão giả áo bào trắng lại trốn ở đại trận bên ngoài. Chiến trường trắng cảnh, để hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Bất quá nhìn trước mắt phách lối yêu hầu, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chợt hắn cắn răng một cái, tay lấy ra cổ lão ngọc phù đem bóp nát. Trong nháy mắt, bầu trời bên trong mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một trận kinh khủng lôi bạo giáng lâm. Tịch diệt lôi ngọc. Cái khác ba đại cao thủ thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, La Hầu lại cho thấy thực lực kinh khủng. Nó huy động hỗn linh thần thiết, cùng trên đầu vạn quân lôi đỉnh đối cứng. Tương đạo tráng kiện thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đem bốn phía sơn xuyên đại địa vành phá toái. Chỉ có La Hầu nghịch thế mà lên, cùng từng đạo lôi đỉnh điên cuồng va chạm. Mà những cái kia lôi đỉnh lại từ đầu đến cuối không làm gì được nó. Thiên La. Cũng đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm uy nghiêm vang lên. Giáo chủ. Hồn Thiên giáo đám người nghe được thanh âm này, đều thần sắc vui mừng. Sau đó liền thấy, từng đạo đen kịt phù lục từ đằng xa phá không mà đến. Những bùa chú này hợp thành hợp lại cùng nhau, hình thành một trường thiên la lưới lớn. Cùng ngày La ép đến đỉnh đầu, La Hầu trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa từng có sinh tử áp lực. Trong cổ của nó phát ra một tiếng rung chuyển sơn nhạc gào ghét. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Hỗn linh thần thiết tại tay của nó bên trong, đột nhiên phân hóa ra tám đạo chống trời chi hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ đều quấn quanh lấy khác biệt lực lượng hủy diệt. Tại đây lực lượng cường đại xung kích hạ, phù lục lưới bị cứ thế mà kéo ra nối liền trời đất vết rách. Nhưng chỉ là một lát, phù lục lưới lại nhanh chóng chữa trị. La Hầu lúc này bị ngăn chặn, trên thân phảng phất có một tòa hỗn độn thần sơn. Lúc này, La Hầu tựa hồ cảm giác được cái gì. Hỗn linh thần thiết bọc lấy khí tức hủy diệt lần nữa quét ngang mà ra. Gần như đồng thời, 32 con hỏa điểu lần nữa từ chân trời đáp xuống, hướng về La Hầu đánh tới. Hiển nhiên là cái khác hồn thiên giáo cao thủ lần nữa ra tay rồi. Nhưng mà, áo bào đen cao thủ hiển nhiên không nghĩ tới La Hầu còn có thể ra tay. Những này hỏa điểu tại chạm đến yêu hầu lưng trong nháy mắt, liền bị hồn linh thần thiết quét nát. Trên mặt đất, bảy đầu xích kim xiềng xích cũng lại lần nữa tăng gọn, như là bảy đầu cự long. Bọn chúng không chỉ có cuốn lấy La Hầu phải mắt cả chân, còn hướng về tứ chi của nó cấp tốc lan tràn. La Hầu đột nhiên phát lực, cơ bắp căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều như thần thiết. Nó ý đồ tránh thoát cái này trói buộc, lại phát hiện xiềng xích này lực lượng so trước đó cường đại mấy lần. Mỗi dãy rùa một chút, đều giống như có nặng ngàn tỷ tấn lực lượng tại lôi kéo, để thân thể của nó bị hung hăng kéo lấy. Cùng lúc đó, áo bào trắng tu sĩ hai tay kết ấn tốc độ nhanh hơn. 9 tầng phong ma đại trận ánh sáng càng thêm lóa mắt, cường đại phong cấm chi lực như mãnh liệt giống như thủy triều ập tới, làm La Hầu hành động trở nên chậm chạp. "Hừ, nhìn ngươi cái này yêu hầu còn có thể chống đến bao lâu?" Kim giáp nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Phía sau hắn 9 đầu nham tương chi hà ánh sáng phát ra rực rỡ, nhiệt độ kịch liệt lên cao, ầm vang ép hướng sau lầu. Đối mặt dạng này vây công, La Hầu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nó đem hỗn linh thần thiết đưa ngang trước người, quanh thân sát khí điên cuồng phun trào. Hắn lông tóc tại đây hỗn độn khí tức bập bào, như là thiêu đốt hỏa diễm giống như càng thêm tràn đầy. Tại sự điên cuồng của nó phản kích hạ, lại chặn lại cái này một đợt lại một đợt công kích. Nhưng mà, ngay tại nó cùng cái khác cao thủ kiểm chế lẫn nhau lúc, áo bào tím lao đạo nắm lấy thời cơ, đem thanh đồng trùng cổ tế đến không trung. Trùng cổ chấn động kịch liệt, phát ra sóng âm như là một nắm đem sắc bén lợi nhận, các yêu hầu trùng quanh hư không. Tại đây cường đại âm ba công kích hạ, La Hầu quanh người tiên tiên chi khí phòng ngự xuất hiện từng đạo vết rách. Không được, La Hầu trong lòng thầm đều. Nó có thể cảm giác được mình lực lượng đang bị không ngừng suy yếu. Lần này, ta chỉ sợ thật muốn bị trấn áp. Lúc này nó cũng không nhịn được hối hận, cảm thấy mình thái xung động, không nên dừng lại cùng Hồn Thiên giáo những cao thủ khiêu chiến. Nếu nó bên cạnh chiến bên cạnh trốn, Hồn Thiên giáo căn bản lấy nó không có cách nào. Yêu Hầu, nên kết thúc. Kim giáp nữ tử lạnh như băng nói. Kết quả lúc này, La Hầu tựa hồ cảm ứng được cái gì, không những không tuyệt vọng, xích kim sắt trong con mắt ngược lại lóe ra một vòng tinh quang. Ngay sau đó, bầu trời cuối cùng, từng đạo vết nứt không gian im ắng tràn ra. Bốn phía pháp tắc đống nhiên hỗn loạn. Từng đạo lộ ra u thanh quang mang hư không khe hở, im ắng xé mở đèn kịt màn che. Hư không phảng phất lần thứ nhất có hình dạng, đọc lại ước vạn năm ổn định không gian trở nên hỗn loạn. Màng lớn bầu trời như phá toé mặt tính giống như che kín vết rách. Ngay sau đó, toàn bộ hỗn linh thế giới phảng phất vang lên sáng thế chi sơ thanh đồng chuông nhạc âm thanh. Trước hết nhất xuyên qua hư vô, là cuốn quanh lấy các loại nguyên tố bản nguyên lực lượng màu đồng xanh dễ chính. Mỗi cái đường tính hơn trăm trượng bộ rễ, đều lôi cuốn lấy đáng sợ thời không gợn sóng. Chỗ đi qua, nhao nhao sụp đổ ra không gian nếp vốn. Bộ rễ về sau là trụ cột. Làm mấy ngàn trượng thô trụ cột hoàn toàn hiện hóa lúc, toàn bộ hư không phảng phất bị đinh vào thiên địa linh tán. Tỉ mỉ quan sát lúc, liền phát hiện cái này đại thụ trên thân thể, bay bổng lấy vô số cổ lão hoa văn, mỗi một vệt hoa văn tựa hồ cũng đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần vân sáng. Tán cây biến mất chỗ, ẩn ẩn hình như có thiên giới hư ảnh theo tử vi đấu sổ lưu truyền, rễ cây lan tràn chi địa, cửu u minh hà treo ngược như thác nước, tại cọ giữa minh phủ cột mốc biên giới. Hỗn linh giới vô số sinh linh cùng nhau ngẩng đầu, kinh hãi nhìn qua trong hư không đại thụ. Cái này ngân hạnh cổ thụ, không thể nghi ngờ là Tô Mục bản thể giáng lâm. Nó thông qua La Hầu trong cơ thể sinh mệnh neo ấn, ngang nhiên giáng lâm hỗn linh thế giới. Lại đây là Tô Mục thực lực đại tiến về sau, lần thứ nhất toàn lực mở ra nguyên thủy kim thân. Giờ này khắc này, độ cao của nó chừng 9 vạn trượng, lúc này mới sẽ tạo thành kinh thiên động địa như vậy chẳng diện. Mà nó mang tới lực trùng kích càng không phải là giả. Áo bào trắng trưởng lão kết ấn đầu ngón tay đột nhiên nổ tung huyết hoa, 9 tầng phong ma đại trận kim văn bị những cái kia bộ rễ phủ xuống thời giờ dâng lên khí tức, cho xung kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Hồn Thiên giáo những cao thủ kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy cả mảnh bầu trời đã bị che trời tán cây che đậy. Kia là một gốc vượt ngang vô số trọng tinh chống không ngân hạnh đại thụ. Sư phụ, La Hầu vô cùng kích động, lệ nóng rưng trọng. Trước đó nó biết mình gây họa tại đỉnh, đều cảm thấy mình thai kiếp khó thoát. Nào nghĩ tới thời khắc nguy cấp, sư phụ lại đột nhiên giáng lâm. Người cái này con khỉ. Tán cây chỗ sâu truyền đến thương miệu đạo âm, vô số lá cây đồng thời rung động, muốn hại đồ nhi ta người, đang chém. Sau đó, nó không cùng Hồn Thiên giáo những cao thủ khách khí. Trước hết nhất vỡ vụn chính là bảy đầu xích kim xiềng xích. Ngân hạnh bộ rễ từ hư không nô ra trước mắt, xiềng xích mặt ngoài khắc dấu từng đạo đường vân liền cùng nhau phá toái. Hỗn linh thần thiết có được linh tính, thoáng chốc liền nâng lấy nó đánh vỡ bức tường âm thanh phóng lên tận trời. Không tốt, cái này con khỉ ngang ngược có chỗ dựa. Áo bào tím lao đạo phun ra bản mệnh tinh huyết điểm tại thanh đồng trung cổ bên trên, 3000 đạo văn hóa làm âm lưới đao lại đều chui vào tán cây âm ảnh. Hiển nhiên tựa hồ hắn nếm thử phản kháng ngân hạnh đại thụ, lại không đưa đến hiệu dụng. Kim giáp nữ tử sau lưng chín đầu nham tương trường hà đột nhiên cuốn ngược. Chỉ thấy ngân hạnh trụ cột bên trên, đột nhiên mở ra một đôi tái nhợt con mắt. Hàn băng bản nguyên phát động. Cực hàn xương khí lập tức thuận nham tương đi ngược dòng nước, đem sôi trào dung nham đông lạnh thành từng cây thông thiên băng trụ. Đi theo kim giáp nữ tử bảy tên đệ tử né tránh không kịp, bị băng trụ bên trong buộc phát hàn khí đông kết. Bố tinh đấu trận. Áo bào trắng trưởng lão gào thét lên. Trong cơ thể hắn bay ra một đạo cổ lão phù lục. Cổ lão phù lục rung động, tiếp lấy lại dẫn tới lực lượng kinh khủng. 360 nói tinh huy từ Hồn Tiên giáo tổ địa phá không mà đến, muốn ngưng tụ thành một bức tinh đồ. Nhưng mà tinh đồ chưa thành hình, tán cây đỉnh cao nhất đột nhiên sụp đổ thành lỗ đen, phía trên một mảng lớn không gian lại bị cứ thế mà giật xuống tương cung. Đây là Tô Mục đem không gian chi lực thôi động đến cực hạn. Kia tinh đấu trận còn không có bộc phát, liền bị cắt chém phong ấn, có thể nói chết từ trong thai. Mà Tô Mục bộc phát vừa mới bắt đầu, nó từng đạo bản nguyên đều thi triển đi ra. Những này bản nguyên kết hợp với nhau, hóa thành thao thiết miệng lớn, trực tiếp nuốt mất phù lục thiên la. Ở trong quá trình này, Tô Mục một cái nhánh cây đột nhiên phá không mà ra, đánh út về phía dưới kim giáp nữ tử. Cái này kim giáp nữ tử trước đó đối La Hầu kêu gào đến tối cùng, cũng làm cho Tô Mục khó chịu nhất. Trong khoảnh khắc, nó nhánh cây trực tiếp xuyên thủng kim giáp nữ tử mi tâm, đem cái sau trọng thương. Kim giáp nữ tử kêu thảm một tiếng, thân thể bạo tạc hóa thành huyết vụ thoát ra ngàn dặm, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Thỉnh giáo chủ pháp chỉ. Áo bào tím lao đạo chịu đựng thất khiếu chảy máu thống khổ, tế ra một quyển gia thú. Trong vòng trời, một vùng tăm tối chỗ ẩm vang mở ra ba con vằn vện kia máu trong mắt màu vàng nóng, mênh mông thần uy làm phương viên vạn dặm sông núi tận thành một mịt. Ngân hạnh đại thụ lại phát ra một tiếng rung khắp thiên địa hư lạnh, quần quần huyền hoàng chi khí theo nó trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một thanh huyền hoàng cự kiếm. Huyền hoàng cự kiếm cùng ba con trong mắt màu vàng nóng uy năng đụng nhau trong nháy mắt, thời không phảng phất bị xé thành hai nửa. Đám người hoảng hốt trông thấy thiên địa khai tịch lúc chẳng cảnh. Hỗn độn bạo tạc, hóa khí huyền hoàng. Hồn tiên giáo giáo chủ pháp chỉ, tại lực lượng như vậy trước mặt, cũng giống như phổ thông lá bùa giống như từng khúc vỡ vụn. Giờ khắc này, cả tòa chiến trường đã hóa thành cây ngân hạnh lĩnh vực. Mỗi một hạt bụi đều nhuộm dần lấy nó huyền hoàng chi khí. La hầu sát khí cũng tại bóng cây tẩm bổ hạ liên tục tăng lên, hồn linh thần thiết huy động lúc kéo phảng phất đã không phải ngôi sao tàn ảnh, mà là phá toái đại thiên thế giới. Ta chi đổ, ai cho các ngươi lá gan đến vây giết? Thái thượng tiên nói chi lực, bỗng nhiên từ ngân hạnh đại thụ bên trong xông ra, đối bốn phía hung hăng càn quét. Theo cuối cùng một tiếng chuông khánh giống như thành mình, thanh đồng chuông cổ triệt để hóa thành điêu khắc đá rơi xuống. Phù lục tiên la triệt để sụp đổ. Chín đầu nham tương trưởng hà biến thành băng trụ tan rã. Ngay sau đó, hồn thiên giáo tứ đại cao thủ toàn bộ trọng thương, từ trên bầu trời rơi xuống. Ha 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 ha. La hầu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hồn thiên giáo đám nhóc con, hiện tại biết ra ra vì cái gì dám như thế cùng đi. Tiếng cười kia ở thời điểm này, không thể nghi ngờ cực kỳ phá hư bầu không khí. Để Tô Mục cảm giác uy nghiêm của mình đều trên diện rộng hạ xuống. Cái này khiến trong lòng hắn bất đắc dĩ. Nhưng sau một lát, hắn liền phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn cảm nhận được làm sư phụ cảm giác thành tựu. Là, nếu như có thể để cho đệ tử tự do tự tại là mình, đó mới là hợp cách sư phụ. La hầu liền là một con khỉ, bản tính liền là như thế. Nếu như nó thành thật thật biến thành Phật, kia không thể nghi ngờ là bị áp chế bản tính. Đây tuyệt đối là hắn người sư phụ này bi ai. Nói rõ hắn bảo hộ không được đệ tử của mình. Chương 658. Thiếu niên giáo chủ chương 658, thiếu niên giáo chủ hôn linh thế giới. Phá toái dãy núi bên trong, một con yêu hầu sừng sững giữa thiên địa. Nó toàn thân tản ra không bị trói buộc khí tức, lông tóc trong gió tùy ý bay múa, như thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Giờ phút này, nó lên tiếng cùng thiếu. Hắn tiếng cười giống như quần quần phong lôi, trong chốc lát vang tận mây xanh, hướng về bát phương điên cuồng quanh quẩn. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khoái ý cùng giá tính. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, hồn thiên giáo những cao thủ lại như rơi vào hầm băng, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Cái này yêu hầu thực lực vốn là đáng sợ đến cực điểm. Lần này hồn thiên giáo cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, trải qua trăm cây nghìn đắng, mới thật không dễ dàng đem nó bắt lấy. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này yêu hầu sau lưng lại còn có một tôn kinh khủng hơn chỗ dựa. Bây giờ, núi dựa này vừa ra tay, lợi dụng tuyệt đối cường thế quét ngang mà đến, bọn hắn những người này đều không ngoại lệ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia che khuất bầu trời ngân hạnh đại thụ cao vút trong mây, thân cây tráng kiện đến khó có thể tưởng tượng, phảng phất kết nối lấy thiên địa. Vỏ cây thô ráp khô nứt, khắc đầy dấu vết tháng năm, mỗi một đạo đường vân đều tựa hồ tại diễn dịch lấy thái cổ thần thoại. Vô số cành lá hướng bốn phía mở rộng, hình thành một mảnh rậm rạp hải dương màu xanh lục, tản ra thần bí mênh mông khí tức. Nhìn qua cái này quả đại thụ, hồn tiên giáo những cao thủ trong mắt hiếm thấy lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Loại này tồn tại, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn duy nhất trông cậy vào chính là giáo chủ có thể tự mình giáng lâm. Nương tựa theo giáo chủ kia siêu phàm thực lực, có lẽ còn có thể ngăn chặn đối phương. Cũng liền sau đó một khắc, bình tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ. Một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, phản phất là thiên địa sơ khai lúc anh minh, để linh hồn của con người cũng vì đó rung động. Thương khung băng liệt chỗ, rủ xuống chín đạo xích hà xiềng xích, kia xiềng xích như là từng cây đến từ thái cổ trụ trời, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Xiềng xích phía trên, tuyên khắc lấy lít nha lít nhít cổ lão phù văn, mỗi một đạo phù văn đều còn cuốn vô tận đạo vận, lóe ra thần bí ánh sáng, để người thấy mà sợ. Cùng lúc đó, một tên áo bào đen thiếu niên chân đạp không gian vòng xoáy giáng lâm. Không gian này vòng xoáy giống như một cái vô tận lỗ đen, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Xung quanh năng lượng thiên địa bị chi điên cuồng hút vào, không gian cũng tại đây lực lượng cường đại hạ không ngừng vặn vẹo biến hình. Giáo chủ, hồn thiên giáo mọi người thấy áo bào đen thiếu niên trong nấy mắt đều thần sắc cùng nhiệt, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng kích động, phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng. Thiếu niên này chính là hồn thiên giáo giáo chủ. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, lộ ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm. Thiếu niên giáo chủ áo bào đen tại trong cuồng phong xoay tròn, như là một tòa thâm thúy nơi tụ tập, để người nhìn không thấu. Tay trái của hắn hơi nâng lấy một đạo thần bí vòng ánh sáng, kia là hồn thiên kim luân. Kim luân tản ra lóa mắt kim quang, đâm vào mắt người đau nhức, trong đó có chính phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt chi quang hồn thiên kim tức hư ảnh. Kim tước dương cánh muốn bay, mỗi một lần vỗ cánh, đều phảng phất có thể kéo theo nhật nguyệt vận chuyển, tản mát ra lực lượng vô tận. Phương biên bạn dặm tầng mây, tại đây kinh khủng uy áp hạ, cấp tốc sụp đổ thành đen kịt cơn xoáy mắt. Cơn xoáy trong mắt, sấm sét vang dội, từng đạo tráng kiện thiểm điện như dao long xuyên qua trong đó, phát ra đinh thai nhức có quanh mình âm thanh. Để người xa xa cảm giác, liền hái hùng kết vía, phảng phất đưa thân vào tận thế. Đạo hữu từ đâu mà đến? Thiếu niên giáo chủ mắt sáng như đuốc, quan sát ngân hạnh đại thụ, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Ngân hạnh đại thụ trầm mặc không nói, chỉ có gió nhẹ lướt qua cành lá, phát ra tiếng vang xào xạc. Vân đạo thăm dò hỗn linh thế giới xung quanh không biết bao nhiêu năm, xa nhất lúc từng đến 38 vạn năm ánh sáng bên ngoài. Thiếu niên giáo chủ chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, chỉ tiếc, cho dù tại 38 vạn năm ánh sáng bên ngoài, vẫn như cũng là một vùng tăm tối hư vô. Ta vốn cho rằng trên trời có trời chỉ là giả thuyết, hỗn linh thế giới liền là vô tận thời không chi duy nhất. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy đạo hữu cùng lệnh đệ tử, nói thật bần đạo trong lòng vẫn có chút vui sướng. Rất nhiều sinh linh tâm bên trong giật mình, chẳng lẽ giáo chủ muốn cùng cái này khách đến từ vực ngoại bắt tay giảng hòa? Nhưng mà bọn hắn ý nghĩ rất nhanh liền bị đánh vỡ. Cho nên sau đó cho dù bần đạo chiến thắng, cũng không sẽ chém giết đạo hữu, rốt cuộc bần đạo còn muốn đạo hữu chỉ dẫn thiên ngoại con đường. Thiếu niên giáo chủ chuyển một cái, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, để người không rét mà run. Đang khi nói chuyện, thiếu niên giáo chủ bấm tay bắn ra một sợi bạch sắc hỏa diễm. Cái này ngọn lửa tên Huyền Minh Chân Hỏa. Huyền Minh Chân Hỏa như là một đạo sao băng, vẽ qua chân trời, tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một đạo màu trắng quang ảnh. Những nơi đi qua, không gian thoáng chốc xuất hiện xương sắc quy tích, tựa hồ thời không đều tại thời khắc này bị đông cứng. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, hình thành một tầng thật dày băng sương, trên mặt đất nham thạch cũng tại đây cực hàn nhiệt độ hạ nhau nhau giạn nước. Ngân Hạnh đại thụ tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Hắn cầu căn bỗng nhiên đâm xuyên địa tầng, để cho mình trở nên càng vững chắc. Cầu căn tráng kiện mà cứng cỏi, như là từng đầu cự long thâm nhập dưới đất, chăm chú bắt lấy mặt đất. Ngay sau đó, nó vô số mảnh cây ngân hạnh lá, liền toàn bộ tóe phát ra kiếm khí. Trong một chớp mắt, những này kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tòa đáng sợ xoắn ốc kiếm trận, hướng phía bầu trời cuốn giết tới. Kiếm trận xoay tròn lấy, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem hết thể đều xoắn nát. Đánh tới Huyền Minh Chân Hỏa lúc này liền cùng kiếm trận va chạm. Hủy diệt ba động ầm vang hướng bốn phía càn quét, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình âm thanh. Kiếm khí cùng hỏa diễm bay ra, tứ ngược. Ngàn dặm phạm vi bên trong mảng lớn tầng mây đều tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hư vô. Huyền Minh Chân Hỏa không thể nghi ngờ rất mạnh, hỏa diễm cháy hùng hực, tản mát ra vô tận nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành tro tàn. Nhưng Ngân Hạnh đại thụ kiếm khí cũng không yếu, từng đạo kiếm khí như lưỡi dao cắt hỏa diễm, cứ thế mà kháng trụ Huyền Minh Chân Hỏa đốt cháy. Hừ. Thiếu niên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không vui. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh mắt dài. Đây là Hồn Thiên giáo tiên tiên linh bảo, Hồn Thiên Qua. Hồn Thiên Qua tạo hình cổ pháp, tản ra khí tức thần bí, qua trên thân khắc đầy cổ lão đạo phù, mỗi một đạo phù đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Ken ken ken. Kim thiết tấn công âm thanh làm vỡ nát ba tòa dãy núi, thanh âm vang vọng đất trời. Thiếu niên giáo chủ trong tay Hồn Thiên Qua quét ngang mà ra. Lưỡi mâu bắn ra đỏ lôi, như là từng đạo tiềm điện, đánh tan Ngân Hạnh đại thụ kiếm khí. Đỏ lôi oanh minh, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đem kiếm khí trong nháy mắt đánh tan. Sau đó còn sẽ không chung một nửa phiến lá, đều anh là cát bã. Phiến lá hóa thành vô số mảnh vỡ, bay lả tả bay xuống, như là một trận mưa to. Hồn Thiên Qua uy thế hạo đãng, tiếp tục lấy rời núi lấp biển chi thế quét về phía dưới Ngân Hạnh đại thụ. Tán cây chỗ sâu, đột nhiên truyền ra thương cổ đạo âm. Đạo này âm phảng phất có được loại nào đó lực lượng thần bí, để linh hồn của con người cũng vì đó rung động. Mê vụ hạ giới, mảng lớn mê vụ tuôn ra, hóa thành chín bộ mê vụ chiến tướng. Hốc mắt của bọn họ bên trong mê vụ phun trào, tản ra khí tức cường đại, mỗi một bước phóng ra đều để mặt đất vì đó rung dậy. Mặt đất kịch liệt lay động, phảng phất phát sinh mãnh liệt động đất, những ngọn núi xung quanh nhau nhau sụp đổ, bụi đất tung bay. Đây chính là thiên ngoại thủ đoạn, ngược lại là có chút ý tứ. Thiếu niên giáo chủ tràn đầy phấn khởi, trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng, phảng phất như gặp phải một cái thú vị đối thủ. Tiếp lấy sau lưng của hắn lại hiện ra tầng 36 mây xanh hình chiếu. Đây là Hồn Thiên giáo 36 trọng thiên. Chư thiên hình chiếu đều tản ra thần thánh to lớn, làm người hít thở không thông ánh sáng, mỗi một tầng đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. Có tản ra ngọn lửa nóng bỏng khí tức, có tràn ngập băng lãnh xương lạnh chi khí, có thì lóe ra thần bí lôi quang. Thiếu niên giáo chủ lòng bàn tay Hồn Thiên kim luân, cũng tại thời khắc này ngưng tụ thành thao thiết miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa mãnh liệt thủy triều, hướng phía thiếu niên giáo chủ bắt tới, để hắn lực lượng không ngừng tăng cường. Năng lượng như là một cỗ dòng lũ, hội tụ tại bên cạnh hắn, hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Chín đại mê vụ chiến tướng, tại đây lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, còn chưa kịp phát lực liền hóa thành cho bụi. Cho bụi phiêu tán tại không trung, phảng phất chưa từng tồn tại. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Thiếu niên này giáo chủ không chỉ có là kim tiên, còn ít nhất là trung vị kim tiên. Nghĩ không ra cái này hỗn linh thế giới, lại có loại này cường giả. Bất quá hỗn linh thế giới là hỗn độn thế giới mạnh mẽ, cùng chư thiên vạn giới tồn tại lịch sử đồng dạng lâu đời, sẽ sinh ra loại này cường giả tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Cũng chính là cái này hỗn linh thế giới so sánh chư thiên vạn giới quá nhỏ, nếu không đản sinh chỉ sợ đều không chỉ là trung vị kim tiên. Thiếu niên giáo chủ đắc thế không tha người. Hắn song đồng xích kim ánh sáng tăng gọn, hồn thiên kim tức hư ảnh lôi cuốn lấy phần thiên liệt diễm đắp xuống. Liệt diễm những nơi đi qua, không gian kịch liệt biến hình, phảng phất bị một con vô thượng chi thủ bặm mẹo. Phía dưới sơn nhạc nham thạch đều nhao nhao hóa thành nham tương lăn lộn cùng chảy xuôi, phát ra mùi gây mũi. Thế giới bản nguyên chi lực. Tô Mục quả quyết vận dụng thế giới bản nguyên chi lực, ngưng tụ thành thế giới chi thủ. Thế giới chi thủ to lớn vô cùng, phản phất có thể nắm chặt toàn bộ thế giới. Sau một khắc, thế giới chi thủ hung hăng đối không vỗ, đầy trời hỏa diễm tán loạn, hồn thiên kim tức hư ảnh cũng theo đó tăng dã. Đủ thấy Tô Mục một kích này mạnh. Thiếu niên giáo chủ thấy thế, ánh mắt ngược lại hào hứng càng đậm. Trong tay hắn hồn thiên qua phát ra phấn khởi long âm, tựa hồ tại trình bày chủ nhân tâm tình. Ngay sau đó, qua chuôi cuối cùng, lại chậm rãi mở ra một con mắt dọc. Mắt dọc bên trong bắn ra một đạo hôi mang, đem Tô Mục thế giới chi thủ dừng lại tại hư không. Sau đó hôi mang liền cùng thế giới chi thủ lẫn nhau chống lại, trung quanh pháp tắc cũng vì đó vặn mèo. Không gian xuất hiện từng đạo vết rách, thời gian cũng giống như trở nên chậm chạp. Thiếu niên giáo chủ khẽ nhíu mày. Hắn bản cảm thấy hồn thiên qua một kích này, đủ để hủy diệt thủ đoạn của đối phương, không nghĩ tới chỉ là để song phương lâm vào giằng co. Chợt, hắn năm ngón tay thu nạp. Trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm địa mạch đều khô kiệt. Đại địa biến đến khô nứt, từng đạo vết rách to lớn như là dữ tợn vết thương xuất hiện trên mặt đất. Cây cối khô héo, đã mất đi sinh cơ, dòng sông khô cạn, chỉ còn lại khô nứt lòng sông. Đôi này phía dưới phổ thông sinh linh tới nói cực kỳ tàn khốc, nhưng cùng toàn bộ hỗn linh thế giới đại cục so sánh, không thể nghi ngờ liền không đáng giá nhắc tới. Thiếu niên giáo chủ hút vào ngàn dặm năng lượng, đem rót vào hồn thiên kim luân bên trong. Chương 659. Hỗn linh thiên đạo chương 659, hỗn linh thiên đạo hồn thiên kim luân rốt cục động. Nó từ thiếu niên giáo chủ lòng bàn tay bay ra, đối ngân hạnh đại thụ ép đi. Tô Mục lập tức cảm nhận được, tựa hồ toàn bộ hỗn linh giới đều hướng phía mình áp xuống tới. Cái này hồn thiên kim luân uy lực thật đúng là đáng sợ. Coi là chỉ có ngươi có tiên thiên linh bảo. Tô Mục trong lòng băng lãnh. Kim Lân Đồ bay ra. Cái này Kim Lân Đồ lập tức hóa ra một đầu kim sắc cự long, đón lấy trên không hồn thiên kim luân. Kim sắc cự long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng đất trời, trên người lân phiến lóe ra tia sáng chói mắt. Hai đạo kim quang va chạm, liền như là hai vòng mặt trời va chạm. Phong bạo trong nháy mắt quyết tán mấy vạn dặm, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình âm thanh. Kim Lân Đồ cùng hồn thiên kim luân cùng nhau bay ngược. Kim Lân Đồ trên xuất hiện từng đạo vết rách, hồn thiên kim luân cùng ánh sáng ảm đạm, phản phất nhận lấy trọng thương. Sau đó, ngân hạnh cổ thụ giống như là bị triệt để chọc giận. Nó tráng kiện cầu nhanh chấn động mạnh một cái, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, phản phất là viễn cổ cự thú gào thét. Ngay sau đó, từng đạo thanh đồng giống như nhánh cây như lợi kiếm trùng thiên. Những cành cây này trên hắc vụ quần quần phun trào, đồng dạng có đáng sợ uy năng, cùng một chỗ đối thiếu niên giáo chủ cuốn giết tới. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo to lớn khe rãnh, trung quanh núi đá nhao nhao băng liệt, hóa thành một biển. Không gì hơn cái này. Thiếu niên giáo chủ môi mỏng hơi nhếch, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn thân là hồn thiên giáo giáo chủ, tự nhiên có mình ngạo khí. Chỉ thấy hắn tay phải lăng không ấn xuống, nơi lòng bàn tay, kỳ lân hình dáng lôi quang từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Lôi quang mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt cùng những cái kia đánh tới nhánh cây va chạm. Chỉ nghe vô số ầm ầm tiếng vang, những cái kia nhánh cây tại lôi quang súng kích hạ, lại nhao nhao hóa thành kết trò. Thiếu niên giáo chủ tựa hồ không có ý định lại cho ngân hạnh đại thụ cơ hội thở dốc. Hắn tay áo trái xoay tròn, vô lượng kiếm mang giống như mưa to đổ xuống ra. Những này kiếm mang đều lóe ra hàn quang lạnh như băng. Chỗ đến, cây ngân hạnh lá nhao nhao rơi xuống. Những cái kia là cây tại kiếm mang cắt xuống trong nháy mắt bị chẻ thành vô số mảnh vỡ, như hoa tuyết giống như bay lả tả bay xuống. Tiếp theo là những cây ngân hạnh nhánh đồng dạng ngăn không được kiếm mang này. Chớp mắt liền có vài chục nhánh cây đứt đoạn. Thế cục này, tựa hồ lập tức liền trở nên đối Tô Mục không ổn. Cũng đúng lúc này, ngân hạnh cổ thụ trụ cột trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo hủy diệt ba động. Hồng Nông kiếm khí. Đương nhiên, cái này hủy diệt ba động bên trong, liền bắn ra một đạo tựa hồ gánh chịu vạn cổ tịch diệt kiếm khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đối thiếu niên giáo chủ bắt tới. Gặp được kiếm khí màu tím này, thiếu niên giáo chủ thả ra kiếm khí hết thảy băng diệt. Thiếu niên giáo chủ đối với cái này đội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân áo bào tại kiếm khí xung kích hạ theo tiếng nóng chảy. Hắn áo bào tựa hồ là từ đặc thù nào đó kim loại chất liệu chế tạo, lại hóa thành một bãi nóng bỏng chất lỏng kim loại. Nhưng thiếu niên giáo chủ phản ứng cực nhanh, dựa thế ngược lại lướt đi mấy bậc trượng, mũi chân tại hư không nhanh chóng vẽ qua, vạch ra một bức âm dương đạo đồ. Hồn thiên âm dương cối xoay, chấn. Thiếu niên giáo chủ hét lớn một tiếng, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời. Hắn tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến không gian chung quanh cũng vì đó khuấy động. Đạo kia đồ đống nhiên bành trướng, chớp mắt hóa thành đại ma bàn. Cối xoay phát ra khí tức khủng bố, chậm rãi chuyển động, tại chỗ nghiền nát Tô Mục hàng trăm cây nhánh cây. Sau đó liền cùng Hồng Mông kiếm khí va chạm, hủy diệt cổ sáng chớp mắt xông ra mấy vạn dặm. Bầu trời bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ, kinh khủng phong bạo ầm vang khuyết tán hơn 10 vạn dặm. Ngay cả hơn 10 vạn dặm bên ngoài hải dương đều nhấc lên ngập trời sóng thần. Sóng biển cao tới mấy chục trượng, hướng về lục địa mãnh liệt đánh tới, chỗ đến, một vùng biển mênh mông. Dĩ vãng Tô Mục thi triển Hồng Mông kiếm khí, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Lần này hắn lại thất bại. Hồng Mông kiếm khí cùng hồn thiên âm dương cối xoay va chạm, thế mà bị ép tới kịch liệt rung động, sau đó răng rắc tán rã. Đương nhiên, hồn thiên âm dương cối xoay đồng dạng vết rách dày đặc. Tô Mục cùng thiếu niên giáo chủ phen tranh đấu này lần nữa cân sức ngang tài. Ngân hạnh cổ thụ thân cây bên trong phát ra một tiếng mênh mông gào thét. Thế giới bản nguyên chi lực lấy trước nay chưa từng có cường độ vận chuyển, sau đó hóa thành 9 vị cự nhân. Cái này 9 vị đều cao tới 9 vạn trượng, tản ra khác biệt bản nguyên khí tức, mỗi một vị đều phảng phất là một tòa không thể dung chuyển ngọn núi. Thiếu niên giáo chủ thấy thế không dám thất lễ, song đồng trong nháy mắt giấy lên bản nguyên thần hỏa. Phía sau hắn chậm rãi hiện ra 12 vị thần ma đồ đẳng. Thần ma đồ đẳng hình thái khác nhau, có khuôn mặt dữ tợn, có thần thái uy nghiêm, mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại. Ngay sau đó, 12 vị thần ma đồ đằng liền cùng 9 vị bản nguyên cự nhân chém giết cùng một chỗ. Song phương tại mặt đất cùng bầu trời bên trong không ngừng na di kịch chiến. Toàn bộ hỗn linh giới đều trong trận chiến này không ngừng rung động cùng lắc lư. Không gian rất nhanh dạn nứt như mạng nhện, từng đạo vết rách to lớn hướng về bốn phía lan tràn. Để hồn tiên giáo những cao thủ hít thở không thông là, cho dù thiếu niên giáo chủ vận dụng thủ đoạn như vậy, đều vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn ngân hạnh đại thụ. Mà giờ khắc này, bản nguyên cự nhân cùng thần ma đồ đằng đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chín vị bản nguyên cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, chân đạp chỗ địa mạch quần quần như sôi. Chỉ thấy trong đó một tôn cự nhân hai tay quấn quanh hủy diệt lôi đỉnh, huy quyền lúc càng đem một tôn thần ma đồ đằng cứ thế mà nhập vào vỏ quả đất chỗ sâu. Mặt đất tầm vang nước ra, nham tương như máu lươi giống như dâng trào 3000 trượng, đem nửa bầu trời khung nhuộm thành xích hồng. Có thể nói, nếu như là chín vị thần ma đồ đằng, khẳng định không phải chín vị cự nhân đối thủ. Nhưng cho dù hiện tại có 12 vị đồ đằng, hắn cũng ép không được 9 vị tự nhân. Thiếu niên giáo chủ con ngươi đột nhiên co lại, trong tay hồn thiên qua phát ra bén nhọn chiến minh, 12 thần ma đồ đằng theo tiếng hóa thành lưu quang, sau lưng hắn ngưng tụ thành 3 đầu 6 tay hồn thiên pháp tướng. Thiên địa nghịch xoáy, pháp tướng 6 tay kết xuất thái cổ cấm ấn. Phương biên vạn dặm trọng lực đột nhiên nghịch chuyển. Vỡ nát núi đá lơ lửng mà lên, nham tương ngược dòng thành thác nước, liền ngay cả bản nguyên cự nhân động tác đều trở nên chậm chạp như sa vào đầm lầy. Đối với công kích như vậy, Tô Mục chỉ có thể lấy bạo lực phá đi. Chu thần kiếm. Tô Mục vận dụng kiện thứ 2 tiên tiên linh bảo, một đạo tuyệt thế kiếm khí quét ra, là Hồng Mông kiếm khí. Tại Chu thần kiếm ra chỉ hạ, Hồng Mông kiếm khí kinh khủng hơn. Thiếu niên giáo chủ vận dụng một thế này tuyệt học, lại bị kiếm khí cho cứ thế mà chẳng băng. Cái này khiến thiếu niên giáo chủ triệt để không cách nào bình tĩnh. Hắn chân chính cảm nhận được uy hiếp. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hồn Thiên giáo chân chính nội tình. Thiếu niên giáo chủ tức giận quát. Vừa dứt lời, quanh người hắn khí tức đột nhiên kéo lên, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện vô số thần bí phù lục. Là Hồn Thiên phù. Hồn Thiên giáo những cao thủ mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Mục thấy thế vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được những đùa chú này ẩn chứa nguy hiểm to lớn, một khi bị hắn bao phủ, hậu quả khó mà lường được. Tô Mục không dám có chút lười biếng, lập tức điều động thế giới bản nguyên chi lực, đem nó ngưng tụ tại trước người. Lít nha lít nhít phù lục cùng thế giới bản nguyên chi lực đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc quanh mình âm thanh. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Mà Tô Mục cảm nhận được, thế giới của mình bản nguyên chi lực, chỉ sợ đều trèo chống không được bao lâu. Tô Mục không có nhiều do dự, biết mình nhất định phải chủ động tiến công đến phá cục. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn bay ra từng đạo thiên phù. Thiếu niên giáo chủ có được phù lục, hắn đồng dạng có. Từng đạo thiên phù như trường hồng có nhật, đón lấy những cái kia hồn thiên phù. Thiên phù cùng hồn thiên phù đụng vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành ngũ thải ban lan nhan sắc. Cái này khiến thiếu niên giáo chủ con người bỗng nhiên co vào, càng thêm cảm nhận được Tô Mục khó chơi. Xạ nhật thần tiễn. Tô Mục nắm lấy cơ hội, lấy huyền hoàng chi khí cùng thương nô chi lực ngưng tụ làm mũi tên. Một tiễn bắn ra, mang theo vô tận uy thế bắn về phía thiếu niên giáo chủ. Thiếu niên giáo chủ sắc mặt đại biến, vội vàng điều động trong cơ thể tất cả lực lượng, tại trước người ngưng tụ ra một viên kim sắc pháp ấn. Mặt này kim sắc pháp ấn từ hồn thiên giáo vô thượng bí pháp cô động mà thành, lực phòng ngự cực mạnh, từng nhiều lần trợ giúp hắn chống cự cường địch. Nhưng mà, lần này, hắn pháp ấn tại xạ nhật thần tiễn công kích đến, lại lộ ra vô cùng yếu ớt. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, pháp ấn trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, kiếm khí dư uy không giảm, tiếp tục hướng về thiếu niên giáo chủ phóng đi. Thiếu niên giáo chủ không tránh kịp, bị kiếm khí kích trúng, cả người bay ngược ra mấy trăm dặm. Giáo chủ, hồn thiên giáo những cao thủ thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Khu khu. Thiếu niên giáo chủ lau đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lộ ra tức giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đường đường hồn thiên giáo giáo chủ, có thể xưng hỗn linh giới chúa tể, vậy mà lại ở địa bàn của mình bị một cái kẻ ngoại lai đánh cho chật vật như thế. Cực kỳ tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Thiếu niên giáo chủ trong mắt lộ ra tức giận, hỗn linh thiên đạo, vì ta chỗ ngự. Hắn vốn không nguyện ý mượn nhờ ngoại lực, nhưng giờ phút này tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Tô Mục cường đại, hắn đã không thể không thừa nhận. Không nhờ vào hỗn linh thiên đạo lực lượng, hắn thật không cách nào đánh bại đối phương. Sau một khắc, vốn là bởi vì chiến đấu mà hỗn loạn không chịu nổi tầng mây, giờ phút này như đun sôi nồng canh giống như kịch liệt lan lộn. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹn, kia là không gian pháp tắc bị cưỡng ép vặn mèo cùng xé rách tán phát khí tức. Từng đạo hồ quang điện tại tầng mây bên trong xuyên qua đi khắp, phát ra lốp bốp tiếng vang, nhưng không có tiếng sấm làm bạn. Loại này quỷ dị yên tĩnh, làm cho người đấy lòng phát lạnh. Trên mặt đất, đứt gãy dãy núi bắt đầu run nhẹ nhẹ, những cái kia bị chiến đấu phá hủy cự thạch lại chậm rãi dâng lên, giữa không trung không có thứ tự xoay tròn, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt. Theo cỗ ba động này càng thêm mãnh liệt, bầu trời chỗ sâu đông nhiên nổi lên màu đồng xanh gợn sóng, ước vạn ngôi sao hư ảnh tại quần quần chọc khí bên trong sáng tối chập chờn. Một đạo ngang qua Hỗn Linh 33 tầng trời vết rách y mắng tràn ra, kẽ nước biên giới chạy xuôi ngưng kết thời không hổ phách. Cả tòa Hỗn Linh thế giới linh khí tại lúc này đình trệ, ngay cả Kim Tiên Nguyên Thần đều có loại như rơi băng vực sâu cảm giác. Ông, vết rách trung ương mở ra một con phủ kín đạo văn cự mắt, chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn lấy vô số tịch diệt ngôi sao. Ánh mắt rủ xuống trước mắt, chín bạn nói nguyên tố chi quang tử trong hư vô phun ra. Ngay sau đó, những nguyên tố này chi quang chậm rãi hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Cái cự thủ này dài 18 vạn trượng, mỗi một đạo vân tay đều tản ra ám kim ánh sáng, cái này rõ ràng là Hỗn Linh Tiên Đạo bàn tay. Sau một khắc thiếu niên giáo chủ cũng đưa tay. Thiên đạo chi thủ cùng thiếu niên giáo chủ chi thủ tựa hồ hợp hai làm một. Sau đó bọn hắn cùng nhau ép hướng Tô Mục. Tạch tạch tạch. Từng mảng lớn cây ngân hạnh lá hóa thành một biển. Tô Mục nhánh cây cùng thân cây, trong chớp mắt đều vết rách đền bù. Đây là toàn bộ Hỗn Linh thế giới đối Tô Mục khắc chế. Lực lượng như vậy, không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Cho dù là Tô Mục thân cây cũng ngăn cản không nổi.